Chương 289, Diệu thủ hồi xuân, chương 289, Diệu thủ hồi xuân. Khối này cửa biển là dùng nguyên một khối Hải Nam hoa lê một điều khắc. Diệu thủ hồi xuân bốn cái âm khắc mạ vàng thể triển chữ lớn. Là Trần Lao bọn hắn mời thư pháp đại sư cho sáng tác. Tại Trần Lao mấy người chỉ huy hạ, bảng hiệu bị treo ở đại môn phía trên. Sau đó dùng vải đỏ cho che lại. Về sau, Trần Hướng Dương liền dẫn đám người trong sân đi thăm lên. Chờ sau khi đi thăm viếng xong, Trần Hướng Dương liền dẫn theo mấy người tới trong nhà mình. Hướng Dương, ngươi dự định lúc nào thời điểm y quán đối ngoại chính thức mở ra? Trần Lao ngồi xuống hỏi. Trần Hướng Dương đã sớm nhìn ngày tốt lành, thế là liền trả lời nói, số 16A, còn có một tuần lễ, vừa vặn cái này tuần lễ ta đem dược liệu cái gì chuẩn bị kỹ càng. Số 16 đi, cũng được, ngươi xem một chút dược liệu bên này ngươi cũng cần gì, đến lúc đó trực tiếp cùng ngươi Đường Thúc nói, hắn có thể giúp ngươi lấy tới. Đường Lao cũng gật đầu cười đối Trần Hướng Dương nói rằng, đúng, về sau ngươi cần gì dược liệu lời nói, trực tiếp nói với ta là được. Về sau, mấy người ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút ý quán gầy dựng công việc. Nhanh buổi trưa, Trần Bảo Gia mấy người cũng đến đây. Trần Bảo Gia tới thời điểm còn mang theo một đôi câu đối, vừa vặn cùng cửa biển đối ứng bên trên. Bất quá bây giờ còn không phải y quán gầy dựng thời gian, cho nên câu đối cũng là bị dùng vải đỏ che lại. Về sau mấy ngày, Trần Hướng Dương bắt đầu đem thứ cần thiết đều chuẩn bị xong. Hiệu thuốc bên này cũng chuẩn bị chút dự tài. Đảo mắt liền tới y quán chính thức đối ngoại mở ra thời gian. Mấy ngày nay, Trần Hướng Dương y quán lập tức đối ngoại mở ra chuyện, đã không phải là bí mật gì. Mặc kệ là Trần Hướng Dương nhận biết vẫn là không biết, cũng đều thật sớm chuẩn bị xong lễ vật. Sáng sớm, Trần Hướng Dương nhà bên này hẻm liền đậu đầy xe. Sớm nhất tới vẫn như cũng là Trần lão mấy người. Bọn họ chạy tới sau, liền ngồi ở trong sân uống trà, cũng không vào nhà bên trong ngồi. Trần Hướng Dương biết, bọn hắn đây là cho mình giữ thể diện tới. Quả nhiên, tất cả đến chúc người khi nhìn đến Trần lão bọn người sau, nguyên một đám thái độ muốn bao nhiêu tốt liền tốt bao nhiêu. Đưa lên lễ vật sau, liền cùng Trần Hướng Dương đơn giản làm tự giới thiệu, lan lộn khuôn mặt. Nhanh lúc 9 giờ, thủ trưởng bên này cũng làm cho người đưa tới một phần lễ vật. Thủ trưởng thư ký tất cả mọi người vẫn là nhận biết. Đang nghe thủ trưởng đều để người đến tặng quà thời điểm, trong viện tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một mực nhanh đến buổi trưa, Trần Hướng Dương lúc này mới mang theo Trần lão bọn người trở lại trong nhà mình. Còn lại không quá quen người, nhìn nhân ra bên này không có muốn giữ lại người ăn cơm dự định, cả đám đều rời đi. Kỳ thật ngay từ đầu Trần Hướng Dương ý nghĩ chính là người đến đều là khách, tối thiểu nhất giữ lại người ăn một bữa cơm. Nhưng là Trần lão bọn hắn ý nghĩ chính là không cần thiết. Dù sao có bọn họ, Trần Hướng Dương cũng không cần đến những người này. Sau khi cơm nước xong, Trần lão mấy người cũng không có trở về. Ngay tại Trần Hướng Dương y quán bên này chơi cờ tướng, uống trà. Cả một buổi chiều, Trần Hướng Dương y quán bên này người tới lui liền không ngừng qua. Những người này cũng đều là mang theo mục đích tới. Trần Hướng Dương đối với những người này từ đầu đến cuối đều là giống nhau thái độ. 4 giờ chiều, Trần Hướng Dương thật sớm liền đem y quán cửa cho nhốt, bởi vì khuê nữ 5 điểm liền ra về. Trần lão bọn họ cũng đều biết Trần Hướng Dương là nữ nhi nô, cả đám đều cười về tới Trần Hướng Dương trong nhà, cũng không có muốn về nhà ý tứ. Trần Hướng Dương cùng mấy người nói một tiếng sau, liền trước đi trường học chuẩn bị tiếp khuê nữ, thuận tiện đem Quốc Khánh cũng cùng một chỗ tiếp về nhà. Chờ sau khi về đến nhà, Khai Tâm cùng Thạch Đầu đeo Tiểu Hâm trong sân cùng Y Vũ bá khí chơi. Trần Hướng Dương thì là đi vào sân nhỏ bàn đá ngồi xuống bên này đến bồi Trần lão bọn hắn uống trà. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, ngươi bây giờ ở kinh thành thanh danh có nhiều vang dội, hôm nay tới những người này đều là chạy theo y thuật của ngươi tới. Trần lão vừa cười vừa nói. Trần Hướng Dương thì cười không quan trọng nói, không có việc gì, ngược lại mỗi ngày chỉ xuất thủ 5 lần, nếu là còn bận bịu lời nói, vậy thì đổi thành 3 lần. Đương nhiên, cái này kim châm đối với người ngoài, quy củ này đối ta người một nhà hết hiệu lực. Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Trần lão mấy người đều rất hài lòng. Đương nhiên, có thể để bọn hắn mở miệng thời điểm, kia thân phận của đối phương khẳng định cũng là không đơn giản. Mấy người tại Trần Hướng Dương trong nhà sau khi ăn cơm tối xong, Trần lão bọn hắn thì rời đi. Trong nhà chỉ còn lại Trần Hướng Dương toàn gia. Hôm nay đã đáp ứng Trần Bảo gia, ngày mai trước cho hắn mấy người bằng hữu nhìn xem. Biết ngày mai phải bận rộn, cho nên ban đêm Trần Hướng Dương cũng ngủ sớm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Hướng Dương trong nhà sau khi cơm nước xong, đầu tiên là đi đem khuê nữ đưa đi trường học sau. Lúc này mới trở lại y quán bên này. Chờ lúc hắn trở lại, Trương Tiểu Mộng đã đem trong phòng trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Trần Hướng Dương sau khi trở về, trước cho mình rót một chén trà. Vừa rót trà ngon lá không bao lâu, Trần Bảo gia liền dẫn người tới. Mấy người kia đều là hôm qua tới qua, là Trần Bảo gia bằng hữu. Đơn giản hàn huyên một chút sau, Trần Hướng Dương liền bắt đầu lần lượt cho mấy người xem mạch xem bệnh. Trần Bảo gia ngồi trong chốc lát sau thì rời đi. Trần Hướng Dương lần lượt cho mấy người sau khi châm cứu xong, liền ngồi xuống uống trà. Mấy người châm cứu xong, Trần Hướng Dương cho mỗi người bọn họ mở một cái phương thuốc. Mấy người cầm phương thuốc sau, lưu lại xem bệnh phí thì rời đi. Trương Tiểu Mộng nhìn xem mấy người lưu lại 500 khối tiền, cũng là cảm thán kinh thành người thật có tiền. Về sau thời gian, mỗi ngày, Trần Hướng Dương đối ngoại chỉ trị liệu 5 người. 5 cái danh ngạch đủ, hắn liền đóng cửa. Mong muốn tìm Trần Hướng Dương người xem bệnh thật sự là nhiều lắm, nhưng là mỗi ngày Trần Hướng Dương chỉ cấp 5 cái danh ngạch. Lại thêm đã tìm Trần Hướng Dương nhìn qua người, đối ngoại tuyên truyền một chút Trần Hướng Dương y thuật. Cho nên đại đa số mong muốn tìm Trần Hướng Dương xem bệnh, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm quan hệ. Nhất là giống Trần Bảo gia bọn người, gần nhất trong nhà cánh cửa đều sắp bị đập nát. Trần Bảo gia cũng là rất bất đắc dĩ. Cùng hắn quan hệ tốt, hắn có thể an bài đã sớm an bài. Có người thân phận đặc thù, hắn cũng sẽ hỗ trợ cho an bài. Vô hình ở giữa, Trần Bảo gia cũng thu hoạch không ít tân nghĩa. Thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Trần Hướng Dương danh hào đã ở kinh thành đại lao vòng tròn bên trong nhanh thần thoại. Đối với cái này, Trần Hướng Dương vẫn như cũng là mỗi ngày chỉ đối ngoại 5 cái danh ngạch. Một tháng này, Trần Hướng Dương thu hoạch cũng thật nhiều. Muốn nói ích lợi nhiều nhất vẫn là Trương Tiểu Mộng. Ngoại trừ những cái kia chứng bệnh đặc biệt phức tạp, Trần Hướng Dương trên cơ bản đều là nhường Trương Tiểu Mộng trước luyện tay một chút. Sau đó hắn lại cẩn thận giảng giải một phen. Ngày này, Trần Lao trong nhà. Trần Lao nghiêm mặt ngồi ở trên ghế salon. Ghế sofa ngồi đối diện một cái tuổi cùng hắn không chênh lệch nhiều lão giả. Lão giả vẻ mặt xấu hổ. Đường Lao cùng Trịnh Lao cũng ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem hai người này. Cuối cùng vẫn là Trịnh Lao dẫn đầu phá vỡ phần này xấu hổ. Đi, Lão Trần, đều đi qua 20 mấy năm, hai người thật đúng là dự định cả một đời không lui tới a. Trần Lao nghiêng đầu đi, không nói câu nào. Ngồi đối diện hắn Lao đầu thật sâu thở ra một hơi, sau đó thở dài một hơi, nhìn về phía Trần Lao nói rằng. Chương 290, tâm bệnh khó khăn nhất ý đi, chương 290, tâm bệnh khó khăn nhất ý đi. Lão Trần, đã nhiều năm như vậy, Lão Dương nhà người cũng đã tha thứ ta, ngươi liền không thể tha thứ ta. Ha ha, ngươi còn có mặt mũi xách Lão Dương, lúc trước Lão Dương nếu không phải là bởi vì ngươi cản trở, Lão Dương sẽ chết sao? Dựa vào cái gì ngươi thành chiến đấu anh hùng, Lão Dương lại có một cái chiến trường kháng lệnh tên tuổi. Ngươi rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, ngươi vì cái gì không nói, liền vì tiền đồ của ngươi. Ngươi nói cho ta. Trần Lao cảm xúc vô cùng kích động đứng lên, đối với Lao đầu đối diện quát. Lão Trần, ta lúc ấy đều đã cùng tổ chức giải thích rõ, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng lời ta nói, ta biết Lão Dương chết là ta gián tiếp tính tạo thành. Đằng sau ta cũng trước tiên tìm tới thượng cấp phản ứng tình huống lúc đó, cho Lão Dương chính danh. Tất cả mọi người nói ban đầu là ta cản trở, ha ha. Lúc trước nếu không phải vì cho các ngươi tranh thủ thời gian, ta cùng Lão Dương đã sớm an toàn rút lui. Là, ta là lúc ấy chân thụ thương, kéo chân sau, nhưng đó cũng là vì ngươi. Người khác ai cũng có thể nói ta cản trở đưa đến Lão Dương chết, nhưng là ngươi không thể, Lão Dương trước khi chết, ngay tại trong ngực của ta, hắn nói. Ngươi nếu là biết hắn chết là bởi vì cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi khẳng định sẽ áy náy cả một đời. Lúc ấy Lão Đường cùng Lão Trịnh cũng ở tại chỗ, ngươi hỏi bọn hắn. Trần Lao sau khi nghe xong, cả người ngốc ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía Lao Đường cùng Lao Trịnh. Hai người đều là thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Ngươi, các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Trần Lao liền cùng đột nhiên bị người rút khô khí lực như thế, ngã ngồi ở trên ghế salon. Một đôi mắt, trong nháy mắt tràn đầy tơ máu. Nước mắt cũng tại trong hốc mắt đảo quanh. Sau đó Trần Lao nhìn về phía Lao đầu đối diện há hốc mồm, một câu cũng không nói ra. Lao Trần, hôm nay ta nói cho ngươi những này không phải là bởi vì ta muốn cho mình chính danh, ta tới tìm ngươi là bởi vì ngươi nhận biết cái kia thần ý ấy. Vãn Tỉnh từ khi hải tử không có sau, cả người liền thường xuyên điên điên cùng khủng, gần nhất tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lúc trời tối đều ôm gối đầu ngồi ở trong sân, ngồi xuống chính là nguyên một ở lại. Nếu không phải là bởi vì Vãn Tỉnh, ta căn bản liền sẽ không tới. Vãn Tỉnh thế nào? Vì cái gì ta cái gì cũng không biết. Trần Lão nhìn về phía ba người hỏi. Đường Lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, lúc ấy ngươi được cái kia quái bệnh thời điểm, Vãn Tỉnh vừa vặn sinh một đứa bé. Nhưng là đứa bé kia từ lúc vừa ra đời liền người yếu nhiều bệnh, tại trong bệnh viện chưa có một tháng thời gian liền chết yểu. Theo sát lấy Thái Vũ lại hy sinh. Vãn Tỉnh chịu không được đả kích cả người từ đây liền điên điên cùng khủng. Những năm này, lão sở cũng là tìm không ít người cho Vãn Tỉnh chữa bệnh, nhưng là thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Nghe xong Đường lão lời nói, Trần lão nhìn về phía Sở nghi ngờ cẩn. Chuyện lớn như vậy, vì cái gì không nói với ta? Sở lão đầu thở dài một hơi, một câu cũng không nói. Sau một lúc lâu, Sở lão đầu rồi mới lên tiếng, "Hôm nay ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau, cũng không phải đến cho ta chính mình chứng minh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Vãn Tỉnh bệnh, ngươi có quản hay không? Ngươi nếu là không quản lời nói, ta liền tự mình đi tìm cái kia Trần Hưng Dương." Ta liền xem như buộc cũng phải đem hắn buộc đi cho Vãn Tỉnh chữa bệnh. Quản, Vãn Tỉnh không chỉ có là con gái của ngươi, nàng cũng là nữ nhi của ta, Hướng Dương bên kia để ta nói. Sau khi nói xong, Trần Lao cho mình đốt một điếu thuốc. Run rẩy nhóm lửa sau, Trần Lao lúc này mới nhìn về phía Sở Lao nói rằng, "Lão Sở, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không nói với ta?" Sở Lao thì là vẻ mặt không quan trọng nói, "Đã qua, nếu không phải là bởi vì Vãn Tỉnh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ta cũng sẽ không đến nhà." Trong lúc nhất thời, phòng khách biến vô cùng yên tĩnh. Trần Lao trong tay khói cũng tại phòng tay thời điểm mới để vào cái gạt tàn thuốc. Sau đó, Trần Lão liền nhìn về phía Đường Lão mấy người. Đi thôi, trước đi xem một chút Vãn Tỉnh. Sau đó, bốn người liền cùng ra ngoài. Rất nhanh, mấy người an vị xe đi tới một chỗ tứ hợp viện. Sở Lão đứng tại cửa ra vào, nhìn một chút ba người, muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khỏe miệng lại biến thành, tính toán, trở ra các ngươi đều ít nói chuyện. Sau khi nói xong, mấy người lúc này mới tiến vào sân nhỏ. Tiến sân nhỏ, mấy người liền thấy một cái hai tóc mai tóc trắng bệnh phụ nữ, trong ngực ôm một cái gối đầu, ngồi ở trong viện trên ghế. Miệng bên trong ngâm nga bài hát, một đôi mắt trống rỗng vô thần. Nhìn thấy Dương Vãn Tỉnh cái bộ dáng này, Trần Lão nội tâm muốn phức tạp hơn liền có phức tạp hơn. Vãn Tỉnh, loại tình huống này bao lâu? Vừa mới bắt đầu ta tìm người cho nhìn qua, uống thuốc có thể tốt một đoạn thời gian, uống từ từ thuốc đã không có tác dụng, nhất là lúc sau Tết, hiểu bay bọn hắn mang theo hải tử trở về. Vãn Tỉnh ôm hải tử sau, liền biến thành cái dạng này. Ai cũng không biết, mỗi ngày chính là cái bộ dáng này. Lão Sở, thật xin lỗi. Trần Lão nhìn về phía Sở Lão, mắt đỏ vành mắt nói rằng. Sở Lão thì là khoát tay áo, mọi thứ đều đi qua, Vãn Tỉnh tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại thân thể càng ngày càng tệ, ta không sợ chết, ta chính là lo lắng, ta muốn là chết. Vãn Tỉnh làm sao bây giờ? Lúc trước Lao Dương đem bọn nhỏ dàn xếp cho ta, Vãn Tỉnh hiện tại lại biến thành cái dạng này. Ta thật sợ hãi đến lúc đó chính mình không mặt mũi đi gặp Lao Dương. Đường Lao cùng Trịnh Lao nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Lao bả vai. Trần Lao bởi vì hiểu lầm, có lẽ không rõ ràng. Nhưng là hai bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng Sở lão trong lòng chua xót. Cả một đời bởi vì hứa hẹn, không có kết hôn sinh con, đem lão Dương bốn đứa bé xem như chính mình thân sinh nuôi dưỡng. Nếu không phải là bởi vì Vãn Tình tình huống, hắn cũng sẽ không nói ra chuyện năm đó. Đang nhìn xong Dương Vãn Tình tình huống sau, Trần lão liền trực tiếp mang theo ba người tìm tới Trần Hướng Dương. Trần Hướng Dương lúc này đang loay hoay hắn hoa hoa thảo thảo. Nhìn thấy Trần lão bọn hắn mang theo một cái chưa thấy qua lão đưa đầu vào. Khi nhìn đến Trần lão biểu lộ sau, Trần Hướng Dương cũng là đoán được, hẳn là xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Trần lão câu nói đầu tiên là: "Hướng Dương, ta có một cái chất nữ bệnh, cần ngươi ra tay." "Lão gia tử, các ngươi ngồi trước, cụ thể tình huống như thế nào, trước tiên nói một chút." Mang theo mấy người ngồi ở trong sân trên băng ghế đá sau, Trần lão đầu tiên là cho Trần Hướng Dương giới thiệu một chút Sở lão. "Hướng Dương, đây là ngươi Sở thúc, cùng ngươi Đường thúc cùng Trịnh thúc như thế. Trước đó bởi vì một số nguyên nhân, hai ta ở giữa có hiểu lầm, cho nên một mực không có cùng ngươi giới thiệu qua." Trần Hướng Dương cũng là cười vươn tay, cùng đối phương nắm lấy tay. Chờ hai người nắm tay đánh xong chào hỏi sau, Trần lão liền ra hiệu Sở lão mà nói. Sở lão cũng là một năm một mười đem Dương Nguyện Tình tình huống cùng Trần Hướng Dương nói một lần. Nghe xong Sở lão lời nói, Trần Hướng Dương cũng là nhíu mày. Thấy Trần Hướng Dương cau mày, bốn người đều vô cùng khẩn trương. Trần lão trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, vội vàng hỏi: "Hướng Dương, ngươi cũng không có cách nào sao?" Trần Hướng Dương lắc đầu nói rằng: "Khó mà nói, tâm bệnh khó chữa nhất, cũng không tốt trị, ta không dám cho các ngươi bảo đảm chứng, cụ thể còn phải gặp người về sau mới có thể đưa ra đáp án. Vậy ngươi lúc này có sao không? Không có chuyện theo chúng ta đi một chuyến?" Trần lão vội vàng nói. Chương 291, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi. Chương 291, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi. Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó liền đi vòi nước bên này tẩy tay. Ngay sau đó liền trở lại trong phòng cầm hắn cái hòm thuốc, cùng Trương Tiểu Mộng bàn giao một tiếng sau, lúc này mới đi theo Trần lão mấy người đi ra ngoài. Trên đường đi, Sở lão có đến vài lần mong muốn mở miệng, nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Trần Hướng Dương đã nhìn ra Sở lão tâm tư, thế là nói rằng: "Sở lão, ngươi cũng không cần lo lắng, tình huống cụ thể còn phải ta gặp được bản người về sau mới có thể đưa ra kết luận." Sở lão thở dài một hơi, theo rồi nói ra: "Hướng Dương đồng chí, vất vả ngươi, chỉ cần có thể đem Vãn Tình chữa khỏi, bỏ ra cái giá gì đều có thể." "Đi, lão Sở, Hướng Dương chính mình có chừng mực, ngươi ở chỗ này lo lắng sùng cũng vô dụng." Đường lão ở một bên khuyên nhủ. Xe rất nhanh liền tới Sở lão cửa nhà. Mấy người sau khi xuống xe, Trần Hướng Dương liền nhìn về phía mấy người nói: "Đợi chút nữa các ngươi trước không nên tới gần, chúng ta trước đi qua nhìn một chút." Mấy người tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó mấy người liền cùng một chỗ tiến vào sân nhỏ. Tiến sân nhỏ, Trần Hướng Dương liền thấy trong viện vườn hoa bên cạnh, một cái nhìn chừng 30 tuổi nữ tử. Cùng với nàng cái tuổi này tương phản kém là, nữ tử hai cái thái dương tóc trắng bệnh. Nữ tử giờ phút này đang ôm một cái phai màu gối đầu, nhẹ nhàng lay động, thử phát không thành giọng khúc hát ru. Thỉnh thoảng còn cần mặt mình đi cọ một cọ gối đầu. Giống như trong ngực vuốt ve là yêu nhất hải tử như thế. Khi thì ánh mắt thân mật, khi thì trống rỗng vô thần, khi thì đầy mắt bi thương. Trần Hướng Dương cho bốn cái lao đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, bốn người liền đi vào trong phòng. Nguyên một đám hoặc là nằm sấp tại cửa ra vào quan sát, hoặc là đứng tại trước cửa sổ. Đều khẩn trương nhìn về phía Trần Hướng Dương, từng bước hướng phía Dương Nguyện Tình tới gần. Theo Trần Hướng Dương từng bước tới gần, Dương Nguyện Tình cũng nhìn thấy Trần Hướng Dương. Trong ngay mắt, Dương Nguyện Tình liền vẻ mặt khẩn trương, bối rối, sợ hai ôm chặt lấy gối ở trong ngực. Miệng bên trong hô hào: "Không cần, không cần, không cần mang ta đi tiểu bảo." Bởi vì kích động, toàn bộ người thân thể đều không nhịn được run rẩy. Trần Hướng Dương thấy thế, tranh thủ thời gian nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, ta không phải đến đoạt tiểu bảo, ta chính là nhìn nhà ngươi tiểu bảo dáng dấp đáng yêu, liền không nhịn được tới xem một chút, có thể nhường ta nhìn ngươi nhà tiểu bảo đi." Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Dương Nguyện Tình nguyên bản ôm thật chặt gối đầu tay rõ ràng buông lỏng không ít. Trên mặt sợ hãi cũng ít đi không ít, nhưng là nhìn kỹ, còn có thể dựa vào nét mặt của nàng bên trong nhìn thấy một tia cảnh giác. Bất quá nàng vẫn là lựa chọn nhường Trần Hướng Dương tới gần. Trần Hướng Dương tới gần sau, liền ngồi ở Dương Nguyện Tình bên cạnh. Nhìn về phía trong ngực nàng ôm gối đầu, vừa cười vừa nói: "Nhà ngươi tiểu bảo lớn bao nhiêu, dáng dấp thật là dễ nhìn, sau khi lớn lên khẳng định là soái tiểu tử." Nghe được Trần Hướng Dương khích lệ con của mình, Dương Nguyện Tình cũng là vẻ mặt cương triều nhìn về phía gối ở trong ngực, giống như ôm trong ngực thật chính là hài tử như thế. "Nhà ta tiểu bảo một tháng lớn, ngươi là bác sĩ đi?" "Ân." "Làm sao ngươi biết ta là bác sĩ?" Trần Hướng Dương gặp nàng bằng lòng cùng chính mình giao lưu cũng là vội vàng hỏi. Trần Hướng Dương cũng là nhờ vào đó mong muốn nhiều cùng hắn tâm sự. "Trên người ngươi có mùi thuốc, bác sĩ, nhà ta tiểu bảo có phải là bị bệnh hay không? Hắn theo xuất sinh đến bây giờ, không khóc cũng không náo, trước đó Sở thúc thúc tìm rất nhiều người đến cho tiểu bảo chữa bệnh, bọn hắn đều nói đây không phải ta tiểu bảo, chỉ có ngươi không có gạt ta. Bác sĩ, van cầu ngươi, giúp ta xem một chút ta tiểu bảo a." Nói, Dương Nguyện Tình liền ôm gối đầu liền phải cho Trần Hướng Dương quỳ xuống. Trần Hướng Dương cũng là một thanh liền đỡ nàng. Vị nàng sau khi ngồi xuống, Trần Hướng Dương liền lập tức vừa cười vừa nói: "Hôm nay ta đến chính là tới giúp ngươi cho tiểu bảo xem bệnh, bên ngoài có gió, chúng ta đi trong phòng cho tiểu bảo xem bệnh có được hay không?" Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Dương Nguyện Tình lập tức liền khai tâm. "Đúng, bên ngoài có gió, tiểu bảo không thể bị cảm lạnh." Một bên nói, nàng một bên ôm gối đầu hướng gian phòng của mình đi. Trần Hướng Dương đi theo phía sau của nàng, nhìn thoáng qua, trong phòng ngắm nhìn mấy người, cho mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó liền theo Dương Nguyện Tình đi vào gian phòng của nàng. Dương Nguyện Tình gian phòng thu thập rất sạch sẽ, cũng rất sạch sẽ. Vào nhà sau, Dương Nguyện Tình liền ôm gối đầu đi vào bên giường, đem gối đầu nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau đó vẻ mặt cương triều đối với gối đầu nói rằng: "Tiểu bảo ngoan, mụ mụ đổi tiếp ngươi, nhường bác sĩ thúc thúc cho ngươi kiểm tra một chút thân thể a." Nói xong nàng vừa định nghiêng đầu sang chỗ khác nhường Trần Hướng Dương cho tiểu bảo nhìn một chút. Một giây sau, nàng liền thân thể mềm nhũn ngã xuống trên giường. Trần Hướng Dương nhìn xem Dương Uyển Tình đã ngủ, thiện tay rút ra trên đầu nàng ngân châm. Sau đó lúc này mới ra khỏi phòng, đi đem Trần lão bọn hắn hô đi qua. Trần lão bọn hắn vừa tiến đến, liền thấy đã tại ngủ trên giường Dương Uyển Tình. Hướng Dương đồng chí, đây là tình huống như thế nào? Sở lão vội vàng hỏi. Nàng quá mệt mỏi, ta cho nàng đâm một châm, nhường nàng trước ngủ một giấc. Nói xong, Trần Hướng Dương liền để Sở lão gọi tới bà mẫu. Bà mẫu giúp đỡ đem Dương Uyển Tình trên giường cất kỹ. Sau đó, Trần Hướng Dương liền kéo một cái ghế tới, ngồi bên giường, bắt đầu cho Dương Uyển Tình xem mạch. Làm Trần Hướng Dương hảo xong mạch sau, trong phòng mấy người đều tranh thủ thời gian nhìn về phía hắn. Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu. Mấy người thấy Trần Hướng Dương gật đầu, trong lòng cũng là vui mừng. Bất quá Trần Hướng Dương sau đó nói lời nói, để bọn hắn cũng là trong lòng một hồi khó chịu. Tình huống của nàng mặc dù nhìn như không phải rất nghiêm trọng, còn có thể cùng người giao lưu, nhưng là thường thường loại này mới là khó giải quyết nhất. Bởi vì nàng hiểu được tự ta bảo vệ, nói trắng ra là chính là nàng ở sâu trong nội tâm là biết trong ngực ôm là gối đầu, nhưng là mình lừa gạt trong lồng ngực của mình ôm chính là hải tử. Loại tình huống này tại trung y bên trong chính là ốc trứng, bởi vì bi phẫn quá độ, tổn thương là gan tỳ, đảm trọc nội sinh, bên trên nhiễu tâm thần. Tây y gọi là bệnh tâm thần, trong chúng ta y xem ra là thất tình nội thương. Nghe xong Trần Hướng Dương lời nói, Sở lão liền vội vàng hỏi, kia nàng loại tình huống này còn có thể trị không? Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, có thể trị, thông qua châm cứu cùng dược vật phụ trợ, có thể hóa giải tình huống của nàng. Nhưng là, loại này trung quy là trị ngọn không trị gốc, bởi vì cái gọi là tâm bệnh còn phải tâm dược ý đi. Muốn chân chính giải quyết hết nàng loại tình huống này, vẫn là đến khuyên bảo nàng, nhường nàng tự đi ra ngoài. Cái này liền cần một cái quá trình, có người khả năng bị người khuyên bảo chính mình liền có thể vượt qua. Có người thì từ đầu đến cuối đi không ra, các ngươi hiểu ta ý tứ a? Mấy người đều nhẹ gật đầu. Trần lão gấp nói tiếp, Hướng Dương, ngươi là có lớn người có bản lĩnh, ngươi liền nhìn xem trị liệu là được, cần chúng ta thế nào phối hợp, chúng ta liền thế nào phối hợp là được, nếu là liền ngươi cũng không có cách nào, vậy chúng ta cũng không biết tìm ai. Đúng, Hướng Dương, ngươi là bác sĩ, mọi người chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi nhìn xem trị liệu là được, cần gì ngươi nói thẳng là được, chỉ cần trên thế giới này có, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến. Mấy người đều đúng lấy Trần Hướng Dương nói rằng. Chương 292, bệnh rất nặng, chương 292, bệnh rất nặng. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta trước cho nàng châm cứu một chút. Nói xong, Trần Hướng Dương liền mở ra cái hòm thuốc xuất ra ngân châm. Từng cây ngân châm ở trong tay của hắn nhanh chóng tiến vào Dương Uyển Tình từng cái huyệt vị. Sớm liền kiến thức qua Trần Hướng Dương châm cứu ba người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là lần đầu tiên gặp người dạng này châm cứu Sở lão, thì là nhìn trợn mắt hốt mồm. Dù sao Trần Hướng Dương thủ pháp châm cứu đúng là một môn nghệ thuật. Kia từng cây ngân châm liền cùng sống như thế, tại Trần Hướng Dương trong tay bay múa. Rất nhanh, Dương Uyển Tình trên đầu liền hiện đầy lít nha lít nhít ngân châm. Theo cuối cùng một cây ngân châm tiến vào huyệt vị sau, Trần Hướng Dương lúc này mới thu tay lại. Nhìn thoáng qua biểu lộ đã kinh biến đến mức thư giãn Dương Uyển Tình, Trần Hướng Dương lúc này mới bắt đầu tiếp xuống thao tác. Dòng dã nửa giờ, Trần Hướng Dương liền không có dừng lại qua. Nửa giờ sau, Trần Hướng Dương lúc này mới bắt đầu thu kim châm. Toàn bộ quá trình lại giống là một môn nghệ thuật. Chờ Trần Hướng Dương đem tất cả ngân châm đều cất kỹ sau, mấy người đều nhìn về Trần Hướng Dương, chờ đợi hắn mở miệng. Trong nội tâm nàng quá mệt mỏi, nhưng nàng thật tốt ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau cảm xúc cũng không ổn định, đến lúc đó đừng kích thích nàng, theo nàng ý tứ đến là được. Tốt. Sở lão tranh thủ thời gian đáp. Sau đó, mấy người liền ra Dương Uyển Tình gian phòng. Đi vào Sở lão bên này, bảo mẫu đã cho mấy người pha tốt trà. Trần Hướng Dương sau khi ngồi xuống, liền lấy giấy bút bắt đầu viết lên phương thuốc. Rất nhanh, Trần Hướng Dương liền đem phương thuốc cho viết xong. Đem phương thuốc đưa cho Sở lão sau, Trần Hướng Dương nói rằng, dựa theo cái này phương thuốc, đem 3 chén nước ngao thành một bát nước, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ nhường nàng uống hết, trước kiên trì uống vào, đằng sau ta lại căn cứ tình huống của nàng làm ra điều chỉnh. Đi, vất vả, Hướng Dương đồng chí. Không có việc gì, Sở lão cùng Đường lão bọn hắn như thế, trực tiếp gọi ta Hướng Dương là được. Đi, vậy ta liền giống như bọn hắn, trực tiếp bảo ngươi Hướng Dương. Hướng Dương cảm ơn. Không có việc gì, Sở lão, có thể cùng ta cụ thể nói một chút Dương Uyển Tình đồng chí tình huống sao? Sở lão nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu giảng thuật lên. Uyển Tình nhưng thật ra là ta chiến hữu nữ nhi sáu. Sở lão đầu tiên là giảng thuật một chút Dương Uyển Tình cùng quan hệ của hắn. Ngay sau đó Sở lão liền tiếp tục nói về đến Dương Uyển Tình vì sao lại biến thành như vậy. Chuyện còn phải theo Dương Uyển Tình cưới sau nói lên. Lúc ấy Dương Uyển Tình vừa kết hôn không lâu, trợ phu liền tạm thời tiếp vào nhiệm vụ, yêu cầu lập tức trở về. Kết quả, chuyến đi này chính là gần thời gian 1 năm. Ngay tại Tần Thái Vũ hồi bộ đội 1 tháng sau, Dương Uyển Tình phát hiện mình mang thai, bởi vì trượng phu không tại, nàng liền đi tới Sở lão bên này, cùng Sở lão chia sẻ phần này vui sướng. Lúc trước Sở lão cũng cao hứng phi thường, thế là liền nghĩ biện pháp liên hệ tới Tần Thái Vũ, nói cho Tần Thái Vũ tin tức này. Lúc ấy vợ chồng trẻ cũng là phân biệt 1 tháng sau, lần thứ nhất liên hệ với. Tần Thái Vũ căn dặn Dương Uyển Tình chiếu cố tốt chính mình, chờ phía bên mình nhiệm vụ kết thúc sau liền chuyển nghề. Kết quả, cái này nhất đẳng liền chờ đến Dương Uyển Tình sinh nở ngày này. Ngay tại Dương Uyển Tình được đưa vào phòng sinh sau không bao lâu, Sở lão liền nhận được Tần Thái Vũ hy sinh tin tức. Lúc ấy cân nhắc tới Dương Uyển Tình tình huống, Sở lão lựa chọn tạm thời giấu giếm. Rất nhanh, Dương Uyển Tình liền đem hải tử sinh ra tới. Là Nam Hải, hải tử vừa ra đời bác sĩ liền phát hiện hải tử có vấn đề. Sở lão biết sau, lập tức lợi dụng thân phận của mình, điều tới khoa nhi các trường đại học nhà. Hải tử cứ như vậy được chữa trị nhanh 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Dương Uyển Tình tại biết hải tử sau khi sinh ra liền người yếu nhiều bệnh sau, cũng là bệnh nặng một trận. Ngày này, Tần Thái Vũ nhất đẳng huân chương công lao cùng hy sinh chứng minh cũng là trả lại. Sở lão trong khoảng thời gian này một mực tại bệnh viện bên này. Cho nên khi Sở lão thấy là bộ đội người sau, liền dẫn người đi ra phòng bệnh. Lúc ấy Sở lão nhìn thấy Dương Nguyện Tình là ngủ thiếp đi, cái này mới không có xuống lầu, mà là tại cửa phòng bệnh cùng mấy người làm một cái giao tiếp. Kết quả là tại mấy người sau khi đi, Sở lão đem chứng minh cái gì sắp xếp gọn đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh thời điểm, liền thấy Dương Nguyện Tình ngây ngốc đứng tại cửa ra vào bên này, nước mắt trên mặt liền cùng gãy mất tuyến hạt châu như thế, theo gương mặt rơi xuống. Nhìn thấy Dương Nguyện Tình dáng vẻ, Sở lão liền biết mình vừa rồi tại cửa phòng bệnh cùng bộ đội đồng chí đối thoại bị Dương Nguyện Tình nghe được. Sở lão thở dài một hơi nhìn về phía Dương Nguyện Tình nhẹ nói, "Vãn Tình, ngươi đều nghe được." Dương Nguyện Tình biểu lộ chất phác nhẹ gật đầu, sau đó liền khóc hỏi, "Sở thúc thúc, Thái Vũ thật hy sinh." Sở lão không trả lời thẳng, chỉ nói là nói, "Vãn Tình, Thái Vũ là anh hùng, ngươi phải kiên cường, ngươi còn có tiểu bảo." Sau đó, Dương Nguyện Tình liền nhào vào Sở lão trong ngực khóc giống lên. Sở lão đời này bởi vì lão Dương bốn đứa bé đều không có kết hôn, hắn một cái cậu thả hắn tử. Trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào an ủi, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy Dương Nguyện Tình quổng. Chờ Dương Nguyện Tình tâm tình bình phục không sai biệt lắm sau, Sở lão lúc này mới từ trong túi móc ra tần Thái Vũ liệt sĩ chứng cùng nhất đẳng huân chương công lao. Dương Nguyện Tình run rẩy sau khi nhận lấy, liền ôm vào trong ngực khóc lên. Kết quả, bên này, không đợi Dương Nguyện Tình tâm tình hoàn toàn bình phục, vài ngày sau, tiểu bảo bên này cũng bởi vì là bệnh tim rời đi. Lúc ấy, Dương Nguyện Tình liền chịu không được liên tiếp đả kích, tại chỗ cũng bởi vì bi thương quá độ hôn mê. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa sau, cả người liền biến lại ngại. Hai năm này, Sở lão cũng tìm người cho Dương Nguyện Tình trị liệu qua. Nhưng là mỗi lần trị liệu qua đi, cũng không lâu lắm, Dương Nguyện Tình tình huống liền nghiêm trọng hơn. Lại về sau liền là trước kia Sở lão nâng lên, lúc sau Tết, Dương Nguyện Tình ôm cháu của nàng sau, cả người tình huống liền biến phá lệ nghiêm trọng. Nghe xong Sở lão giảng thuật sau, Trần Hướng Dương cũng là thở dài một hơi. "Sở lão, nếu biết bệnh căn ở nơi nào, đằng sau liền phải chú ý, trước mắt lời nói, ta từng bước một đến, trước ổn định tình huống của nàng, đằng sau thử lại lấy khuyên bảo từ từ. Ngàn vạn không thể nóng đội." Sở lão chăm chú nhẹ gật đầu. "Hướng Dương, kia đằng sau liền làm phiền ngươi." Trần lão cũng vội vàng nói, "Yên tâm đi, về sau mỗi ngày ta tới cho nàng chăm cứu." Trần Hướng Dương một mực tại Sở lão bên này đợi đến Sở lão sắp xếp người đem thuốc mua về. Trần Hướng Dương đã kiểm tra sau, cái này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sở lão vốn còn muốn tự mình đi đưa Trần Hướng Dương về nhà, nhưng là bị Trần Hướng Dương ngăn cản. Tại Sở lão liên tục cảm tạ bên trong, Trần Hướng Dương mấy người về đến nhà bên trong. Sau khi về đến nhà, Trần Hướng Dương đem cái hòm thuốc sau khi để xuống, liền đi vào trong sân ngồi xuống. Trương Tiểu Mộng cũng cho mấy người lấy ra ấm trà nước nóng. Trần Hướng Dương bắt đầu cho mấy người pha trà. Chờ trà pha được sau, Trần Hướng Dương đi theo mới nhìn hướng Trần lão hỏi, "Lão tử, ngươi cùng Sở lão tình huống gì? Hai người ở giữa là quan hệ như thế nào?" Trần lão thở dài một hơi sau, vẫn là đem hắn cùng Sở lão chuyện nói một lần. Nghe xong Trần lão lời nói sau, Trần Hướng Dương nhìn thoáng qua ở đây ba người, sau đó mở miệng nói ra, "Đã Sở lão cũng là người một nhà, vậy ta liền trực tiếp nói với các ngươi à, Sở lão bệnh rất nặng." "Cái gì?" "Các huynh đệ, ngày mai xin phép nghỉ ba a a đát." Chương 293, kích động uy vũ ba khí, chương 293, kích động uy vũ ba khí. Ba người đều bởi vì Trần Hướng Dương lời nói kích động đứng lên, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trần Hướng Dương, mong muốn dựa vào nét mặt của hắn đạt được xác nhận. Thấy ba người kích động như vậy, Trần Hướng Dương cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Trần lão mang theo một chút thanh âm run rẩy, đối với Trần Hướng Dương hỏi, "Hướng Dương, ngươi Sở thúc bị bệnh gì?" Mặc dù ta không có bắt mạch cho hắn, nhưng là từ hắn tiếng ho khan bên trong vẫn có thể nghe được, hắn bị ung thư phổi, cũng đã tới thời kỳ cuối, không biết rõ các ngươi chú ý không có, hắn mỗi lần muốn ho khan thời điểm đều sẽ lấy khăn tay ra che miệng lại, quay lưng đi. Đó là bởi vì hắn đã bắt đầu ho ra máu, tình huống cụ thể, còn phải ta cẩn thận kiểm tra về sau mới có thể đưa ra kết luận. Trần Hướng Dương đối với ba người nói. Trần lão nghe xong Trần Hướng Dương lời nói sau, liền nhìn về phía Đường lão cùng Trịnh lão hai người. Hai người một mực cùng lão Sở có lui tới, hai người liền một chút không có phát hiện. Đường lão cùng Trịnh lão hai người nhìn lẫn nhau, hai người cũng không có cách nào thở dài, lắc đầu. "Ngươi cũng không phải không biết cái kia tính xấu, hắn muốn cất giấu, làm sao có thể lại để hai ta biết, đoán chừng lần này kỳ thật cũng là nàng biết mình bệnh nặng, lo lắng cho mình nếu là đi, lưu lại Vãn Tình. Lúc này mới tới tìm ngươi, ai, cái này lão Sở." Trịnh lão một bên nói một bên thở dài. Chờ Trịnh lão nói xong, Trần lão liền nhìn về phía Trần Hướng Dương, "Hướng Dương, vất vả ngươi lại cùng ta đi một chuyến, thật tốt cho hắn kiểm tra một chút, xem hắn đến cùng còn có hay không cứu." Trần Hướng Dương thì là khoát tay áo, đối Trần lão nói rằng, "Lão gia tử, cũng không phải vội như thế một hồi, vừa rồi nghe các ngươi nói Sở lão tính tình so ngươi còn bướng bỉnh, ba người các ngươi tốt nhất là thương lượng một chút, thế nào dỗ dành hắn, để cho ta cho hắn trị." Hướng Dương nói không sai, lão Sở tên kia không thích nhất phiền toái người khác, tính cách của hắn lại là như thế, chuyện này thật đúng là đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Đường lão cũng tại vừa nói. Thấy mấy người đều như vậy nói, Trần lão coi như trong lòng lại sốt ruột cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá Trần lão vẫn là nhìn về phía Trần Hướng Dương, "Hướng Dương, nếu như ta nói nếu, ngươi Sở thúc tình huống thật so ngươi nói còn nghiêm trọng bốn, ngươi có nắm chắc hay không?" Trần lão đang hỏi câu nói này thời điểm, rõ ràng có chút xấu hổ. Dù sao, hắn cảm thấy thiếu Trần Hướng Dương đã đủ nhiều. Trần Hướng Dương cũng đã nhìn ra hắn ý tứ. Cười Trần An nói, "Lão gia tử, nếu là người ngoài, ta chắc chắn sẽ không cam đoan nhất định có thể trị hết, nhưng là Sở lão đã cũng là người một nhà, ta liền cho ngươi ăn thuốc cẩn thận, chỉ cần hắn thật tốt phối hợp ta. Không nói trước có thể hay không hoàn toàn chữa trị, tối thiểu nhất cùng Trịnh lão tình huống như thế, nhường hắn lại sống thêm mấy năm là một chút vấn đề cũng không có. Đương nhiên, tiền đề là chính hắn bằng lòng phối hợp. Liên cùng Trịnh lão như thế, mỗi ngày thật tốt tiếp nhận chăm cứu, phối hợp ăn thuốc đông y đi." Nghe xong Trần Hướng Dương lời nói, ba người cũng trong nháy mắt liền cùng ăn thuốc an thần như thế. Ba người đều kích động nhìn về phía Trần Hướng Dương. nhất là Trần lão, kích động nhất. Trước đó kia là không biết rõ, hiện tại biết mọi chuyện cần thiết. Nội tâm vốn là hổ thẹn, không biết rõ thế nào đi đền bù. Hiện tại tốt, có Trần Hướng Dương cam đoan, Trần lão trong lòng thư thản không ít. Về phần nói hòa hoãn quan hệ cái gì, tất cả cơ sở đều xây dựng ở người còn tại dưới tình huống. Trần lão bọn hắn ngồi trong chốc lát sau thì rời đi. Tới xuống buổi trưa, Trần Hướng Dương đi đem khuê nữ tiếp sau khi trở về. Trần Viện Triều cũng đến đây. Hắn lần này tới là vì trước đó bằng lòng cho Huy Vũ bá khí tìm tiểu mẫu cầu sự tình tới. Hắn đem chuyện này cũng một mực để ở trong lòng. Hiện tại cũng đầu xuân, hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại sai người nghe ngóng. Cuối cùng thật đúng là bị hắn cho tìm tới. Vùng ngoại ô quân khu có mấy cái lang thanh chó, hắn cũng là tự mình đi nhìn, cảm thấy xứng với Huy Vũ bá khí. Thế là liền cùng quân khu người phụ trách nói chuyện này. Khi biết có chó ngoan có thể lai giống sau, quân khu người phụ trách cũng là sảng khoái đáp ứng xuống. Cái này không, đem chuyện định tốt sau, Trần Viện Triều liền trực tiếp tìm đến Trần Hướng Dương nói chuyện này. Uy Vũ Bá Khí đang nghe có tiểu mẫu cầu sau, nó hai cũng là dị thường hưng phấn. Nó hai trí thông minh vốn là cao, lại thêm Trần Hướng Dương trong thôn không cho nó hai lưu chủng. Cho nên, nó hai những năm này vẫn luôn là tiểu sử chó. Hiện tại nghe nói mình có thể tìm tiểu mẫu cầu sau, Uy Vũ Bá Khí hận không thể lập tức liền đi. Trần Hướng Dương nhìn nó hai đối Trần Viện Triều ân cần bộ dáng, cũng là cười mắng nó hai không có tiền đồ. Trần Viện Triều ở chỗ này ngồi trong chốc lát sau, liền đi về nhà. Sáng sớm hôm sau, Trần Viện Triều thật sớm liền lái xe tới Trần Hướng Dương trong nhà. Uy Vũ Bá Khí nghe được Trần Viện Triều tiếng xe sau, cũng là phấn khởi không được. Tại Trần Hướng Dương cho phép hạ, Uy Vũ Bá Khí lập tức liền xông ra khỏi nhà, ngồi xổm ở Trần Viện Triều xe dịp bên cạnh kêu lên, thúc giục Trần Viện Triều nhanh lên. Nhìn xem nó hai khỉ bộ dáng gấp gáp, Trần Hướng Dương cũng là một hồi bất đắc dĩ. Trong lòng không khỏi cảm thấy mình có phải hay không quá mức, nhìn em cái này hai hàng cho gấp. Đi, ngươi đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, nó hai một hồi đều muốn mở miệng nói chuyện. Trần Hướng Dương đối với Trần Viện Triều nói rằng. Trần Viện Triều cũng là cười cười, ha ha, vậy được, vậy ta liền dẫn nó hai đi. Đi thôi. Trần Viện Triều sau khi ra ngoài, cho nó hai kéo thương lượng cửa sau, nó hai lập tức liền chui vào trong xe. Một chút người đối diện bên trong lưu luyến đều không có. Chờ nó hai ngồi xuống sau, Trần Viện Triều giữ cửa cho nó hai đóng lại. Sau đó cũng tới xe. Đi, giúp xong ta cho nó hai trả lại. Đi. Đưa tiễn một người hai cho sau, Trần Hướng Dương cũng chuẩn bị đi đưa khuê nữ đi học. Khuê nữ lúc này cũng ăn xong điểm tâm. Trần Hướng Dương mang theo khuê nữ sau khi ra cửa, Tiểu Khai Tâm liền đối với Trần Hướng Dương hỏi, "Ba ba, Viện Triều thúc thúc mang theo Uy Vũ Bá Khí đi làm cái gì?" "Ngươi Viện Triều thúc thúc mang theo ngươi cậu ca tìm vợ đi." 10. Chờ hắn đem khuê nữ đưa xong sau khi trở về, Trần lão cùng Đường lão còn có Trịnh lão đã ở nhà chờ ở trong. Trần Hướng Dương cùng Trương Tiểu Mộng kể một chút chuyện sau, liền theo ba người ra cửa. Đi vào Sở lão bên này thời điểm, Sở lão vừa nhìn thấy mấy người, liền lập tức vừa cười vừa nói, "Hướng Dương, ngươi cái này y thuật thật thật, ta nói cho ngươi, Vãn Tỉnh tự từ hôm qua ngủ một giấc sau khi tỉnh lại sáu." Sở lão hung hăng cho Trần Hướng Dương giảng thuật Dương Nguyện Tỉnh tình huống. Trần Hướng Dương cũng là cười thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần Sở lão nói, hắn đều tin tưởng Dương Nguyện Tỉnh tình huống. Bất quá xem ở Sở lão kích động như vậy phân thượng, hắn cũng liền kiên nhẫn nghe xong. Sở lão chú ý lực vẫn luôn tại Trần Hướng Dương trên thân, căn bản là không có chú ý tới Trần lão ba người bọn hắn biểu lộ. Chờ Sở lão sau khi nói xong, Trần Hướng Dương rồi mới lên tiếng, xem ra trị liệu hiệu quả không tệ, nếu là một mực bảo trì như vậy, đằng sau trị liệu liền càng đơn giản hơn. Sau đó, Trần Hướng Dương liền để mấy người ở chỗ này, hắn thì là đi đến Dương Nguyện Tỉnh gian phòng. Chờ Trần Hướng Dương vừa ra gian phòng sau, Trần lão liền trực tiếp đóng cửa lại. Sau đó nhìn về phía Sở lão, "Lão Sở, ngươi ngã bệnh vì cái gì không theo chúng ta nói?" Chương 294, ngươi là không biết rõ, chương 294, ngươi là không biết rõ. Nghe được Trần lão lời nói, Sở lão một chút vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Giống như đã sớm biết bọn hắn biết hỏi thăm chính mình như thế. Nhìn thoáng qua Trần lão, Sở lão cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Nói cho các ngươi biết lại có thể làm cái gì, đơn giản chính là thêm một người khó chịu mà thôi. Hôm qua ta nhìn Hướng Dương nhìn ánh mắt của ta liền đã đoán được, ta khẳng định không đạt được. Không nghĩ tới, đây hết thảy tới nhanh như vậy." "Lão Sở, ngươi đây là cần gì chứ? Bất kể như thế nào, ngươi tối thiểu nhất nói với ta à, nếu không phải hôm qua Hướng Dương trở về cùng chúng ta nói, ngươi có phải hay không dự định một mực giấu giếm chúng ta chờ ngươi ngày nào chết chúng ta mới biết được?" Trịnh lão nhìn xem Sở lão hỏi. "Chết sớm chết muộn sớm tối đều phải chết, thế nào, ngươi cũng sống đến số tuổi này, ngươi còn sợ chết à?" Sở lão nói đùa dường như phải nói. Trịnh lão lúc ấy liền gấp, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, "Lão tử sợ chết, lão tử là sợ ngươi chết tại phía trước ta, ngươi có biết hay không?" Hướng Dương nói, "Ngươi cái này ung thư phổi có thể trị, ta cũng không gạt lấy ngươi, ta ung thư bao tử đã bị Hướng Dương chữa lành. Ngươi lại đoán, vì sao ba người chúng ta đều nhuộm đen phát sáu?" Nghe được Trịnh lão lời nói, Sở lão một đôi mắt gắt gao đánh giá ba người. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Dù sao, khi hắn biết được chính mình bị ung thư phổi màn cuối thời điểm, hắn cũng nghĩ qua cho mình chữa khỏi. Nhưng là hắn đạt được kết quả chính là trị không hết. Hiện tại, một cái có thể chữa trị cơ hội bày ở trước mặt, Sở lão nội tâm vẫn là rất kích động. Dù sao đi, không có người nào muốn chết. Lại nói Trần lão ba người biến hóa. Sở lão kỳ thật sớm liền phát hiện, nhưng là hắn cũng là người thông minh, bọn hắn không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. 9. Bên này bốn người đang tán gẫu. Một bên khác, Trần Hướng Dương đã gõ cửa đi vào Dương Nguyện Tình gian phòng. Dương Nguyện Tình nhìn thấy Trần Hướng Dương tiến đến, đầu tiên là có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Bất quá nàng cười tại Trần Hướng Dương xem ra, so với khóc còn khó coi hơn. Trần Hướng Dương cũng cười trả một cái. "Hôm nay cảm giác kiểu gì?" Trần Hướng Dương nhẹ giọng hỏi. "Cảm ơn ngươi Trần bác sĩ, hôm qua là ta ngủ nhất an tâm một ngày, mặc dù trong mộng còn có thể mộng thấy hài tử. Nghe được Dương Nguyện Tình lời nói, Trần Hướng Dương cũng là nhẹ gật đầu. Từ trước mắt Dương Nguyện Tình tình huống đến xem, hôm qua châm cứu hiệu quả rất tốt. Những chuyện này cần ngươi tự đi ra ngoài, ngươi cũng không nên gấp gáp, chỉ cần cảm xúc không kịch liệt chấn động, ngươi liền vấn đề không lớn. Dương Nguyện Tình nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Hướng Dương cho nàng lại số một chút mạch, về sau chính là châm cứu. Hết thảy làm xong sau, Trần Hướng Dương nhìn xem như cũ tại ngủ say Dương Nguyện Tình, không có đem nàng đánh thức, chỉ là thu thập xong chính mình ngân châm sau, liền cầm lấy cái hòm thuốc đi tới sở lão bên này. Vừa tiến đến, bốn người liền đồng loạt nhìn về phía Trần Hướng Dương. "Tiểu gì, Hướng Dương, Vãn Tình hôm nay tình trạng có phải hay không so với hôm qua đã khá nhiều?" Sở lão vội vàng hỏi. Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, "Vãn Tình tỷ tình huống của hôm nay xác thực đã khá nhiều, tối thiểu nhất cả người là thành tỉnh trạng thái, nhưng là cảm xúc vẫn còn bất ổn định, nâng lên trượng phu cùng hài tử hay là sẽ kích động, bất quá đây cũng là một loại hướng tốt phát triển trạng thái. Không sợ nàng có cảm xúc, liền sợ châm cứu xong, uống thuốc xong vẫn là một chút cảm xúc cũng không có, hôm nay ta đã cho nàng châm cứu kết thúc. Đợi buổi tối uống xong thuốc, ngủ một giấc, ngày mai lại đến nhìn tình huống của nàng." Chờ Trần Hướng Dương nói xong Dương Nguyện Tình tình huống sau, Trần lão liền nhìn về phía Trần Hướng Dương. "Hướng Dương, ngươi sợ thuốc bệnh?" Trần Hướng Dương thấy thế, cũng là biết mấy người đã nói qua chuyện này, dứt khoát khoát tay áo, ra hiệu Trần lão không cần nói tiếp, mà là trực tiếp nhìn về phía Sở lão. "Sở lão, trước tiên nói một chút chính ngươi theo phát hiện đến bây giờ bao lâu, ở giữa có hay không tiếp thụ qua trị liệu các loại tình huống?" Trần Hướng Dương một bên nói, một bên ngồi xuống. Trần lão bọn hắn cũng đều ngồi xuống. Sau đó, Sở lão nhìn thoáng qua mấy người sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Đã có lớn thời gian nửa năm, Tất Minh Húc, Sơn lão tiên sinh mở cho ta thuốc, một mực tại uống." Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. "Sơn lão ta cũng đã gặp, y thuật của hắn cũng có thể xưng là y học Trung Quốc thánh thủ, ta trước cho ngươi hảo mạch nhìn xem ngươi tình huống hiện tại." Nói xong, Trần Hướng Dương liền bắt đầu cho Sở lão xem mạch. Rất nhanh, Trần Hướng Dương liền buông lỏng tay ra, cùng hắn hôm qua nhìn xem bệnh kết quả không sai biệt lắm. Sở lão bệnh xác thực đã đến bệnh tình nguy kịch giai đoạn. Nếu không phải kiên trì uống Sơn lão cho mở thuốc đông y liễu, đoán chừng hiện tại liền nói chuyện bình thường đều tổn sức. "Sở lão, chắc hẳn Trần thúc bọn hắn cũng đã nói với ngươi, ngươi cái bệnh này ta có thể thử chữa cho ngươi một trị, ta không cùng ngươi cam đoan nhất định cho ngươi trị tận gốc, nhưng là tối thiểu nhất để ngươi lại sống thêm mấy năm là một chút vấn đề cũng không có. Ta không có yêu cầu khác, yêu cầu duy nhất chính là ta trị bệnh cho ngươi sự tỉnh, ngươi không thể cho ta tên Dương." "Ân, lão Đường bọn hắn đã nói với ta, Hướng Dương, ngươi nếu là không chê, cũng cứ gọi ta một tiếng thúc, ta đã số tuổi này, kỳ thật có thể hay không sống lâu mấy năm ta cũng không quan tâm, ngươi nhìn xem đến là được, ta phối hợp ngươi." "Tiếp tốt, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, cho Vãn Tình tỷ trị liệu xong, ta lại trị liệu cho ngươi, trị liệu bắt đầu sau, ngươi liền không thể giống bây giờ như thế một cây tiếp lấy một cây. Chắc hẳn trước đó Sơn lão cũng nói qua cho ngươi, để ngươi khai thuốc, rất rõ ràng, ngươi không có từ bỏ." Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói. Sở lão lúc ấy liền có chút ngượng ngùng, "Ta cái này không nghĩ, ngược lại cũng trị không hết, rút cả đời, phút cuối cùng giới cũng không có lời." "Ta hiểu, không có việc gì, cũng không phải để ngươi trực tiếp liền hoàn toàn từ bỏ, từ từ sẽ đến." Sau đó, mấy người tại Sở lão bên này nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Trần Hướng Dương lúc này mới về nhà. Trần lão bọn hắn thì là lưu lại. Trần Hướng Dương sau khi về đến nhà, liền đi thẳng tới y quán bên này. Lúc này y quán bên này, Trương Tiểu Ngộng tại cho mấy cái lão nhân châm cứu. Trần Hướng Dương sau khi đi vào, Trương Tiểu Ngộng cũng không dừng lại đến, tiếp tục làm việc lấy. Trần Hướng Dương liền ở một bên nhìn xem. Trương Tiểu Ngộng hiện tại cũng là hoàn toàn bị Trần Hướng Dương cho bồi dưỡng được tới. Lấy nàng hiện tại y thuật, hoàn toàn có thể đi trung y viện làm cái viện trưởng. Dù sao, mấy năm này, Trần Hướng Dương học cũng không phải mệt mỏi. Tại năng lực học tập tăng thêm dưới tình huống, Trần Hướng Dương lại đem tri thức bóp nát cho nàng uy, càng chỉ dùng của mình làm người mẫu, cho Trương Tiểu Ngộng luyện tập. Nếu là còn bồi dưỡng không ra, Trần Hướng Dương có đôi chút hoài nghi bản lãnh của mình. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, Trần Viện Triều lúc này mới mang theo Uy Vũ Bá Khí trở về. Uy Vũ Bá Khí buổi sáng là uy phong lẫm lẫm đi, sau khi trở về nó hai hiểu xỉu nhi đi à nha. Trần Hướng Dương không cần hỏi đều biết nó hai vì sao cái dạng này. Không có phản ứng cái này hai hàng, Trần Hướng Dương cùng Trần Viện Triều hai người ngồi sân nhỏ trước bàn đá. Trần Viện Triều vừa cười vừa nói, "Khá lắm, ngươi là không biết rõ, ngươi cái này hai cậu tự liền cùng chưa thấy qua tiểu mẫu cậu như thế sáu." Chương 295, thông gia từ bé, chương 295, thông gia từ bé. "Chẳng phải là đi, trong thôn ta không cho phép nó hai yêu đường, cho hải tử nhẫn nhịn nhiều năm." "Ha ha, ngươi cũng thật là, chắc không được hôm nay dẫn nó hai đi quần khuyển căn cứ sau, nó hai ngao ngao, cùng phê thuốc kích thích như thế." Trần Viện Triều vừa nghĩ tới hôm nay dẫn nó hai đi lai giống liền không khỏi muốn cười. Uy Vũ Bá Khí nằm tại nó hai ổ chó cổng, nghe được Trần Viện Triều tiếng cười nhạo, cũng là hề vải liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền tiếp tục nằm tấm tấm. Hôm nay nó hai cũng là hoàn toàn tinh bì lợi tẫn, nếu không, lấy nó hai thông minh tỉnh, nếu là Trần Viện Triều dám chê cười nó hai khẳng định mắng có thể khó nghe. Cùng Trần Viện Triều một mực ngồi xuống buổi chiều khuê nữ nhanh tan học thời điểm, hai người liền cùng một chỗ đi trường học. Ở cửa trường học chờ trong chốc lát, liền thấy Khai Tâm cùng Quốc Khánh tay cầm tay cùng một chỗ lanh lợi hiện ra. Mặc dù mỗi lần đều có thể nhìn thấy hai người tay cầm tay dáng vẻ, nhưng là Trần Hướng Dương mỗi lần nhìn thấy vẫn như cũng là có một loại nhà mình cải trắng muốn không giữ được cảm giác. Trần Viện Triều cũng nói đùa tại Trần Hướng Dương bên tai nói rằng, "Ai, Hướng Dương, ngươi nhìn, cái này hai tay cầm tay dáng vẻ, tốt bao nhiêu, không được, cho hắn hai định một cái thông gia từ bé, vừa vặn ta không có khuê nữ. Xéo đi, không cho phép đánh ta khuê nữ chủ ý." "Ha ha ha, ngươi xem một chút, ngươi chính là nữ nhi nô." "Ta vui lòng, ngươi muốn làm nữ nhi nô ngươi còn không có." "Bất quá, vừa nghĩ tới khuê nữ về sau phải lập gia đình, Trần Hướng Dương trong lòng liền ngũ vị tạp trần. nối liền khuê nữ sau, mấy người liền cùng nhau về nhà. Trên đường đi, khuê nữ cùng bình thường như thế, liễu diễu trên đường đi, miệng nhỏ liền không ngừng qua. Cùng Trần Hướng Dương giảng hôm nay ở trường học phát sinh chuyện thú vị, hoặc là lao sư giáo nhạc thiếu nhi. Trần Hướng Dương cũng thủy chung là chăm chú nghe. 11. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Hướng Dương đem khuê nữ đưa đi học sau, liền đi tới sở lao bên này. Hôm nay tới thời điểm, Dương Nguyện Tình trong sân quét rác. Mặc dù trên mặt đất sớm đã bị bảo mẫu cho đánh quét qua, vô cùng sạch sẽ, nhưng là nàng vẫn là cầm một cái cây chổi tại chăm chú quét rác. Nhìn thấy Trần Hướng Dương sau khi đi vào, Dương Nguyện Tình đối Trần Hướng Dương nở nụ cười. Trần Hướng Dương cũng thuận tiện nhìn một chút nhìn khí sắc. Trần bác sĩ, Vãn Tình tỷ, hôm nay cảm giác kiểu gì? Dương Nguyện Tình nhẹ gật đầu, rất tốt, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, không cần khách khí như thế, ngươi trước bận điệu, ta trước đi xem một chút sở lão. Ân, ngươi đi đi, Đường thúc thúc bọn hắn cũng đều đang chờ ngươi. Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía sở lão gian phòng đi đến. Trần Hướng Dương lúc tiến vào, lúc này bốn người đang trong phòng uống vào trà sớm, ăn bánh quẩy. Thấy Trần Hướng Dương tiến đến, mấy người tranh thủ thời gian chào hỏi hắn ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Ta đến qua, các ngươi ăn là được, chính ta uống một lát trà. Trần Hướng Dương đối mấy người nói. Vậy được, vậy ngươi liền tự mình châm trà. Bọn bốn người ăn xong điểm tâm sau, Trần Hướng Dương cùng mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, lại hỏi một chút sở lão, Dương Nguyện Tình tình huống. Hiểu rõ xong, Trần Hướng Dương liền đi ra khỏi phòng. Lúc này Dương Nguyện Tình cũng đem sân nhỏ quét xong, đang cầm khăn lau đang sát gian phòng thủy tinh. Trần Hướng Dương đi tới. Vãn Tình tỷ, nghỉ một lát, ta cho ngươi nhìn lại một chút. Dương Nguyện Tình ngừng động tác trên tay sau, liền mang theo Trần Hướng Dương cùng đi vào phòng. Cùng giống như hôm qua, trước cho Dương Nguyện Tình số một chút mạch sau, liền để nàng nằm ở trên giường, bắt đầu châm cứu. Bận rộn xong, sở lão bọn hắn cũng tiến vào. Nhìn thấy đã ngủ Dương Nguyện Tình, sở lão hỏi, kiểu gì, Vãn Tình tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp? Rất tốt, lại châm cứu hai ngày, đến lúc đó ta lại đem thuốc cho nàng đổi một chút, vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Chờ Trần Hướng Dương cho Dương Nguyện Tình sau khi châm cứu xong, nhường Dương Nguyện Tình ngủ tiếp, Trần Hướng Dương mấy người về tới sở lão bên này. Sở thúc, hôm nay bắt đầu trị liệu cho ngươi a. Ân, phiền phái. Không có việc gì, cởi áo ra nằm a. Chờ sở lão nằm xong sau, Trần Hướng Dương liền lấy ra ngân châm bắt đầu ở Trần Lao trên thân bắt đầu châm cứu. Rất nhanh, Trần Lao trên thân liền bị đâm cùng con nhím như thế. Kế tiếp, Trần Hướng Dương liền bắt đầu thỉnh thoảng run kim châm năm. Ngược lại gần một giờ, Trần Hướng Dương căn bản là không có nghỉ ngơi qua. Chờ hôm nay trị liệu kết thúc sau, Trần Hướng Dương cũng là mệt không được. Theo trị liệu tật bệnh càng ngày càng khó giải quyết, Trần Hướng Dương cũng là càng phát cảm thấy tinh thần lực của mình phải cần cường hóa. Đáng tiếc là những năm này chuyển vô số lần lớn bàn quay, một mực không có rút đến qua cường hóa tinh thần lực dược vật hoặc là vật phẩm. Danh vọng trong cửa hàng có bán sảng khoái tinh thần đan, một quả liền phải 30 vạn danh vọng trị. Những năm này Trần Hướng Dương ngoại trừ rút thưởng, tổng cộng cũng mới toàn năm hơn 8 vạn danh vọng trị, đều không đủ mua hai viên. Chẳng qua trước mắt mà nói, hắn còn có thể kiên trì, đằng sau khẳng định đến mua. Chờ Trần Hướng Dương dẹp xong ngân châm sau, Trần đến cũng là tranh thủ thời gian cho hắn đưa lên một điều thuốc. Vất vả, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thấy Trần Lão đưa tới khói, Trần Hướng Dương cũng là nở nụ cười. Trần Lão cũng cười theo một chút. Bất quá Trần Hướng Dương cũng không có điểm bên trên, mà là cùng Trần Lão bọn hắn cùng đi tới phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Bốn người hàn huyên không sai biệt lắm một giờ, Sở Lão liền từ trong nhà hiện ra. Ngủ một giấc Sở Lão lộ ra thần thanh khí sảng. Sau khi ra ngoài, hắn liền không nhịn được lôi kéo Trần Hướng Dương tay, dừng lại cảm tạ. Trần Hướng Dương cũng là vội vàng nói, Sở thúc, cảm tạ lời nói đừng nói là, ngươi thật tốt phối hợp ta trị liệu là được. Ha ha, yên tâm, ta khẳng định thật tốt phối hợp ngươi trị liệu, ngươi đừng nói, kể từ khi biết chính mình sinh bệnh sau, ta chưa từng có cảm giác thân thể nhẹ nhàng như vậy qua, nhất là cái này ngủ mở giấc, đặc biệt dễ chịu. Bình thường, trong thân thể ngươi độc tố tích lũy nhiều lắm, đột nhiên đạt được một chút phóng thích, thân thể khẳng định nhẹ nhõm không ít, theo tình trạng của ngươi bây giờ đến xem, lần này châm cứu hiệu quả vẫn là rất tốt. Sau đó ta cho ngươi mở một cái phương thuốc, ngươi để cho người ta đi đem thuốc bắt trở lại, về sau mỗi ngày phối hợp với thuốc đông y. Trọng yếu nhất là, khói ngàn vạn không thể giống trước đó như thế rút, ta trở về cho ngươi nghiên cứu chút ít dược hoàn. Về sau nếu là muốn hút thuốc không được, ngươi liền miệng bên trong chứa một cái. Có lòng, Hướng Dương. Không có việc gì. 8. Cùng mấy người ngồi trong chốc lát sau, Trần Hướng Dương chờ Sở Lão an bài người đem thuốc mua về sau, dạy bảo mẫu một chút thế nào nấu thuốc sau. Trần Hướng Dương liền về nhà. Hôm nay hắn cho Sở Lão trị liệu, trở về thời điểm, Trương Tiểu Mộng đã đem hôm nay bệnh nhân cho xem hết. Chỗ này sẽ đã về nhà chuẩn bị cơm trưa. Nhi tử trong sân cùng Y Vũ bá khí chơi, thấy Trần Hướng Dương trở về, Tiểu Hâm lập tức liền theo Y Vũ con bên trên xuống tới. Ba ba, ôm. Trần Hướng Dương đem Tiểu Gia Hỏa vớt lên hỏi. Hôm nay có hay không gây mụ mụ sinh khí a? Không chờ Tiểu Hâm trả lời, Trương Tiểu Mộng thanh âm liền từ phòng bếp truyền ra. Ngươi đi trước vườn hoa xem một chút đi, con của ngươi cho ngươi loại nhân sâm toàn rút ra. Chương 296, ta muốn bái ngươi làm thầy, chương 296, ta muốn bái ngươi làm thầy. Nghe được Trương Tiểu Mộng lời nói, Trần Hướng Dương trong nháy mắt cảm thấy sinh nhi tử không tốt đẹp gì. Mau đem hắn để dưới đất sau, Trần Hướng Dương liền đến tới vườn hoa bên này. Khi nhìn đến chính mình vừa gieo xuống không lâu, tỉ mỉ bồi dưỡng trăm năm nhân sâm bị rút ra ném xuống đất, Trần Hướng Dương trái tim đều đang chảy máu. Liền cái này, Trương Tiểu Ngộng trước đó còn cùng Trần Hướng Dương thương lượng lại muốn một cái nếu là khuê nữ còn dễ nói, nếu là lại đến con trai, hai tên tiểu tử toàn bộ nhà liền thật muốn náo loạn. Tranh thủ thời gian cầm lấy trên mặt đất bị rút ra nhân sâm, cẩn thận kiểm tra một chút, cũng may, mặc dù có rất nhiều sợi dễ bị nhổ gây mất, nhưng là có hạt thổ địa bồi dưỡng, lần nữa khôi phục lời nói, vấn đề không lớn. Đem bị nhi tử rút ra nhân sâm, lại lần nữa trồng tốt sau, Trần Hướng Dương lại tại Danh Vọng Thương Thành mua dịch dinh dưỡng, cho người ta tham gia đổ vào tốt về sau. Cái này mới đi đến đang cùng Y Vũ Bá Khí chơi Tiểu Hâm trước mặt. Tới đứng vững. Tiểu Hâm còn là lần đầu tiên thấy Trần Hướng Dương như thế bộ dáng nghiêm túc, lập tức liền sợ hai hốc mắt đều đỏ. Ba ba không đánh ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, về sau không thể tùy tiện quấy rối biết không? Đại nhân ghét nhất chính là hùng hải tử. Nghe thấy Trần Hướng Dương lời nói, Tiểu Hâm lập tức liền oa một tiếng khóc lên. Ba ba, ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Tiểu Hâm thanh âm nghẹn ngào nói. Tốt, đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, lần sau nhớ kỹ không cho phép quấy rối liền tốt. Trương Tiểu Mộng cười nhìn xem cái này hai cha con. Đi, hai ngươi tranh thủ thời gian đều rửa tay một cái, sắp ăn cơm rồi. Sau đó hai cha con ngay tại vòi nước bên này tẩy tay. Tiểu Hâm biết mình hôm nay phạm sai lầm, bình thường ăn cơm cái ăn, hôm nay Trương Tiểu Mộng cho hắn kẹp cái gì, hắn liền ăn cái gì. Trương Tiểu Mộng cho Trần Hướng Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu về sau vẫn là được ngươi uy nghiêm một chút. Ngươi nhìn cái này không, cái ăn ma bệnh cũng bị mất. Kỳ thật tại Trần Hướng Dương xem ra, hai tử cái ăn rất bình thường. Dù sao, hắn cũng từng có chính mình không muốn ăn cái gì, đại nhân liền nhất định phải hắn ăn cái gì kinh lịch. Cái này cùng có người không thích nổi tiếng đồ ăn như thế, mặc kệ dị ứng không dị ứng, chính là nghe không được cái kia vị. Bất quá Trần Hướng Dương cũng không nói gì. Dù sao, hắn cũng biết có một thứ tình yêu ăn, gọi mẹ cảm thấy ngươi thích ăn. Sau khi cơm nước xong, nhường nhi tử trong sân chơi trong chốc lát sau, Trần Hướng Dương liền mang theo hắn vào nhà ngủ trưa. Chờ nhi tử ngủ sau, Trần Hướng Dương từ trong nhà lúc đi ra, Trương Tiểu Mộng đã cầm sách thuốc ngồi bàn đá bên này chăm chú nhìn. Trần Hướng Dương tới sau, cũng ngồi ở một bên. Trương Tiểu Mộng có chỗ nào không hiểu, hắn liền sẽ cho chăm chú giải đọc một chút, hoặc là hiện trường dùng thân thể của mình làm người mẫu cho nàng gửi đến. Tiếp xuống một tuần lễ, Trần Hướng Dương mỗi sáng sớm đưa song khuê nữ đến trường sau, liền cho Sở lão cùng Dương Uyển Tình trị liệu. Trải qua cái này một cái Lý Bạch trị liệu, Dương Uyển Tình tình huống đã hoàn toàn ổn không ở. Nhưng là lợi hại hơn nữa bác sĩ cũng trị không hết tâm bệnh, còn lại chỉ có thể dựa vào Dương Uyển Tình tự đi ra ngoài. Trần Hướng Dương cũng đưa ra mấy cái phương án. Một cái chính là nhường Dương Uyển Tình đi làm lão sư, mỗi ngày cùng bọn nhỏ tiếp xúc. Loại phương pháp này có lợi cũng có hại. Một cái khác phương án cùng cái này không sai biệt lắm, cũng là an bài một chuyện một điểm công tác, nhường nàng bận rộn, người một khi bận rộn sau, đầu óc liền không dễ dàng suy nghĩ lung tung. Đối với cái này, cuối cùng đến cùng lựa chọn loại nào phương án, liền nhìn Dương Uyển Tình ý nguyện cá nhân. Trần Hướng Dương nói ra sau, Dương Uyển Tình suy nghĩ thật lâu. Nàng cuối cùng quyết định đi làm lão sư, bản thân nàng chính là học sinh cấp 3. Lại thêm sở lão thân phận của bọn hắn, mong muốn cho nàng an bài một cái lão sư công tác cũng chính là chuyện một câu nói. Dương Uyển Tình bên này xem như tạm thời thu xếp tốt, cũng không cần lại châm cứu. Nhưng là vẫn như cũng là mỗi ngày trước khi ngủ muốn uống một chén thuốc đông y gì. Hiện tại uống thuốc đông y chủ yếu chính là an thần dưỡng tâm. Hiện tại, Dương Uyển Tình bên này xem như hoàn toàn thu xếp tốt, còn lại chính là sở lão bên này. Trải qua cái này một tuần lễ châm cứu, sở lão cũng là cảm thụ nhất là rõ ràng, dù sao thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất. Trần Hướng Dương không nghĩ tới chính là hôm nay hắn tới cho sở lão châm cứu thời điểm, thế mà còn gặp được Sơn lão tiên sinh. Trần Hướng Dương vừa qua khỏi đến, Sơn lão liền lập tức đứng dậy, một cái bước xa liền vọt tới trước mặt hắn, duỗi ra hai tay cầm thật chặt Trần Hướng Dương tay, ngựa khí kích động hỏi: Tiểu Trần, ngươi đến cùng là làm sao chữa lão sở tình huống? Ta so với ai khác đều tin tưởng ngươi, dạy một chút ta, ngươi nếu là không chê, ta bằng lòng bái ngươi làm thầy. Trần Hướng Dương bị hắn nóng bỏng ánh mắt nhìn, toàn thân không được tự nhiên, mau đem tay rút ra, nhìn về phía Sơn lão nói rằng: Sơn lão, ngươi liền đừng nói giỡn, ta cái nào có tư cách làm lao sư của ngươi, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nhìn ta toàn thân không được tự nhiên. Sơn lão tiên sinh thì là không có bị Trần Hướng Dương lời nói ảnh hưởng, vẫn như cũng là mang theo một bộ nóng bỏng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hướng Dương, mở miệng nói ra: Không không không, đặt giả vi sư, ngươi lợi hại hơn ta, ngươi liền có tư cách làm lao sư của ta. Lão sở đến thật là ung thư à, ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, hắn mạch tượng lại có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Nếu không phải ta liên tục ép hỏi hạ, ta còn không biết, lại là bút tích của ngươi. Sở lão mấy người đều có chút lúng túng nhìn về phía Trần Hướng Dương, dù sao bọn hắn đã đồng ý Trần Hướng Dương không đem chính mình cho sở lão chữa bệnh sự tình nói ra. Bất quá Trần Hướng Dương cũng không có vì vậy liền tức giận cái gì, ngược lại người sáng suốt đều không cần đoán, liền có thể liên tưởng đến hắn. Đầu tiên là Trần lão mấy người biến hóa năm. Sơn lão, ngươi đừng như vậy, giữa chúng ta liền đừng nói cái gì sư không sư, đợi chút nữa ta cho sở thúc châm cứu thời điểm, ngươi có thể ở một bên nhìn xem, có thể học được ngươi liền học, học không đến coi như xong, ta đây cũng không có thu đồ ý nghĩ, tối thiểu nhất hiện tại không có. Thấy Trần Hướng Dương nói như vậy, mặc dù Sơn lão trong lòng có chút hứa thất lạc, nhưng là có thể tự mình ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, Sơn lão đã rất thỏa mãn. Sau đó, Sở lão liền cùng bình thường như thế, nằm xong. Trần Hướng Dương xuất ra ngân châm sau, liền bắt đầu cá nhân hắn biểu diễn. Lần thứ nhất thấy Trần Hướng Dương châm cứu Sơn lão, cả người trong nháy mắt liền cùng bị người điểm huyệt vị như thế, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Hướng Dương thao tác. Tục ngữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thân làm có y học Trung Quốc thánh thủ danh hiệu Sơn lão, chỗ nào nhìn không ra Trần Hướng Dương thủ pháp tinh diệu. Cũng chính bởi vì hắn hiểu, hắn mới có thể hiểu Trần Hướng Dương lợi hại đến mức nào. Chờ Trần Hướng Dương làm xong sau, Sơn lão lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Tiểu Trần, ngươi bốn. Ai, cùng ngươi so sánh, ta tính được là cái gì y học Trung Quốc thánh thủ a? Liên vẹn vẹn ngươi chiêu này châm cứu, chính là ta gặp qua lợi hại nhất. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta thật rất khó tin tưởng, có dạng này người có bản lĩnh, thế mà còn trẻ như vậy." "Ha ha, Sơn lão, ngươi cũng đừng khen ta, thế nào, nhìn ra cái gì sao?" Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Sơn lão lập tức cũng có chút xấu hổ, nói thật, hắn vừa rồi phần lớn thời gian đều ở vào khiếp sợ tâm tính ở trong. Thật không nhìn ra cái gì. Chương 297, ngươi đừng chê ta phiền là được, chương 297, ngươi đừng chê ta phiền là được. Sơn lão cũng không phải loại kia vì mặt mũi liền ưa thích trang xem hiểu người. Nếu không, hắn cũng sẽ không mặt dạn mày dày cầu muốn bái Trần Hướng Dương vi sư. Cái kia, vừa rồi vừa cố lấy chân kinh, sắc thực không hảo hảo nhìn. Sơn lão mang theo lúng túng nói. Trần Hướng Dương nghe thấy hắn, cũng là cười cười, không có việc gì, ngược lại sở thúc bên này tối thiểu nhất còn phải châm cứu hai tuần lễ, ngươi nếu là không có chuyện, có thể hàng ngày nhìn. Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Sơn lão lập tức liền cao hứng. Lập tức biểu thị, vậy nhưng thật sự là quá tốt, lão sở, ta mặc kệ, ngươi mau để cho người cho ta thu thập một cái phòng đi ra, ta gần nhất liền ở tại ngươi nơi này. Nghe được Sơn già lời nói, mấy người đều có chút dở khóc dở cười, bọn hắn lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương. Ta nói Sơn tiên sinh, ngươi cái này lão sở bên này có thể làm sao? Hồng Tường bên trong mặc kệ. Trịnh lão cười hỏi. Không có việc gì, Hồng Tường bên trong còn có người khác, ta thật vất vả có cơ hội tiến một bước cùng tiểu Trần giao lưu, ta có thể không thể bỏ qua cơ hội này, một hồi ta gọi điện thoại nói một tiếng là được. Thế nào, lão sở, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi? Nhìn ngươi nói lời này, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây, đừng nói ở một thời gian ngắn, ngươi chính là một mực tại ta cái này ở lại đi, ta đều là cao hứng, ta cái này nhường bảo mẫu cho ngươi dọn dẹp phòng ở. Nói xong, Sở lão liền để bảo mẫu đi cho Sơn lão dọn dẹp phòng ở đi. Bởi vì hôm nay Sơn lão đến đây, hắn không phải muốn cùng Trần Hướng Dương cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Không có cách nào, Trần Hướng Dương đành phải cho nhà gọi điện thoại, nói cho Trương Tiểu Mộng một tiếng. 9. Về sau một đoạn thời gian, mỗi ngày Trần Hướng Dương chỉ cần thoáng qua một cái đến, Sơn lão liền hết sức chăm chú ở một bên nhìn xem. Ngẫu nhiên sẽ còn tiến hành một chút đặt câu hỏi. Trần Hướng Dương cũng không có sĩ diện, chỉ cần là hắn hỏi, đều sẽ cho hắn làm một cái giải đáp. Ngắn ngủi nhỏ thời gian nửa tháng, Sơn lão tại Trần Hướng Dương bên này cũng học tập tới không ít. Trải qua nửa tháng này ở chung, hắn cũng là hoàn toàn thăm dò rõ ràng Trần Hướng Dương tính tình. Hai người vốn là đều là học chung y lý, cho nên vẫn là rất có chủ đề nói chuyện. Thời gian dần qua, quan hệ của hai người cũng chung đụng thật không tệ. Hôm nay là Trần Hướng Dương cho Sở lão một lần cuối cùng châm cứu. Trải qua cái này đem gần một tháng châm cứu, Sở lão tình huống có thể nói khôi phục vô cùng mới tốt. Muốn trị tận gốc lời nói, Trần Hướng Dương liền phải dùng đến kia 13 căn điêu long ngân châm, phối hợp quỷ y thập tam châm. Hiện tại Trần Hướng Dương cân nhắc chính là muốn hay không cho Sở lão sử dụng. Bản trước khi đến hắn là không có cái này lo lắng, nhưng là hiện tại Sơn lão cũng biết hắn cho Sở lão trị liệu chuyện này. Đối với mình sẽ quỷ y thập tam châm cho người ta cải thiện thân thể chuyện này, Trần Hướng Dương vẫn cảm thấy người biết càng ít càng tốt. Dù sao, loại thủ đoạn này thật sự là quá nguy tiên. Người biết càng nhiều, người tìm hắn cũng càng nhiều. Trong lúc vô hình, hắn cũng có khả năng dẫn xuất phiền toái. Cho nên, Trần Hướng Dương hiện tại vô cùng xoắn xuýt. Cũng không phải nói Trần Hướng Dương không tin được Sơn lão, chủ yếu là Sơn giả thân phận đặc thù. Cùng hắn chung đụng trong khoảng thời gian này, Trần Hướng Dương cũng coi là hiểu rõ hắn. Nếu là hắn thấy được Trần Hướng Dương quỷ y thì thập tam châm, khẳng định sẽ quân lấy hắn. Mặc dù theo Trần lão mấy người bọn hắn trên thân có thể phát hiện một điểm gì đó, nhưng là Trần lão bọn hắn thủ khẩu như mình, dù cho người khác đoán được cái gì, Trần Hướng Dương cũng không lo lắng. Sở thúc, tình huống của ngươi trên cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục, tạm thời lời nói cũng không cần lại tiếp tục châm cứu, nhưng là thuốc vẫn là đến tiếp tục uống, tối thiểu nhất còn muốn uống một tháng. Cảm ơn ngươi, Hướng Dương, ta người này là đại lão thô, không biết nói chuyện, tạm thời ta cũng không nghĩ tới, muốn đưa ngươi cái gì, đến cảm tạ ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ân cứu mạng của ngươi, ta chắc chắn sẽ không quên. Dạng này, ngươi cho ta một đoạn thời gian, ta suy nghĩ thật kỹ đưa ngươi cái gì. Sở lão cầm Trần Hướng Dương tay nói rằng. Trần Hướng Dương cũng là bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, Sở thúc, đừng tiện nữa, ta cũng coi là rất quen thuộc. Ta là cái gì tính cách ngươi cũng tin tưởng. Là, ta biết, bất quá một mã thì một mã, đầu tiên là cho vãn tình chữa bệnh, lại là chữa bệnh cho ta, nhiều ta cũng không nói, ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thấy thế, Trần Hướng Dương cũng là rất bất đắc dĩ gật đầu. Chờ hai người nói dứt lời, Sơn lão liền không kịp chờ đợi đối với Sở lão nói rằng, lão Sở, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống, để cho ta cho ngươi hảo một chút mạch. Biết hắn chính là như vậy tính cách, Sở lão cũng không nói gì thêm, lập tức ngồi xuống nhường hắn hảo lên mạch đến. Theo Sơn lão buông tay ra, hắn cũng là không nhịn được liên tục gật đầu. Trần Hướng Dương luôn cảm thấy hắn nhìn mình ánh mắt tựa như là sói đói nhìn dê con như thế. Nếu không phải biết hắn chính là người loại tính cách này, Trần Hướng Dương đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không muốn chớ tự mình côn. 9. Sơn lão nhìn chằm chằm Trần Hướng Dương nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một hơi, "Ai, ta vẫn luôn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng là cùng ngươi so sánh, ngươi so trên trời đầy sao đều để ta chạm vào không kịp, ai, ngươi nếu có thể thu ta làm đồ đệ, đời ta cũng không có cái gì tiếc nuối." Sơn lão, hai ta học hỏi lẫn nhau, ngược lại nhà ta ở nơi nào ngươi cũng biết, ngươi nếu là không có chuyện, ta bên này tùy thời hoan nghênh ngươi tới nhà làm khách, ta không có chuyện, có thể cùng một chỗ học tập trung y. Sơn lão các loại đây chính là Trần Hướng Dương câu nói này, lập tức liền vui mừng nhướng mày nói, ha ha, vậy ta coi như tưởng thật, ngươi đừng đến lúc đó chê ta phiền là được. Ha ha, kia không thể, tùy thời hoan nghênh. Giữa trưa, Sở lão trực tiếp để cho người ta tại quán cơm quốc doanh gói một bàn đồ ăn. Trong mấy người buổi trưa mỹ ăn một bữa, xem như chúc mừng Sở lão bệnh nặng chữa trị. Sau khi cơm nước xong, Dư Nguyện Tình làm xong sau, đã tìm được Trần Hướng Dương. Nàng từ khi tình huống chuyển biến tốt đẹp sau, tại biết Sở lão bệnh sau, vẫn tại chiếu cố Sở lão. Lúc đầu Sở lão đã sớm cho nàng sắp xếp xong xuôi chuyện công việc. Nàng một mực nhớ Sở lão, một mực không có đi. Hôm nay, biết ban đầu già bệnh tốt lắm rồi sau, nội tâm của nàng cũng là mười phần khai tâm. Trong lòng nàng, Sở lão kỳ thật liền cùng phụ thân nàng như thế. Hướng Dương huynh đệ, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, Vãn Tình tỷ, Sở thúc tình huống hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, ngươi có phải hay không cũng dự định đi làm việc? Trần Hướng Dương hỏi. Dương Uyển Tình nhẹ gật đầu, "Ân, kỳ thật trong khoảng thời gian này, đại gia đối sự quan tâm của ta đều nhìn ở trong mắt, ta cũng nghĩ đi tới, đổi một loại cách sống. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt, kỳ thật làm lao sư đối với ngươi mà nói là thích hợp nhất, ta cũng tin tưởng ngươi, nhất định sẽ đi tới, sau đó nên đón cuộc sống mới của mình, đằng sau ngươi nếu là có chỗ nào cảm thấy không đúng, tùy thời có thể tới nhà của ta tìm ta, đến lúc đó ta giới thiệu vợ ta cùng ngươi biết." "Vậy khẳng định, ta cũng đã sớm muốn quen biết vợ ngươi, nghe Trần Thúc bọn hắn nói, vợ ngươi cũng biết chung ý đi, thật lợi hại." "Ha ha." 9. Buổi chiều, Trần Hướng Dương là theo chân Trần lão cùng nhau về nhà. Trần lão hôm nay tâm tình cũng là 10 phần tốt, về nhà trên đường đi, khóe miệng liền không có buông ra qua. Chương 298, để cha vợ một nhà đến kinh thành, chương 298, để cha vợ một nhà đến kinh thành. Trần Hướng Dương nhìn xem Trần lão nhổng lên thật cao khóe miệng, cũng là không nhịn được vừa cười vừa nói, "Lão gia tử, tâm tình tốt như vậy thôi." Trần lão cũng là lập tức cười nói tiếp, "Vậy cũng không thôi, ngươi sở thuốc khỏi bệnh rồi, ta cái này trong lòng một khối đá cũng coi là rơi xuống." Trần Hướng Dương cười cười. Hai người sánh vai đi trong chốc lát sau, Trần Hướng Dương lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trần lão, "Lão gia tử, ngươi cũng không hỏi xem ta vì cái gì không có cho sở thuốc dùng cái kia 13 cây ngân châm." Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Trần lão cười cười, sau đó nói ra, "Ngươi khẳng định có ý nghĩ của mình, nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, ngươi là bởi vì Sơn Tiên Sinh đi." "Đối với, bất quá, lão gia tử, ngươi yên tâm, chờ thêm đoạn thời gian, sở thuốc bên này, ta khẳng định sẽ xuất thủ." Trần lão không nói gì, chỉ là gật đầu cười. "Hướng Dương, mấy ngày nay ta cùng ngươi đường thúc bọn hắn thương lượng một chút, có chuyện muốn nhìn ngươi một chút ý nghĩ." Trần lão trầm mặc một hồi rồi nói ra, "Ngươi nói, lão gia tử, là như vậy, các ngươi đến kinh thành cũng được một khoảng thời gian rồi, hiện tại cũng coi là dàn xếp lại, ta cùng ngươi đường thúc ý nghĩ của bọn hắn là như vậy. Ngươi ở kinh thành nói cho cùng cũng không có cái thân nhân, về sau hai ngươi khẳng định càng ngày càng bận rộn, cho nên chúng ta lão ca mấy cái thương lượng một chút, định đem ngươi cha vợ một nhà cho nhận lấy, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe được Trần lão lời nói, Trần Hướng Dương cũng là chăm chú suy tư. Kỳ thật nói thật, lúc trước hắn cũng từng có ý nghĩ này, nhất là tại đến kinh thành trước đó, hắn liền cùng cha vợ nói qua chuyện này. Nhưng là cha vợ có ý tứ là, bọn hắn lớn tuổi, tới cũng sợ Trần Hướng Dương giúp không được gì, liền cự tuyệt. Hiện tại, Trần lão lại nhắc lên chuyện này, Trần Hướng Dương cảm thấy xác thực có thể cùng Tiểu Mộng thương lượng một chút. "Lão gia tử, dạng này, chuyện này ta trở về cùng Tiểu Mộng hảo hảo thương lượng một chút, kỳ thật tại chúng ta tới trước đó, ta liền cùng ta cha vợ nói qua, để bọn hắn cùng đi. Nhưng là không có khuyên động đến, lần này để Tiểu Mộng khuyên nhủ thử một chút, nếu có thể khuyên động lời nói, đến lúc đó liền làm phiền các ngươi. Đi, người một nhà không nói phiền phức không phiền toái, dù sao các ngươi vợ chồng trẻ hảo hảo khuyên nhủ, dù sao đến kinh thành dù sao cũng so đợi tại khe suối trong khe tốt." Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền trở về Trần lão trong nhà. Tại Trần lão trong nhà ngồi một hồi sau, Trần Hướng Dương liền về nhà. Về đến nhà, Tiểu Mộng lúc này đang dạy Tiểu Hâm nhận thức chữ. Tiểu Gia Hỏa rõ ràng không quan tâm. Nhìn thấy Trần Hướng Dương trở về, lập tức liền từ trên băng ghế đá trượt xuống đến, nện bước chân ngắn nhỏ, đang 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 liền hướng phía Trần Hướng Dương chạy tới. Trương Tiểu Mộng khép sách lại sau, cười từ Trần Hướng Dương trong tay tiếp nhận hòm thuốc. Các loại Trương Tiểu Mộng đem hòm thuốc cất kỹ sau khi ra ngoài, Trần Hướng Dương liền để nàng ngồi xuống. "Nàng dâu, ngươi ngồi xuống, ta nói cho ngươi một sự kiện."
"Chuyện gì a, nghiêm túc như vậy?"
Trương Tiểu Mộng cười hỏi.
"Là như vậy, hôm nay Trần Thúc nói với ta, bọn hắn có thể giúp một tay cho cha mẹ bọn hắn đều đưa đến kinh thành đến, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Thật thôi, đây chính là chuyện của ta, bất quá, cha tính bướng mình, không biết có nguyện ý hay không đến." Trương Tiểu Mộng vừa nghĩ tới Trương Tuấn Phong tính cách, cũng có chút bất đắc dĩ nói.
"Chuyện này, ta cảm thấy ta nhưng lấy nói như vậy bậy."
Nghe xong Trần Hướng Dương lời nói, Trương Tiểu Mộng cũng là cảm thấy có thể thực hiện. Lúc này, hai người liền về đến phòng gọi điện thoại. Rất nhanh, Trương Cửu Bắc liền đem điện thoại cho trở về tới.
"Cho ăn, Hướng Dương, ngươi gọi điện thoại."
Nghe được trong điện thoại Trương Cửu Bắc thanh âm, Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói, "Ca, không có quấy rầy ngươi làm việc đi."
"Không có, gần nhất kiểu gì a bảy?"
Hai người hàn huyên một chút sau, Trần Hướng Dương liền nói lên chính sự.
"Là như vậy, ca, ta cùng Tiểu Mộng ở kinh thành bên này bình thường quá bận rộn, Khai Tâm hiện tại cũng tới học được, hai ta liền thương lượng một chút, muốn cho các ngươi đều đến kinh thành, cùng cha nói lời, hắn khẳng định không nguyện ý. Cho nên ngươi bên này liền hảo hảo cho làm một chút làm việc, các ngươi đều đến kinh thành."
Trần Hướng Dương lời nói, để Trương Cửu Bắc đều sửng sốt một hồi. Có chút không xác định hỏi, "Ngươi nói là để cho chúng ta đều đến kinh thành?"
"Đúng à, thế nào, ngươi làm việc bên này, không cần phải để ý đến lúc đó ta tìm người cho ngươi thu xếp tốt là được rồi."
"Không phải, Hướng Dương, ngươi nếu để cho cha mẹ nếu đi qua, liền để bọn hắn đi cho ngươi xem hài tử tính toán, chúng ta thì không đi được, những năm này ngươi giúp chúng ta đã đủ nhiều, không có khả năng lại làm phiền ngươi. Hiện tại ta cùng ngươi tẩu tử, hai người đều lên ban, sinh hoạt cũng sống rất tốt, ngươi hiểu ý của ta đi."
Trương Tiểu Bắc nói ra.
"Ta tới nói."
Trương Tiểu Mộng cũng đang nghe điện thoại, từ Trần Hướng Dương cầm trong tay qua điện thoại.
"Ca, là ta, ngươi cũng đừng cưỡng, ngươi coi như không làm ngươi cân nhắc, cũng phải là buôn buôn cân nhắc à, Khai Tâm hiện tại đã đi học, buôn buôn còn tại trong thôn chơi nước tiểu bùn. Ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ để buôn buôn cùng trong thôn những hải tử kia giống nhau sao?"
Trương Tiểu Mộng lời nói, không thể nghi ngờ là thẳng đâm trọng điểm.
Trương Cửu Bắc mặc dù cảm thấy Trương Tiểu Mộng nói rất đúng, nhưng là hắn vẫn cảm thấy không ổn.
Khí Trương Tiểu Mộng mắng hắn chết đầu óc.
Trần Hướng Dương tranh thủ thời gian nhận lấy điện thoại, "Ca, chuyện này cứ như vậy định ra tới, ngươi liền mấy ngày nay nắm chặt thời gian cho cha làm tư tưởng làm việc, nếu như bây giờ nói không thông nói, ngươi liền mang theo hắn đi công xã, gọi điện thoại cho ta, ta đến nói với hắn. Đem chuyện này làm cái sự tình, tranh thủ thời gian chứng thực, liền việc này, ta chờ ngươi điện thoại."
Nói xong, Trần Hướng Dương không đợi Trương Cửu Bác nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Trương Cửu Bác bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi cúp điện thoại, liền trực tiếp đi tìm hắn nàng dâu 12. Trần Hướng Dương bên này, Trương Tiểu Mộng gặp Trần Hướng Dương cúp điện thoại, vội vàng hỏi, dạng này được không? Dám chắc được, ta đều không có mở cho hắn miệng cơ hội, nếu là thật không được, ta liền chạy một chuyến, tự mình trở về đem bọn hắn cho nhận lấy. Nhìn xem Trần Hướng Dương vẻ mặt nghiêm túc, Trương Tiểu Mộng đột nhiên nói ra, lão công, cảm ơn ngươi. Đây là lần thứ nhất trừ ban đêm. Trương Tiểu Mộng gọi lão công. Trần Hướng Dương cũng là cười xấu xa lấy nhìn xem nàng. Trương Tiểu Mộng cũng là bị nhìn mặt đỏ dần. Bởi vì nhi tử tại bên cạnh, Trần Hướng Dương cũng liền không có làm loạn. Cha mẹ bọn hắn tới, là cùng chúng ta ngủ cùng chỗ hay là ta tìm Trần Thúc bọn hắn nhìn xem có thể hay không cho ta sắt vách sân nhỏ mua lại. Trương Tiểu Mộng chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, nếu không chúng ta hay là nhìn xem có thể hay không đem sắt vách mua lại đi, trong nhà thường xuyên đến những đại nhân vật kia tìm ngươi, nhiều người lời nói, không tiện. Đi, vậy ta cùng Trần Thúc nói một tiếng, để hắn nghĩ một chút biện pháp tám. Buổi chiều, Trương Cửu Bắc cùng Lâm Mỹ Hồng sau khi tan việc liền trực tiếp chạy về trong nhà. Cái gì? Hướng Dương nói để ta đều đi kinh thành, cái này không được, không được, ta cùng ngươi mẹ đời này đi qua xa nhất chính là trong thành phố, đi chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này không phải liền là đi cho bọn hắn thêm phiền thôi. Trương Tuấn Phong liên tục khoát tay nói ra. Cha, ta cũng là nói như vậy, nhưng là Hướng Dương tính cách kia ngươi cũng biết, không đợi ta nói chuyện, hắn liền trực tiếp cho ta quan điện thoại, nếu không làm được nói, ngươi ngày mai cùng ta cùng đi công xã, ta gọi điện thoại cho hắn, hai ngươi nói. Chương 299, về lục hợp công xã, chương 299, về lục hợp công xã. Nghe chút lời này, Trương Tuấn Phong đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, ta không nói, ta nếu là nói lời nói, hắn khẳng định để cho ta đi, ngươi liền nói với hắn ta cùng ngươi mẹ chết sống không đi. Chính là, ngươi cùng Hướng Dương nói một tiếng, chúng ta không đi, bọn hắn mới vừa ở kinh thành đặt chân, ta cũng đừng đi cho bọn hắn làm loạn thêm. Vương Thu Thúy cũng ở một bên nói ra. Mẹ, ta muốn đi. Trương Lực Bác ở một bên nhấc tay nhỏ giọng nói ra. Tê mẹ, ngươi đánh ta làm gì? Trương Lực Bác bưng bít lấy chán nói ra. Đánh ngươi, ta nhìn ngươi là ngứa ra, ngươi còn muốn làm gì đi, tỷ tỷ ngươi phu những năm này giúp đỡ ta còn chưa đủ nhiều không, còn đi cho bọn hắn thêm phiền phức. Ta bình thường đều thế nào dạy ngươi năm? Đánh, làm điểm kỉnh, tiết kiệm hắn không nhớ lâu. Trương Tuấn Phong cũng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, cũng cảm thấy lão nhị là nên hảo hảo đánh một trận. Gặp Vương Thu Thúy thật muốn bắt trội quét đánh chính mình, Trương Cửu Bắc tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, chạy ra gian phòng, trở lại chính mình gian phòng kia, mau đem cửa đóng lại. Vương Thu Thúy lại đuổi không kịp hắn, khi tại cửa ra vào chính là mắng một trận. Trương Cửu Bắc dựa lưng vào cửa phòng, run lẩy bẩy. Mẹ, bớt giận, tuổi của hắn còn nhỏ, ưa thích chơi bình thường. Lâm Mỹ Hồng tranh thủ thời gian tới chân an lên Vương Thu Thúy. Sau đó, hai người lại về tới gian phòng. Tóm lại, người một nhà cuối cùng thương lượng ra kết quả vẫn là không đi cho Trần Hướng Dương bọn hắn thêm phiền phức. Kinh thành bên này, Trần Hướng Dương trong nhà sau khi ăn cơm tối xong cũng là đi tới Trần Lao bên này, cùng Trần Lao nói muốn đem sắt vách sân nhỏ mua lại ý nghĩ. Trần Lao cũng là trực tiếp để hắn không cần phải để ý đến. Ngày thứ hai, Trần Hướng Dương cũng là nhận được Trương Cửu Bác điện thoại. Trong điện thoại Trương Cửu Bác cấp úng, nói một lần nhóm người mình thương lượng kết quả. Trần Hướng Dương cũng là rất bất đắc dĩ, nói cho Trương Cửu Bác chính mình hai ngày này vậy liền sau khi trở về, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bên này, Trương Cửu Bác tại biết Trần Hướng Dương muốn trở về sau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Về nhà đem chuyện này cùng Trương Tuấn Phong bọn hắn nói sau, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài, một chút biện pháp cũng không có. Bọn hắn cũng biết Trần Hướng Dương cao tính cách. Rất nhanh lại qua một ngày. Hôm nay Trần Hướng Dương đem khuê nữ đưa đi trường học sau, liền đi tới Trần Lao trong nhà. Trần Lao đã cho hắn đem sắt vách gian sân nhỏ kia sự tình làm xong. Buổi sáng hôm nay hắn đưa khuê nữ lúc đi học, sắt vách đã tại dọn nhà. Quả nhiên, Trần Hướng Dương vừa qua khỏi đến, Trần Lao liền nói với hắn chuyện phòng ốc đã làm xong. "Ân, ta sáng sớm đưa khai tâm thời điểm thấy được, sắt vách đã tại dọn nhà, Lao gia tử, phòng này là các ngươi ai làm, bao nhiêu tiền?" Viện tiên là ngươi trịnh thúc một cái bà con xa, ngươi trịnh thúc một lần nữa cho bọn hắn tìm sân nhỏ, không dùng tiền, ngươi cũng đừng nghĩ đến đưa tiền, xét tiền, ngươi trịnh thúc khẳng định sinh khí. Nguyên lai, sát vách ở một nhà kia là trịnh thúc thân thích a, việc này gây. Trần Hướng Dương còn xác thực không biết, sát vách là trịnh lao thân thích. Không có việc gì, viện kia vốn chính là ngươi trịnh thúc cho làm, ngươi trịnh thúc đã cho bọn hắn một lần nữa sắp xếp xong xuôi, đoán chừng hôm nay liền đưa ra tới. Bên kia sân nhỏ, cũng là năm ngoái mới một lần nữa đổi mới qua, cũng không cần đổi mới, ngươi cha vợ bên kia thế nào, dự định lúc nào nhận lấy? Trần Hướng Dương có chút bất đắc dĩ nở nụ cười nói ra, bọn hắn hay là không muốn đến, ta dự định hai ngày này liền trở về một chuyến, tự mình đi đem bọn hắn mang tới, trong điện thoại hô, bọn hắn khẳng định không đến. Vậy ngươi dự định khi nào thì đi, ta an bài cho ngươi một chút. Tạm biệt, ta đến lúc đó mua một tấm xe lửa nằm phiếu trở về là được, cũng không phải việc gấp nào đó. Trần Hướng Dương hay là không muốn quá kiêu căng. Vậy được, vậy ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi vé xe lửa. Lần này Trần Hướng Dương không có cự tuyệt, dù sao đầu năm nay muốn mua nằm phiếu còn phải có thân phận. Tại Trần lão ngồi bên này trong chốc lát sau, Trần Hướng Dương liền trở về trong nhà. Đến xuống buổi trưa, tổ dân phố người liền đã đến đây, đem sắt vách sân nhỏ thủ tục cho Trần Hướng Dương chuẩn bị cho tốt sau, tổ dân phố người liền rời đi. Trần Hướng Dương cùng Trương Tiểu Mộng cũng đi sắt vách sân nhỏ nhìn một chút. Sắt vách sân nhỏ cùng Trần Hướng Dương y quán bên kia không khác nhau lắm về độ lớn, to to nhỏ nhỏ hết thảy có 5 gian phòng ở, đồ dùng bên trong cái gì đều không có dọn đi, cũng cùng giỏ sách và ở trạng thái không sai biệt lắm. Ta dự định ngày mai liền xuất phát, sớm một chút đem cha mẹ bọn hắn cho làm tới. Trần Hướng Dương sau khi về đến nhà đối với Trương Tiểu Mộng nói ra. Ân, trong nhà bên này có ta đây. Ban đêm, Trần Lão liền giúp Trần Hướng Dương cây bước vé xe làm xong. Tiện thể lấy liền ngay cả Trần Hướng Dương bọn hắn trở về vé xe đều cùng một chỗ cho làm xong. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Viện Triều liền lái xe tới đến Trần Hướng Dương trong nhà. Nối liền Trần Hướng Dương sau, hai người liền tiến về nhà ga. Trần Hướng Dương lúc đầu nói chính là tự mình một người trở về là được, nhưng là Trần Lao nói để Trần Viện Triều bồi tiếp hắn cùng một chỗ, hai người con ở trên đường cũng có cái bạn. 10 giờ hơn, hai người liền đã lên xe lửa. Bọn hắn căn này giường nằm trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có hai người trung niên. Tính cả hai người bọn họ hết thảy 4 người. Trên đường đi không có chuyện, tâm sự cũng là không thế nào nhàm chán. Tại trên xe lửa vượt qua thời gian dài dằng dặc sau, Trần Hướng Dương cùng Trần Viện Triều cũng là thành công đã tới Iran. Hai ngày này tại trên xe lửa cũng không ăn được. Hai người xuống xe lửa sau liền thẳng đến quán cơm quốc doanh, một người ăn một bát vụn bánh mì chan canh thịt cừu. Sau đó, Trần Viện Triều lúc này mới bắt đầu luyện tập xe. Chờ lấy được sau xe, hai người liền trực tiếp lái xe về nhà. Về đến huyện thành sau, đi thẳng tới huyện công an cục, tìm được Trương Cửu Bác. Trương Cửu Bác khi nhìn đến Trần Hướng Dương thật sau khi trở về, cũng là bất đắc dĩ liên tục thở dài. Ngươi nói ngươi, thật xa như vậy dày vò cái gì? Này làm sao có thể xem như dày vò đâu, không nói trước, đi trước tìm Trương cục. Sau đó, ba người liền cùng đi đến Trương cục phòng làm việc. Trương cục gặp Trần Hướng Dương cùng Trần Viện Triều trở về, cũng là tranh thủ thời gian chào hỏi hai người tọa hạ, cho hai người pha trà. Hàn huyên khách sáo một hồi sau, Trần Hướng Dương liền đi thẳng vào vấn đề. Trương cục, ta lần này trở về là định đem cha vợ ta một nhà tất cả đều tiếp đi kinh thành, ca ca ta làm việc bên này, không biết ngươi thu chưa lấy được văn bản tài liệu. Nhận được, chiều hôm qua nhận được, không nghĩ tới các ngươi hôm nay liền trở lại. Nhìn Trương Cửu Bác biểu lộ, rõ ràng hắn còn không biết. Sau đó, Trương cục liền hô người đến cho Trương Cửu Bác đem thủ tục làm tốt. Toàn bộ hành trình, Trương Cửu Bác căn bản là không chen lời vào, cũng không xen tay vào được. Chờ hắn mang theo chính mình vật phẩm tư nhân đi theo Trần Hướng Dương bọn hắn cùng lên xe thời điểm, cả người hay làm ngộng. Lâm Mỹ Hồng bên này thì càng đơn giản, trực tiếp nộp một cái từ trước xin mời. Vương chủ nhiệm cũng là lập tức sẽ đồng ý. Thủ tục cũng làm rất nhanh. Sau đó, Trần Hướng Dương liền cùng Trần Viện Triều mang theo hai người về tới Tiểu Hà thôn. Nhìn thấy Trần Hướng Dương thật trở về, Trương Tuấn Phong cũng là lập tức không biết nói gì. Vương Thu Thúy cùng Lâm Mỹ Hồng cũng là tranh thủ thời gian tại phòng bếp bắt đầu xào rau. Lúc ăn cơm, Trần Hướng Dương liền cùng cha vợ nói, lần này trở về chính là dẫn bọn hắn đi, thái độ cũng là rất kiên quyết. Chương 300, lại về thôn, chương 300, lại về thôn. Trương Tuấn Phong cũng là rất bất đắc dĩ. Nếu không, ngươi đem mẹ ngươi các nàng tiếp nhận đi tính toán, ta ngay tại trong nhà đi, mẹ ngươi đi còn có thể cho các ngươi nhìn hài tử, ta đi cái gì cũng không làm được, cái này không tinh khiết cho ngươi thêm phiền thôi. Trương Tuấn Phong nói ra. Cha, ngươi đừng nói là, ngươi suy tính những này đều không tồn tại, ta đã sớm nghĩ đến ngươi có thể như vậy nói, cho nên, công việc của ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngay tại tổ dân phố nhìn cửa lớn, một tháng tiền lương 22 khối năm. Nghe được một tháng có thể kiếm 22 khối năm, Trương Tuấn Phong con mắt lập tức liền sáng lên. Nhìn đại môn một tháng đều có thể kiếm 22 khối năm. Ngươi đừng dỗ dành cha. Lựa ngươi làm gì, không tin ngươi hỏi Viện Triều an bài cho ngươi. Trần Hướng Dương lập tức nói ra. Trần Viện Triều cũng là lập tức nói tiếp, thúc, là thật, liền ngay cả lực bác cùng buôn buôn trường học cũng đều đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi liền an tâm đi theo chúng ta cùng đi là được, cái gì đều thu xếp tốt. Cuối cùng, Trương Tuấn Phong hay là không lay chuyển được Trần Hướng Dương, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Sau khi cơm nước xong, Trần Hướng Dương bọn hắn liền lái xe về tới Lâm Gia Loan. Từ vào thôn bắt đầu, bất kể là ai, nhìn thấy Trần Hướng Dương đều phi thường nhiệt tình chào hỏi hắn. Trên đường đi, Trần Hướng Dương tràn ra đi thuốc lá đều có mấy đầu. Không có trực tiếp về nhà, Trần Hướng Dương mấy người trực tiếp lái xe tới đến Lâm Cải Trụ trong nhà. Biết Trần Hướng Dương trở về, Lâm Cải Trụ cùng Trương Thục Cẩm cũng là cao hứng phi thường. Lôi kéo Trần Hướng Dương liền hướng trong nhà đi. "Hướng Dương, ngươi thế nào một người trở về, không mang Tiểu Mộng cùng bọn nhỏ đâu?" Trương Thục Cẩm hỏi. "Cô, lần này trở về là định đem cha mẹ ta bọn hắn đều tiếp đi kinh thành, tiện thể ghé thăm ngươi một chút bọn họ." Trần Hướng Dương đối với mấy người nói ra. "Đây là chuyện tốt ta, cha mẹ ngươi bọn hắn nguyện ý đi không?" Lâm Cải Trụ hỏi. "Trước đó gọi điện thoại chết sống không nguyện ý, cái này không, ta liền trực tiếp trở về, Trấn Quốc ca bọn hắn đâu, gần nhất kiểu gì?" "Đều rất tốt, ngươi đi kinh thành kiểu gì?" "9." Hàn huyên một chút riêng phần mình tình hình gần đây sau, Trần Hướng Dương liền hỏi thăm về trong thôn tình huống. "Cô phụ, trong thôn hiện tại kiểu gì? Có thôn y sao?" Lâm Cải Trụ nhẹ gật đầu, "Trong thôn hay là cái dạng kia, ngươi sau khi đi, trong huyện liền trực tiếp an bài một cái thôn y tới, là một người phụ nữ đồng chí, mang theo toàn gia tới. Liên ở tại trước đó mấy cái kia lão nhân ở sân nhỏ kia, người rất tốt, cùng người trong thôn cũng đều chung đụng đến. Vậy là tốt rồi." Mấy người chính nói chuyện trời đất thời điểm, Lâm Chí Cường cũng cười ha hả đi đến. "Ha ha, ta liền nghe người trong thôn nói Hướng Dương trở về." Thúc. Trần Hướng Dương nghe được Lâm Chí Cường thanh âm cũng là lập tức cười đứng dậy chào hỏi. "Lúc nào trở về?" Lâm Chí Cường tiếp nhận Trần Hướng Dương đưa tới thuốc lá sau hỏi. "Sáng sớm đến 10." Tại Lâm Cải Trụ trong nhà ngồi một hồi sau, Lâm Cải Trụ cầm Trần Hướng Dương nhà chìa khóa, mấy người liền cùng một chỗ về tới Trần Hướng Dương trong nhà. Sân nhỏ tiểu bán niên không có người ở. Sắc thực nhìn xem có chút hoang vu. "Người cô không có chuyện, còn tới cho ngươi dọn dẹp một chút." Lâm Cải Trụ vừa cười vừa nói. "Rất tốt." Sau đó Trần Hướng Dương liền đi tới chính mình mấy năm trước chủng nhân sâm bên này. Nửa non năm này không có Trần Hướng Dương chăm sóc, nhân sâm đã cùng cỏ dại xen lẫn trong cùng nhau. Lần này trở về, Trần Hướng Dương cũng định đem chính mình trước đó chủng nhân sâm đào đi. Mặc dù mình không dùng được, nhưng là dùng để tặng người, tinh khiết đồ tốt ta. Trong nhà dạo qua một vòng. Sau đó đám người liền bắt đầu hỗ trợ thu lại nhà đến. Trần Hướng Dương thì là đi trong phòng lật ra công cụ, bắt đầu đào nhân sâm. Trần Viện Triều một mực tại một bên nhìn xem. Nhìn thấy Trần Hướng Dương móc ra nhân sâm, cũng là ưa thích không được. Vội vàng nói, "Hướng Dương, ngươi nhìn, ta cùng ngươi đi một chuyến, ngươi có phải hay không đến đưa ta một cái?" đưa tiền đưa, những nhân sâm này đều là đồ tốt, một chút không thể so với trăm năm dã sâm dược hiệu kém, ngươi cũng đừng trả đạp.
Yên tâm, ta khẳng định không trả đạp, ta đưa cha vợ của ta.
Trần Viện Triều vội vàng nói.
Rất nhanh, Trần Hướng Dương liền đem nhân sâm đều đào lên, hết thảy móc ra 20 cây nhân sâm, mỗi một cái đều so trăm năm dã sâm tốt.
Cô phụ, Chí Cường thúc, hai ngươi một người cầm một cái, đây chính là đồ tốt, về sau không có chuyện, các ngươi liền dùng nó ngâm rượu uống.
Hai người này cũng không có cùng Trần Hướng Dương khách khí,
nhận nhân sâm,
đem đệm chăn cái gì ở trong sân phơi bên trên sau, mấy người liền trở về Lâm Cải Trụ trong nhà.
Ban đêm, tại Lâm Cải Trụ trong nhà ăn một bữa sau khi ăn xong,
Trần Hướng Dương liền cùng Trần Viện Triều về tới trong nhà.
Bởi vì uống một chút rượu, Trần Viện Triều sau khi trở về liền trực tiếp ngủ.
Trần Hướng Dương rửa mặt xong, cũng dự định đi ngủ, liền thấy Đắc Kỷ từ trên đầu tường nhảy xuống tới.
Trần Hướng Dương cũng là lập tức ngồi xổm xuống, "Đắc Kỷ, tới."
Có lẽ Đắc Kỷ cũng thật lâu không gặp Trần Hướng Dương, lần này thế mà thật chạy tới.
Thân mật cọ lấy Trần Hướng Dương tay, trong miệng anh,
liền cùng Lưu Thủ Nhi đồng nhìn thấy ba ba mụ mụ trở về một dạng.
Giống như lại nói, "Người, các ngươi chạy đi đâu?"
Cái này nếu là đặt tại trước kia, không có Trương Tiểu Mộng tại bên cạnh, Trần Hướng Dương căn bản là sợ không tới nó.
"Làm sao? Ngươi cũng nhớ ta bọn họ, lần này cần không cần cùng đi với chúng ta?"
Trần Hướng Dương xoa nó nhuyễn hồ hồ bụng nhỏ, cười hỏi.
Lần này trở về thời điểm, Trương Tiểu Mộng còn nói để hắn đem Đát Kỷ cũng dẫn đi.
Hắn nguyên bản định ngày mai lên núi tìm một cái Đát Kỷ, không nghĩ tới chính nó trở về.
Đát Kỷ lập tức liền anh kêu lên.
Xoa nhẹ một hồi Đát Kỷ sau, Trần Hướng Dương liền trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Đát Kỷ cũng đi theo hắn cùng một chỗ vào phòng.
Trần Hướng Dương tại trên giường nằm xuống sau, nó liền nhảy lên giường tủ, tại giường cửa hàng nằm xuống.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai,
Trần Hướng Dương là bị Lâm Cải Trụ tiếng đập cửa đánh thức.
Mấy ngày nay tại trên xe lửa sát thực ngủ không ngon, lại thêm tối hôm qua uống rượu, hôm nay liền dậy trễ.
Trần Hướng Dương mở to mắt sau, nhìn thoáng qua giường tủ, Đát Kỷ đã không có ở đây.
Chờ hắn từ trong nhà sau khi ra ngoài, liền thấy Đát Kỷ tại sân nhỏ dưới cây lên nằm.
Nhìn thấy Trần Hướng Dương tỉnh, nó lập tức chạy tới.
Trần Hướng Dương mở ra cửa viện sau, liền thấy Lâm Cải Trụ trong tay bưng đồ ăn.
Cái này đều 9 giờ, hai người nhanh tắm một cái chuẩn bị ăn cơm, ngươi cô đợi trái đợi phải đợi không được hai người đứng lên.
Ha ha, ngươi không đến gõ cửa ta còn đang ngủ.
Tiếp nhận đồ ăn sau, Trần Hướng Dương liền mang theo Lâm Cải Trụ hướng trong nhà đi.
Lâm Cải Trụ nhìn thấy Đát Kỷ sau, liền vừa cười vừa nói, ngươi cùng tiểu mộng nuôi hồ ly này quá thông minh, thường xuyên trở về, ngươi cô tới cho các ngươi thu thập phòng ở thời điểm, nhìn thấy nó thật nhiều lần.
Có đúng không? Trước đó thời điểm ra đi, không tìm được nó, lần này ta dự định cũng đem nó dẫn đi.
Hai người tiến vào sân nhỏ sau, Trần Hướng Dương đem thức ăn đặt ở trên bàn cơm sau liền đem Trần Viện Triều đánh thức.
Hai người rửa mặt sau, ngay tại trong viện bắt đầu ăn lên điểm tâm.
Ăn xong điểm tâm sau, Trần Hướng Dương liền mang theo Trần Viện Triều ở trong thôn chạy suốt.
Chương 301, mang cha vợ một nhà đến kinh thành, chương 301, mang cha vợ một nhà đến kinh thành.
Đi theo Trần Hướng Dương ở trong thôn tản bộ một vòng, Trần Viện Triều cũng là thấy được Trần Hướng Dương tại Lâm Gia Loan nhân duyên, đến cùng tốt đến loại nào trình độ.
Giữa trưa, lại đang Lâm Cải Trụ trong nhà cọ sát một trận cơm trưa.
Buổi chiều, Trần Hướng Dương liền cùng Trần Viện Triều cùng đi Dương Ái Quân mấy người trong nhà đi làm vòng.
Chờ trở lại cha vợ nhà thời điểm,
cha vợ bên này cũng thu thập không sai biệt lắm.
Trong nhà nên dàn xếp cũng đều thu xếp tốt.
"Cha, ngày mai cô ta cha bọn hắn đều tới, ngày mai làm điểm đồ ăn ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, vẽ xe lửa là ngày kia buổi trưa, lần này đi một lát liền không trở lại."
Trần Hướng Dương đối với Trương Tuấn Phong nói ra.
"Thành, nghe ngươi, sáng mai các ngươi đi mua một ít thịt trở về là được, trong nhà của ta có đồ ăn 11."
Sáng sớm hôm sau,
Trần Hướng Dương liền cùng Trần Viện Triều cùng Trương Cửu Bác đi tới huyện thành.
Mua điểm nguyên liệu nấu ăn sau, thuận tiện hôm một chút Minh Châu bọn hắn cùng một chỗ về tới Tiểu Hà thôn bên này.
Mấy người trở về thời điểm, Lâm Cải Trụ cả một nhà đều đã đến đây.
Giữa trưa, hai đại gia đình người tập hợp một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa cơm trưa.
Đến sáng ngày thứ hai,
Trần Hướng Dương Trần Viện Triều hai người, mang theo Trương Tuấn Phong một nhà 6 chiếc, tại Lâm Cải Trụ bọn người, cùng người trong thôn tiễn biệt bên dưới, cũng là rời đi Tiểu Hà thôn.
Xe ra phía sau thôn, Trương Tuấn Phong nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cũng là thật sâu thở dài một hơi.
Rất rõ ràng hắn là phi thường không bỏ rời đi sinh sống hơn nửa đời người địa phương.
Vương Thu Thúy cũng đồng dạng có chút thương cảm.
Muốn nói nhất khai tâm hay là Trương Lực Bắc cùng Buôn Buôn.
Hai người này là hưng phấn nhất.
Quanh đi của lại, đến nhà ga đều.
Trần Hướng Dương liền cùng Trần Viện Triều mang theo mấy người lên xe lửa.
Lần thứ nhất ngồi xe lửa mấy người, đối với lửa trên xe hết thảy đều là hiếu kỳ.
Thu xếp tốt cha vợ bọn người sau, không bao lâu, xe lửa liền chậm rãi chạy.
Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, Trương Lực Bắc cùng Buôn Buôn còn tinh lực thịnh vượng.
Chờ ở trên xe lửa vượt qua một đêm sau, ngày thứ hai, hai người rõ ràng yên nhi không ít.
Tại trên xe lửa thời gian luôn luôn trải qua rất chậm.
Cũng may, khi mọi người xuống xe lửa, ra nhà ga một khắc này, hết thảy đều là đáng giá.
Liền ngay cả cha vợ, trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười.
Bởi vì nhiều người, Trần Hướng Dương cùng Trần Viện Triều dừng ở nhà ga xe dịp cũng ngồi không được nhiều người như vậy đâu. Cho nên Trần Viện Triều xuống xe lửa một cái liền đi liên hệ xe 12.
Thừa dịp Trần Viện Triều đi luyện tập xe cái này đứng không, Trần Hướng Dương cũng là cho cha vợ bọn hắn thật tốt giới thiệu một chút xung quanh.
Không sai biệt lắm không đến nửa giờ, Trần Viện Triều liên hệ xe đã đến.
Sau đó, Trần Hướng Dương liền bồi cha vợ bọn hắn lên nhỏ ba ô tô.
Về nhà trên đường đi, Trần Hướng Dương cũng là hóa thân hướng dẫn du lịch, cho cha vợ bọn hắn giới thiệu dọc đường các loại kiến trúc.
Khi xe trải qua Thiên An Môn thời điểm, cha vợ bọn hắn cũng là vô cùng kích động.
Ra nói Thiên An Môn, không nghĩ tới đời ta còn có thể tận mắt nhìn Thiên An Môn bộ dáng như nào.
Trương Tuấn Phong cảm khái nói ra.
Cha, đợi sau khi trở về các ngươi nghỉ ngơi tốt, ta cùng Tiểu Mộc liền mang các ngươi hảo hảo mà đi dạo một vòng, đến lúc đó mang các ngươi đi Thiên An môn phía trên nhìn xem. Không có việc gì không đội không đội, chớ chỉ hoãn các ngươi làm chính sự. Trương Tuấn Phong tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Chẳng mấy chốc, xe liền ngừng lại. Trần Viện Triều dừng xe lại sau liền đến giúp quân hành lý. Trần Hướng Dương trong nhà. Trương Tiểu Mộng nhìn thấy uy vũ bá khí bỗng nhiên kích động như vậy, liền biết Trần Hướng Dương bọn hắn trở về. Thế là tranh thủ thời gian mang theo hải tử đi tới cửa. Cha mẹ, ca, tẩu tử. Trương Tiểu Mộng mở cửa sau, nhìn thấy mấy người kích động hô. Mấy người đều kích động ôm đằng sau, Trương Tuấn Phong cùng Vương Thu Thúy cũng là đem ngoại tôn ôm, hôn lấy hôn để. Các loại đem hành lý đều cầm vào nhà sau, Trần Hướng Dương cũng là nhanh đi gian phòng cầm một gói thuốc lá. Kín đáo đưa cho lái xe. Lái xe lúc đầu chết sống đều không cần, hay là Trần Hướng Dương cứng rắn từ cửa sổ cho hắn ném vào. Đưa tiễn lái xe sau, Trần Viện Triều cũng dự định trở về. Cùng Trần Hướng Dương bọn hắn nói một tiếng sau, Trần Viện Triều liền trở về. Tiểu Bán Niên thời gian không thấy, Trương Tiểu Mộng lần nữa nhìn thấy thân nhân, cũng là nói rất nhiều. Lôi kéo mấy người liền nói không ngừng. Các loại trò chuyện không sai biệt lắm sau, Trần Hướng Dương cùng Trương Tiểu Mộng liền mang theo cha vợ bọn hắn đi tới sát vách. "Cha, về sau các ngươi liền ở bên này, gian viện tử này là Hướng Dương tìm quan hệ cho làm cho, hai ngày này ta đem một vài đồ dùng hàng ngày cái gì đều cho các ngươi mua xong. Chỉ còn lại chút đệm chăn cái gì, ta một người mang theo hải tử không dễ mua, liền chờ các ngươi đã tới, ta buổi chiều cùng đi ra mua một chút. Phòng này xây cũng quá tốt đi, đây có phải hay không là chính là trước kia cổ đại những cái kia tể tướng cái gì chỗ ở?" Trương Tuấn Phong nhìn về phía Trần Hướng Dương hỏi. "Tể tướng ở so cái này tốt hơn nhiều, chờ ngày nào ta dẫn ngươi đi xem một chút ngươi liền biết, người ta tể tướng chỗ ở lớn bao nhiêu, nhiều xa hoa." "Tiểu gì, các ngươi xem trước một chút." Bên này, Trần Hướng Dương mang theo cha vợ bọn hắn ngay tại tham quan sân nhỏ thời điểm. Trần Lao mấy người liền cười đi đến. Nghe được mấy người tiếng cười, Trần Hướng Dương cũng là tranh thủ thời gian đối với Trương Tuấn Phong bắt đầu giới thiệu. Trần Lao tuổi của bọn hắn đều so Trương Tuấn Phong lớn, Trương Tuấn Phong cũng là mở miệng một tiếng lão ca kêu mấy người. "Tiểu gì, Tuấn Phong lao đệ, nhìn xem còn có cái gì cần ngươi liền cùng Hướng Dương nói, ta tìm người cho các ngươi làm." Trần Lao lôi kéo Trương Tuấn Phong sau khi ngồi xuống nói ra. "Không cần, không cần cần, đời ta đều không có ở qua tốt như vậy địa phương, cũng là hưởng phúc." "Ha ha, về sau a, ngươi liền an tâm ở chỗ này ở, nếu là không chịu ngồi yên lời nói, mỗi ngày cùng chúng ta đi câu câu cá, đi công viên đi bộ một chút." Trương Tuấn Phong cũng là vội vàng nói, "Ha ha, ta cũng không thể hưởng thụ, nhà ta lão nhị còn chưa có kết hôn mà, ta phải giúp đỡ đứa nhỏ này bọn họ điểm." Gặp Trương Tuấn Phong nói như vậy, Trần Lao bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, bọn hắn cũng lý giải. Dù sao làm cả một đời nông dân, có lẽ đã sớm quên đi làm sao hưởng thụ sinh sống. Sau đó, một đoàn người liền đi tới Trần Hướng Dương trong nhà. Giữa trưa, tại Trần Hướng Dương trong nhà ăn một bữa sau khi ăn xong. Buổi chiều, Trần Hướng Dương cặp vợ chồng liền mang theo Trương Cựu Bắc cặp vợ chồng đi ra cửa mua đệm chăn cái gì. Cha vợ các nàng thì là ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện trông trẻ. Các loại mua đồ xong trở về, sau khi thu thập xong. Ban đêm lúc ăn cơm, Trương Tuấn Phong liền hỏi thăm một chút chính mình chuyện công việc. "Cha, các ngươi chuyện công việc đều không cần vội vã như vậy, ngày mai ta nghỉ ngơi thật tốt một ngày, hai ngày này ngồi xe lửa cũng mệt mỏi. Các loại nghỉ ngơi tốt, ta cùng Tiểu Mộng trước mang các ngươi đi dạo, khắp nơi đi dạo một vòng, đến lúc đó lại nói làm việc cùng Lực Bắc cùng buôn buôn đến trường sự tình." 10. Chương 302, ngươi là thế nào làm được? Chương 302, ngươi là thế nào làm được? Sau khi cơm nước xong, tại Trần Hướng Dương trong nhà ngồi bên này trong chốc lát sau, Trương Tuấn Phong bọn hắn liền trở về sát vách sân nhỏ. Lão Lưỡng Khẩu trở lại phòng của bọn hắn, dỗ ngủ cháu trai sau, Lão Lưỡng Khẩu cũng tắm một cái chuẩn bị ngủ. Mấy ngày nay tại trên xe lửa cũng xác thực không có nghỉ ngơi tốt. Nằm tại trên giường sau, Trương Tuấn Phong không nhịn được cảm thán nói, "Ngươi xem một chút, ai có thể nghĩ tới ta có một ngày còn có thể làm thượng thành bên trong người đâu, hiện tại chúng ta mười dặm tám hương, ai không hâm mộ ta, tìm tốt con rể." Trương Tuấn Phong đang nói lời này thời điểm, cũng là mừng tít mắt, khoe miệng vểnh lên cao cao. "Đi, đừng đẹp, trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp con rồi chết." Vương Thu Thúy cũng ở một bên vừa cười vừa nói, trong nội tâm nàng cũng đẹp không được. Tại khuê nữ không có gả cho Trần Hướng Dương trước đó, bọn hắn một nhà một năm xuống tới chỉ cần không kéo nạn đói, liền đã coi là tốt. Từ khi đem khuê nữ gả cho Trần Hướng Dương đằng sau, trong nhà không nói mỗi ngày ngừng lại có thể ăn được thịt, trên cơ bản cũng là cách trước 3 năm ngày liền có thể ăn được thịt. Lại đằng sau chính là Trần Hướng Dương giúp đỡ cho Trương Cựu Bắc làm việc. Từ đó về sau trong nhà điều kiện cũng là càng ngày càng tốt. Trong thôn ai không hâm mộ, nàng ở trong thôn mấy cái kia là khuê mật, càng là hâm mộ không được. Đến mức Lão Lưỡng Khẩu thường xuyên ngoài miệng nói chính là, Lão Trương ra đời trước tích cái gì phúc, tìm Trần Hướng Dương như thế một tốt con rể. Một bên khác trong phòng, Trương Cựu Bắc cặp vợ chồng cũng đang nói Trần Hướng Dương. "Ta có thể nói cho ngươi, Hướng Dương lần này đem ngươi lấy tới kinh thành tới làm, nơi này có thể không thể so với tại huyện bên trên, ngươi đừng đến lúc đó cho Hướng Dương làm những cái kia chuyện mất mặt biết không?" Lâm Mỹ Hồng tại huyện tổ dân phố cũng tới rất dài thời gian ban. Nàng hiện tại cũng đã sớm không phải trong thôn cái kia, chỉ biết là giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà nông phụ nữ. "Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta là loại kia cho Hướng Dương mất mặt người thôi tám." Một bên khác, Trần Hướng Dương trong nhà. Trần Hướng Dương bồi tiếp khuê nữ cùng nhi tử chơi một hồi sau. Hai người ngủ sau, Trần Hướng Dương lúc này mới bắt đầu rửa mặt. Các loại bận rộn xong nằm xong sau, Trương Tiểu Mộng liền gối lên lồng ngực của hắn nói ra, "Cảm ơn ngươi." Trần Hướng Dương một tay sờ lấy tóc của nàng, vừa cười vừa nói, "Hai ta ở giữa nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ, muốn nói tạ ơn, ta còn phải cảm ơn ngươi cho ta sinh đáng yêu như vậy một đôi nhi nữ." Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, nguyên bản định để cha vợ một nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai lại dẫn bọn hắn đi ra cửa đi dạo. Nhưng là Trần Hướng Dương gặp mấy người đều không có cảm giác bề ngoài, dứt khoát ăn xong điểm tâm sau liền chào hỏi đám người ra cửa. Lần này không có đi phiền phức Trần Việt Triều, mà là lựa chọn ngồi xe buýt xe. Nhưng là Trần Hướng Dương ngồi lên xe buýt sau hay là hối hận. Hắn không có cân nhắc đến đây là kinh thành. Ngồi xe buýt người hay là rất nhiều. Cũng may hôm nay Trần Hướng Dương cũng không có ý định mang cha vợ bọn hắn đi xa địa phương đi dạo. Đằng sau, Trần Hướng Dương mang theo cha vợ một nhà cũng là thật tốt tại Thiên An môn này địa phương chơi một ngày. Cũng ăn chính tông thịt vịt nướng, cùng một chút đặc sắc quả vặt. Đến ngày thứ hai, cân nhắc cho tới hôm nay địa phương muốn đi xa. Trần Hướng Dương liền để Trần Viện Triều hỗ trợ tìm hai chiếc xe. Lúc đầu dự định để hắn tìm lái xe, nhưng là Trần Viện Triều tại biết là buổi tiếp Trương Tuấn Phong bọn hắn chơi sau, cũng là tự mình tới lái xe. Sau đó, Trần Hướng Dương mở một cỗ, Trần Viện Triều mở một chiếc xe, liền xuất phát đi leo Trường Thành. Hôm nay thời tiết rất tốt, thái dương chiếu trên không. Đến bỏ Trường Thành người kỳ thật vẫn là thật nhiều, càng có thật nhiều người ngoại quốc. Cha vợ bọn hắn còn là lần đầu tiên khách khí người trong nước. Nhìn những cái kia tóc vàng mắt xanh người nước ngoài liền cùng nhìn vườn bách thú khỉ một dạng. Các loại từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm, Trương Tuấn Phong liền kéo một chút Trần Hướng Dương nói ra, những này chính là quỷ Tây Dương sao? Cái mũi kia thế nào lớn như vậy, cùng cái lỗ mũi trâu một dạng, cũng đều là quyển quyển lông. Ngay tại Trần Hướng Dương bọn người chuẩn bị chụp chung lưu niệm thời điểm, vừa rồi từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua một cái người nước ngoài, đông nhiên liền trèo chân. Cũng may đồng bạn của hắn trước tiên đỡ lấy hắn. Nghe được sau lưng động tĩnh, Trần Hướng Dương mấy người cũng là quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy người nước ngoài bưng bít lấy cổ chân ngồi dưới đất ngao ngao gọi. Trần Hướng Dương cũng là đi tới. "Đồng chí, ta là trung y đi, cần ta hỗ trợ thôi." Trần Hướng Dương hỏi một chút mang người nước ngoài tham quan người trẻ tuổi. Nghe được Trần Hướng Dương nói hắn là trung y đi, người trẻ tuổi cũng là vội vàng nói, "Ngươi tốt đồng chí, thật sự là quá tốt, nếu là những này người nước ngoài xảy ra vấn đề gì, lãnh đạo chúng ta khẳng định đến răn dạy ta. Những này người nước ngoài đều là đến hợp tác với chúng ta, cảm ơn ngươi, hỗ trợ xem một chút." Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu. Sau đó, người trẻ tuổi liền dùng lưu loát tiếng Anh cùng mấy cái người nước ngoài nói một lần Trần Hướng Dương thân phận. Gặp mấy người đồng ý, người trẻ tuổi liền nhìn về phía Trần Hướng Dương nói ra, "Đồng chí, phiền thoái." "Không có việc gì." Trần Hướng Dương nói xong, liền trực tiếp ngồi xổm xuống. Sau đó, dùng tiếng Anh nói cho trẹo chân người nước ngoài đừng động. Sau đó thừa dịp hắn một cái không chú ý, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, người nước ngoài lập tức liền đau kêu lên. "Tốt, đừng kêu, đứng lên hoạt động một chút." Trần Hướng Dương đứng dậy dùng tiếng Anh nói ra. Người nước ngoài nghe được Trần Hướng Dương lời nói, thử hoạt động một chút cổ chân, trong nháy mắt liền phát hiện không đau. Sau đó tại hắn đồng bạn nâng đỡ, đứng lên thử đi vài bước. "Âu Mô Các, bằng hữu, ngươi là thế nào làm được? Còn có ngươi tiếng Anh trình độ thật quá tốt rồi, bằng hữu, ta gọi Tây Khắc Lý Cha Đức, ta là một tên người Mỹ." Tây Khắc Lý Cha Đức chủ động vươn tay giới thiệu chính mình. Trần Hướng Dương cùng hắn đơn giản bắt tay, "Gọi ta Trần là được, hoan nên các ngươi đến Hoa Hạ tiến hành thương nghiệp đầu tư. Về phần làm sao làm được, ta dùng chính là trung ý bên trong bò xương." Nói xong, Trần Hướng Dương liền chuẩn bị đi. Gặp Trần Hướng Dương muốn đi, Tây Khắc Lý Cha Đức tranh thủ thời gian đối với tiếp đãi bọn hắn người trẻ tuổi đích đấy lộc cũng nói. Người trẻ tuổi sau khi nghe xong cũng là mau đuổi theo bên trên Trần Hướng Dương. "Không có ý tứ đồng chí, vị kia Tây Khắc tiên sinh muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, muốn đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn." "Không có việc gì, không cần, ta xuất thủ, chỉ là lấy hết chủ nhà tình nghĩa thôi, cảm tạ thì không cần." "Vậy được rồi, đồng chí, ta gọi Lưu Trạch Khôn, trở về kinh thành ta mời ngươi ăn cơm, hôm nay nếu không phải ngươi, ta sau khi trở về khẳng định bị mắng." Lưu Trạch Khôn vừa cười vừa nói. "Trần Hướng Dương, nếu là còn có thể đụng phải lời nói, có thể ăn một bữa cơm, đi rồi." Nói xong, Trần Hướng Dương liền cười quay người tiếp tục đi tới. Lưu Trạch Khôn trở lại mấy cái người nước ngoài phía sau người, huyên huyên nói một trận. Mấy cái người nước ngoài lúc này mới mang theo tiếc nuối biểu lộ đi theo Lưu Trạch Khôn bắt đầu xuống núi. Đằng sau, Trần Hướng Dương lại dẫn cha vợ bọn hắn đi dạo vườn bách thú này địa phương 10. Chương 303, người thường đi chỗ cao, chương 303, người thường đi chỗ cao. Mang theo cha vợ bọn hắn thật tốt chơi vài ngày sau. "Hướng Dương, ngươi nhìn, ta cái này đi dạo cũng đi dạo không sai biệt lắm, tới đều đã một tuần lễ, ngươi nhìn chuyện công tác." Trương Tuấn Phong hỏi. Trần Hướng Dương cho cha vợ đốt một điếu sau, liền vừa cười vừa nói, "Đã các ngươi đều không muốn đi dạo, vậy ngày mai liền cho các ngươi đem chuyện công việc chứng thực một chút. Nếu là quá phiền toái, coi như xong." "Không có việc gì cha, các ngươi chuyện công việc trước đó liền đã thu xếp tốt, các ngươi cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai ta đem Khai Tâm đưa đi đến trường sau, trước hết đi cho ngươi xem một chút công việc của ngươi." "Ha ha, thành." Hôm sau trời vừa sáng, Trần Hướng Dương trước tiên đem khuê nữ đưa đi đến trường đằng sau, liền về nhà mang theo Trương Tuấn Phong cùng Trương Cựu Bác bọn hắn ra cửa. Rất nhanh, mấy người liền đi tới bọn hắn khu vực này tổ dân phố. Trước đó Trần Viện Triều liền đã dẫn hắn tới qua mấy lần. Tổ dân phố người phụ trách họ Lạc. "Lạc chủ nhiệm, đây chính là cha vợ của ta, họ Trương, gọi Trương Tuấn Phong." Trần Hướng Dương cùng Lạc chủ nhiệm sau khi bắt tay giới thiệu nói. Lạc chủ nhiệm cũng là biết Trần Hướng Dương thân phận không đơn giản, phi thường nhiệt tình nắm chặt Trương Tuấn Phong tay, "Lao thúc, ngươi liền an tâm tại ta bên này đi làm, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói với ta là được, ta họ Lạc, ngươi gọi ta tiểu Lạc là được." Trương Tuấn Phong chắc chắn sẽ không thuận cột trèo lên trên, tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, "Lạc chủ nhiệm, ta cái này cái gì cũng đều không hiểu, làm cả một đời việc nhà nông, nếu là có cái gì làm không tốt, ngươi nhóm này bình liền phê bình." "Không có việc gì, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là nhìn xem cửa lớn, hỗ trợ quét quét chúng ta sân nhỏ, liền chút chuyện này, ngươi cũng có khác áp lực tâm lý." Sau đó, Trần Hướng Dương lại cùng Lạc chủ nhiệm giới thiệu một chút Lâm Mỹ Hồng. Lâm Mỹ Hồng làm việc cũng an bài tại tổ dân phố, cùng với nàng trước đó tại trong huyện thành làm việc tính chất không sai biệt lắm. Thu xếp tốt hai người làm việc, xong xuôi thủ tục sau, Trần Hướng Dương xin mời Lạc chủ nhiệm ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, cho người ta đưa hai điếu thuốc, lấp cái phong thư. Vậy liền coi là đem cha vợ cùng Lâm Mỹ Hồng làm việc thu xếp tốt. Sau khi về đến nhà, Trương Tuấn Phong liền cùng Vương Thu Thúy nói một lần chính mình chuyện công tác. Nhìn ra được, Trương Tuấn Phong đối với Trần Hướng Dương cho hắn tìm công việc này rất hài lòng. "Ca, ngươi chuyện công việc, ngày mai các loại viện triều giúp xong dẫn ngươi đi nhìn xem." Trần Hướng Dương đối với Trương Cửu Bác nói ra. "Không có việc gì, ta không nóng nảy, các ngươi trước bận bịu chính sự." Ngày kế tiếp, trước kia, Trần Viện Triều lại tới. Trương Tuấn Phong sáng sớm hôm nay đã cùng Lâm Mỹ Hồng đi chính thức đi làm. Gặp Trần Viện Triều tới sau, hai người liền mang theo Trương Cửu Bác đi ra ngoài. Trần Viện Triều lái xe rất nhanh liền đến Đông Thành khu phân cục. Tại Trần Viện Triều dẫn đầu xuống, rất nhanh liền đi tới cục trưởng phòng làm việc. Cục trưởng họ Chỉ, tuổi tác không sai biệt lắm 50 tuổi khoảng chừng. Trần Viện Triều gọi hắn thúc. "Chỉ thúc, người mang cho ngươi tới." Trần Viện Triều tiến vào phòng làm việc sau liền đối với Chỉ cục trưởng nói ra. "Thành, mang đến là được, ta liền nói chút chuyện nhỏ này, ngươi gọi điện thoại nói với ta một tiếng là được rồi, còn không phải tự mình đến một chuyến, tới tới tới, ngồi, đừng khách khí, ta cái này không có gì trà ngon lá, các ngươi đừng ghét bỏ." Chỉ cục trưởng một bên mời mấy người tọa hạ, một bên cho mấy người pha trà. "Ha ha, Chỉ thúc, ta cũng không phải tay không tới, lá trà này là Hướng Dương cầm, đây chính là Đại Hồng Bảo mẫu thụ lá trà." Nghe được là Đại Hồng Bảo mẫu thụ lá trà, Chỉ cục trưởng cũng là tranh thủ thời gian cầm lên mở ra ngửi ngửi. "Ân, thật sự chính là, ta trước đó tại lao ra tử nhà ngươi cái kia uống qua một lần, ta nhớ kỹ cái này vị, ngươi nhìn các ngươi làm thấy nhiều bên ngoài, Hướng Dương ngươi xem một chút ngươi, trước đó ta liền đã ăn cơm xong, ngươi còn như thế khách khí, đã các ngươi đều đã lấy ra, vậy ta coi như không khách khí với các ngươi." "Chỉ cục trưởng, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta còn muốn làm phiền ngươi cho ta ca an bài làm việc đâu." Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói. "Ha ha, không nói cái này, tới tới tới, trước uống trà." Cho mấy người đều rót trà sau, Chỉ cục trưởng liền cầm lên điện thoại trên bàn gọi một cú điện thoại. Sau đó lúc này mới tới cùng mấy người uống trà nói chuyện phiếm. "Trương Cửu Bác đúng không?" "Đúng vậy, Chỉ cục trưởng." "Không có việc gì không có việc gì, ngồi xuống ngồi xuống, không cần khẩn trương như vậy, nghe hắn hai nói ngươi trước đó tại ngươi cơ sở đã làm nhiều năm." Trương Cửu Bác tranh thủ thời gian trả lời. "Đúng vậy, Chỉ cục trưởng." "Rất tốt, ngươi lần này cần đi đơn vị là quan hệ miệng đồn công an, đi qua sau nhậm chức phó sở trưởng các ngươi gọi điện thành, đợi lát nữa lại tới, hắn cuối năm nay về hưu, ngươi làm thật tốt, đến lúc đó hắn về hưu, ngươi liền chống đi tới." "Ca, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Chỉ cục trưởng, Chỉ cục trưởng vì ngươi chuyện công việc, thế nhưng là đem đã sớm dự định tốt danh ngạch đổi cho ngươi, ngươi cần phải làm rất tốt, đừng cho Chỉ cục trưởng mất mặt." Trần Hướng Dương vội vàng nói. Trương Cửu Bắc cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, đứng vững, đối với Chỉ cục trưởng cúi chào, "Tạ ơn Chỉ cục trưởng, ta nhất định làm rất tốt." "Tốt, ta tin tưởng ngươi, đi, ta cũng coi là người một nhà, ngồi xuống đi, sở trưởng các ngươi người thật không tệ, tình huống của ngươi ta đã nói với hắn, thừa dịp hắn lâm về hưu trước, mang nhiều mang ngươi. Ngươi có cái gì không hiểu liền hảo hỏi, tranh thủ tại hắn lâm về hưu trước đem ngươi mang ra." Mấy người đang nói chuyện công phu, cửa phòng làm việc liền bị gõ. Rất nhanh, một cái hai tóc mai đã trắng cảnh sát thâm niên liền đi tiến đến. "Chi cục, Lão Điền, tới tới tới, tới ngồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút sáu." Chi cục trưởng cho mấy người lẫn nhau giới thiệu một chút. Điền sở trưởng xác thực cùng Chi cục trưởng nói một dạng, người nhìn xem rất tốt. Trần Hướng Dương bình thường nhìn người ánh mắt cũng rất chuẩn. Điền sở trưởng người này cũng hay nói, Trần Hướng Dương liền cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu. Biết được Điền sở trưởng nhà ngay tại sát vách phố nhỏ sau, Trần Hướng Dương cũng là mời hắn không có chuyện có thể tới trong nhà hắn uống trà. Tại Chỉ cục trưởng phòng làm việc một mực ngồi xuống giữa trưa. Sau đó Trần Hướng Dương liền mời mấy người cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, cáo biệt hai người đằng sau Trần Hướng Dương ba người liền về nhà. Vừa về tới nhà, Trương Cửu Bắc liền đối với Trần Hướng Dương nói ra, "Hướng Dương, ngươi thế nào sớm không có nói với ta một chút đâu, ta cho là ngươi an bài cho ta cái đội trưởng cao nữa là, ngươi cái này vừa lên đến liền trực tiếp phó sở trưởng. Sang năm còn muốn làm sở trưởng, ta nếu là không làm xong, cái này chẳng phải cho ngươi hai mất mặt thôi." Trương Cửu Bắc lúc ấy tại Chỉ cục trưởng phòng làm việc cũng là bị bất đắc dĩ. Lần này về đến trong nhà, hắn liền vừa nghĩ tới ngày mai muốn đi khi sở trưởng, liền khẩn trương không được. Ngươi sợ cái gì? Ngươi thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Ngươi tại cơ sở đã làm nhiều năm, đồn công an cứ như vậy chút chuyện, ngươi cũng không phải chưa từng làm. Lại nói, không phải có Điền sở trưởng dạy ngươi thôi, ngươi cứ yên tâm to gan làm. Ta trước hết cho mình định vị mục tiêu, tranh thủ 40 tuổi trước làm đến phân cục đi, về hưu trước làm đến tổng cục. Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Trương Cửu Bắc liên tục khoát tay. Chính ta bao nhiêu cân lượng ta vẫn là biết đến, có thể đem sở trưởng làm xong liền đã không tệ, ta cũng không dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Mọi người trong nhà tác giả xảy ra tai nạn xe cộ, kéo càng mấy ngày chương 304, Trương Cửu Bác khi phó sở trưởng, chương 304, Trương Cửu Bác khi phó sở trưởng. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, người hay là đến có một chút theo đuổi, người nếu là không có truy cầu, còn sống liền không có ý tứ, ngươi cũng tỉ như ta truy cầu chính là nằm ngựa, cái gì cũng không làm, có tiền tiêu không hết. Không có chuyện gì cần ta quan tâm, mỗi ngày trừ ăn ra uống vui đùa chính là sống phong túng. Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng có giấc mộng này, nhưng là giấc mộng này cũng chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút. Ha ha. Được chưa, chính ngươi xem đi chín. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Cửu Bắc liền đi tới giao đạo khẩu phái xuất sở. Hắn tới thời điểm, Điền sở trưởng đã đem nhân viên đều triệu tập lại, đang ở trong sân mặt mở họp sớm. Nói là mở họp sớm, kỳ thật chính là cho Trương Cửu Bắc làm một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Hôm qua, Trần Hướng Dương bọn hắn sau khi đi, Chi cục trưởng còn cùng Điền sở trưởng ngồi một hồi. Đơn giản cùng Điền sở trưởng nói Trần Hướng Dương đám người thân phận. Cho nên, Điền sở trưởng hôm qua từ phân cục sau khi trở về, liền đã tại trong sở tuyên bố hôm nay muốn tới một cái phó sở trưởng sự tình. Đồng thời yêu cầu tất cả nhân viên sáng sớm đều được tham gia họp sáng, vì chính là cho Trương Cửu Bắc làm một cái nghi thức hoan nghênh. Trương Cửu Bắc đi vào giao đạo khẩu phái xuất sở cửa lớn thời điểm, liền thấy trong viện đám người. Điền Sở Trường đứng tại cột cờ bên này trên bậc thang, cũng là thấy được Trương Cửu Bác. Lúc này cười đối với hắn lên tiếng chào. Một đám nhân viên cảnh sát cũng đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút. Điền Sở Trường chạy tới Trương Cửu Bác trước mặt. Hai người bắt tay sau, Điền Sở Trường liền mang theo hắn đứng ở trên bậc thang. Sau đó mọi người dùng nhiệt tình nhất vỗ tay hoan nghênh một chút chúng ta giao đạo khẩu phái xuất sở, tân nhiệm phó sở trưởng, Trương Cửu Bác đồng chí nói chuyện với mọi người. Nói xong, Điền Sở Trường liền chủ động vỗ tay. Một đám nhân viên cảnh sát cũng đều tranh thủ thời gian đi theo vỗ tay. Trương Cửu Bác dù nói thế nào cũng tại hệ thống công an làm nhiều năm, cái gì cảnh tượng hoành tráng cũng đều trải qua. Cười đối với Điền Sở Trường nhẹ gật đầu sau, Trương Cửu Bác liền nghiêm đối với phía dưới một đám nhân viên cảnh sát chào một cái. Các loại vỗ tay sau khi dừng lại, Trương Cửu Bác liền bắt đầu làm lên tự giới thiệu. Các vị chiến hữu, đồng chí, mọi người buổi sáng tốt lành, đầu tiên ta làm một cái tự giới thiệu, ta gọi Trương Cửu Bác. Căn cứ tổ chức căn bài, từ hôm nay trở đi, ta đi vào chúng ta chỗ đảm nhiệm phó sở trưởng. Đầu tiên, phi thường cảm tạ tổ chức tín nhiệm cùng bồi dưỡng, để cho ta có cơ hội tại cái này trên cương vị mới, cùng mọi người sánh vai chiến đấu, cộng đồng là giữ gìn khu quản hạt bình an ổn định, phục vụ nhân dân quần chúng cống hiến một phần lực lượng. Có thể gia nhập chúng ta cái này có quang vinh truyền thống cùng ưu lương tác phong tập thể, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, cũng biết rõ trên vai trách nhiệm mới. Các đồng chí, từ hôm nay trở đi, ta chính là chúng ta chỗ đại gia đình này một thành viên. Ta chờ mong trong tương lai thời kỳ, có thể cùng mọi người đồng cam cộng khổ, cùng nhau đối mặt khiêu chiến, cùng một chỗ chia sẻ vui sướng. Mọi người có cái gì khó khăn cũng có thể tìm ta, cảm tạ các đồng chí duy trì. Trương Cửu Bác sau khi nói xong, lại là chào một cái. Điền Sở Trưởng cũng là dẫn đầu vỗ tay. Sau đó hai người gật đầu ra hiệu đằng sau, Trương Cửu Bác tránh ra thân vị, Điền Sở Trưởng đứng ở Trương Cửu Bác trước đó vị trí. Tốt, nhiệt tình của mọi người chúng ta Trương Sở cũng đã cảm nhận được, sau đó, từ trái đến phải theo thứ tự cho Trương Sở Trưởng làm một cái tự giới thiệu, cũng làm cho chúng ta Trương Sở quen biết một chút đồng chí của chúng ta. Tiểu Lưu, từ ngươi bắt đầu đi. Gọi Tiểu Lưu nhân viên cảnh sát cũng là lập tức đứng nghiêm chào, là, Trương Sở hảo, ta gọi Lưu Bác Đào, là chúng ta chỗ công việc bên trong cảnh sát nhân dân, đã nhậm chức 3 năm. Ngươi tốt, Lưu Bác Đào đồng chí. Trương Sở hảo, ta gọi 59. Sau đó, tất cả nhân viên cảnh sát đều làm một cái tự giới thiệu. Trương Cửu Bác không sai biệt lắm đến một chút, không tính hắn cùng Điện Sở Trưởng, hết thảy có 18 tên nhân viên cảnh sát. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Đi theo Lục Hợp Công xã làm cảnh sát lúc ấy căn bản là không so được. Lục Hợp Công xã tính cả sở trưởng hết thảy 18 cái thành viên. Các loại tất cả mọi người giới thiệu xong sau, Điện Sở Trưởng liền để đám người giải tán. Hắn thì là mang theo Trương Cửu Bác đi tới là Trương Cửu Bác chuẩn bị xong phòng làm việc. Ngay tại hắn phòng làm việc sát vách. Thế nào, ngươi xem một chút, còn cần cái gì, song ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi, chúng ta khu quản hạt đồn công an không giống phân cục, điều kiện không tốt. Điền Sở Trưởng vừa cười vừa nói, "Dỗ chỗ, cái này đã rất khá, ta trước đó tại cửa công xã đồn công an lúc làm việc, tính cả sở trưởng hết thảy 18 cá nhân, điều kiện kia căn bản cũng không có thể cùng ta trong sở so." "Ha ha, địa khu khác biệt thôi, ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ta trước nói với ngươi nói chúng ta tác lực tình huống. Chúng ta giao đạo khẩu phái xuất sở, hết thảy quản hạt 7 cái cộng đồng, một cái khu phố, chúng ta khu quản hạt 7." Đơn giản cùng Trương Cửu Bác nói một lần trong sở tình huống sau, Điền Sở Trưởng liền tiếp tục nói, "Chúng ta trong sở không có chỉ đạo viên, cho nên sau đó, ngươi trừ bản chức làm việc bên ngoài, còn muốn kiêm chức chỉ đạo viên, có cái gì không hiểu ngươi liền hỏi ta là được, tranh thủ tại ta về hưu trước, đem ngươi mang ra." "Tốt, vậy liền phiền phức rụt chỗ." "Cái này có cái gì phiền phức không phiền phức, về sau đều là trong một chiếc nồi ăn cơm đồng chí, không cần khách sáo như thế, đi, ta đi ta bên kia uống trước một lát trà, bình thường trong sở không có việc gì. Đại án tử bình thường đều sẽ lên báo phân cục, vụ án nhỏ đồng chí phía dưới liền xử lý, giống chúng ta khu quản hạt đồn công an, trên cơ bản chính là xử lý một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bốn." Đằng sau hai người trong phòng làm việc uống trà nói chuyện phiếm. Từ từ nói chuyện chủ đề nhiều, hai người cũng liền quen thuộc không ít. Mãi cho đến buổi chiều, sau khi tan việc, Trương Cửu Bác cũng là cố ý mời Điền Sở Trưởng, lại để cho Điền Sở Trưởng hô một chút trong sở mấy cái chủ nhiệm đội trưởng, xin mời mấy người ăn một bữa cơm, xem như chính thức quen biết một chút. Ngày hôm qua thời điểm, Điền Sở Trưởng liền đã cùng người phía dưới vô tình hay cố ý nói một lần Trương Cửu Bác bối cảnh sau lưng không đơn giản, cho nên những người này đều rất cho mặt mũi. Ban đêm lúc ăn cơm, cả đám đều đặc biệt cung kính cùng Trương Cửu Bác mời rượu. Trương Cửu Bác bản thân liền là thuộc về loại kia người thành thật, cũng không có một chút kiêu ngạo, cho nên cho đám người ấn tượng cũng đều rất không tệ. Tiểu cục sau khi kết thúc, Trương Cửu Bác tính tiền sau, liền cùng mấy người phân biệt. Chờ hắn khi về đến nhà, Trương Tuấn Phong cùng Lâm Mỹ Hồng cũng đã sớm tan việc. Lúc này Trương gia cả một nhà đều tại Trần Hướng Dương bên này. Gặp hắn trở về, cũng là vội vàng hỏi thăm hắn hôm nay đi làm tình huống. Nghe thấy Trương Cửu Bác nói không sai sau, mấy người cũng đều cười để hắn làm rất tốt không cần tung bay. Trần Hướng Dương cũng là cười cho hắn đưa lên một điếu thuốc rồi nói ra, ngày mai đi làm thời điểm cho ngươi sở trưởng mang điếu thuốc, mặc dù nói ta phía sau có viện triệu bọn hắn khi bối cảnh, nhưng là dù sao còn muốn cùng người ta ở chung. Ân, ta biết, hôm nay tan tầm sau, ta liền đã mời bọn họ ăn cơm xong, ngày mai lúc làm việc ta lấy thêm điếu thuốc. Tiểu gì, hôm nay có bản thảo thời điểm, cả lâm không có. Trần Hướng Dương cười hỏi. Ha ha, không có, hôm qua ngươi cho ta viết bản thảo ta sau khi trở về, còn đến tối hôm qua 12h, buổi sáng thời điểm lại có nhiều lần, hôm nay một hơi đều gánh vác. Mọi người trong nhà, mấy ngày nay đổi mới không ổn định, còn xin thông cảm, thiếu mọi người tác giả đều nhớ kỹ đâu, phía sau sẽ bổ sung, thương các ngươi chương 305, cho bọn nhỏ xử lý đến trường, chương 305, cho bọn nhỏ xử lý đến trường. Vậy ngươi có thể thôi, do huyện cấp đừng lập tức đến thủ đô cấp bậc, ngươi hôm qua để cho ta cho ngươi viết một phần bản thảo, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ rất khẩn trương đâu. Trần Hướng Dương đùa giỡn nói ra. Ha ha, cái kia không có khả năng, dù nói thế nào, ta cũng tại cơ sở làm rất nhiều năm, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Nhìn ngươi đắc ý như thế, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là về sau dám kiếm cho Hướng Dương mất mặt sự tình, nhìn ta không tháo chân của ngươi. Trương Tuấn Phong lập tức sụ mặt nói ra. Trần Hướng Dương cũng là lập tức nói tiếp, cha, không đến mức, không đến mức, ta cựu bác ca người ra sao, ngươi còn không rõ ràng lắm. Chính là, cha, ta là loại người này thôi. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Trần Hướng Dương liền đối với Trương Cựu Bác bọn hắn nói ra. Hiện tại công tác của các ngươi cũng đều thu xếp tốt, ngày mai nói, viện triều tới mang theo buôn buôn còn có lực bác đi cho bọn hắn đem trường học dàn xếp một chút, đến lúc đó, các ngươi nên mang mang các ngươi, ta đến lúc đó cùng theo một lúc đi là được. Trần Hướng Dương nói ra. Cũng được, vậy liền lại cho ngươi thêm phiền toái. Trương Tuấn Phong nói ra. Đi, cha, người một nhà, không cần luôn nói phiền phức không phiền phức, liền việc này, tóm lại, đem các ngươi đều thu xếp tốt, ta cái này trong lòng cũng liền không sao, lần này, các ngươi liền an tâm ở kinh thành sinh hoạt. Về sau hàng năm muốn về nhà đi dạo lời nói, bất thời gian, trở về đi dạo, cái này về sau lời nói, giao thông sẽ chỉ càng ngày càng thuận tiện. Đi 9. Ngày thứ 2. Trần Hướng Dương vừa rửa mặt xong, mẹ vợ ngay tại sắt vách sân nhỏ gọi bọn họ đi qua ăn cơm đi. Mang theo vợ con đi vào sắt vách ăn điểm tâm sau. Trương Cửu Bác bọn hắn nên đi làm liền đi đi làm. Không đợi bao lâu, Trần Viện Triều lại tới. Lực bác, nghe ngươi tỷ phu nói, nếu để cho ta biết ngươi không nghe lời, coi chừng ta thu thập ngươi. Vương Thu Thúy vừa ra đến trước cửa lần nữa cảnh cáo một chút tiểu nhi tử. Mẹ, ta đã biết, ngươi tối hôm qua đã nói cả đêm. Mạnh miệng có phải hay không? Nói Vương Thu Thúy liền một thanh nắm chặt tiểu nhi tử lỗ thai, chính là vặn một cái. Tê ba mẹ, ta sai rồi, mất rồi, đứt lỗ thai rồi, ta nghe lời, ta không nói không nghe lời. Tốt tốt, mẹ, hắn hiện tại cũng lớn. Trần Hướng Dương nhìn xem em vợ cầu cứu ánh mắt, cũng là vội vàng nói. Có Trần Hướng Dương cho biện hộ cho, Vương Thu Thúy lúc này mới buông lòng ra lỗ thai. Lần sau còn dám mạnh miệng, ai cũng cứu không được ngươi, nghe không? Lực bác bị buông ra sau, cũng là tranh thủ thời gian bịt lấy lỗ thai, núp ở Trần Hướng Dương sau lưng. Nghe thấy lao mụ nói, cũng là tranh thủ thời gian cam đoan cũng không tiếp tục mạnh miệng. Ha ha, viện triều để cho ngươi chế dễ ước, tiểu tử này từ nhỏ đã ra. Bình thường, thím, ta khi còn bé so với hắn còn ra, không ít bị cha mẹ ta đánh, hắn cái này đã rất nghe lời, ngươi cùng ta thúc giáo dục rất tốt. Trần Viện Triều xoa bóp một cái Trương Lực Bác đầu nói ra. Đi, đi thôi. Trần Hướng Dương kéo nhỏ buồn buồn tay rồi nói ra. Sau đó, mấy người trước hết là đi tới khai tâm bên trên chỗ này nhà trẻ. Hiệu trưởng đuổi theo một lần một dạng, đồng dạng chờ ở cửa. Gặp Trần Viện Triều xe đến sau, cũng là lập tức cười tiến lên. Hiệu trưởng A Di buổi sáng tốt lành. Tiểu Khai Tâm lập tức liền thanh âm ngọt ngào vấn an. Khai Tâm buổi sáng tốt lành. Hiệu trưởng Giang đem mấy cái tiểu bằng hữu từ sau tòa đó lấy. Trần Hướng Dương cùng Trần Viện Triều lúc này cũng xuống xe. Hiệu trưởng Giang. Trần Hướng Dương cùng hiệu trưởng Giang bắt tay. Vậy các ngươi còn đi vào không? Hiệu trưởng Giang cùng hai người đều bắt tay sau hỏi. Trần Hướng Dương lắc đầu, hai ta liền không vào đi. Hiệu trưởng Giang ngươi nhìn xem cho Hải Tử thu xếp tốt là được rồi. Hai chúng ta còn có cái này lớn muốn đi cho dàn xếp một chút, người ta bên kia cũng đang chờ đâu. Đi, vậy các ngươi liền đi bận bịu là được, Hải Tử giao cho ta là được. Buôn buôn, ngươi đi theo hiệu trưởng A Di đi là được, buổi chiều ta tới đón ngươi cùng Khai Tâm tan học. Ba ba, ngươi đi mau đi, ta sẽ chiếu cố Buôn buôn ca ca. Khai Tâm cùng cái tiểu đại nhân một dạng, vỗ bộ ngực nhỏ bảo đảm nói. Ha ha, đi, cái kia hiệu trưởng Giang, chúng ta trước hết đi qua, Hải Tử ngày đầu tiên đến trường, ngươi cùng lão sư căn dặn một chút. Không có việc gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Vậy được. Sau đó Trần Hướng Dương cùng Trần Viện Triều hai người liền lái xe lôi kéo Lực Bác rời đi. Tiểu học khoảng cách bên này cũng không xa. Các loại Trần Viện Triều lái xe tới thời điểm, lúc này tiểu học đã ở trên thể dục buổi sáng. Cửa trường học, ba cái nam nhân trung niên chờ ở cửa. Trần Viện Triều dừng xe lại sau, ba người xuống xe. Lê giáo trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút năm. Trần Viện Triều cho song phương lẫn nhau giới thiệu một chút. Sau đó Lê giáo trưởng cũng cho Trần Hướng Dương bọn hắn giới thiệu một chút hai người khác, một cái là phó hiệu trưởng, một cái là chủ nhiệm. Sau đó, mấy người liền mang theo ba người tiến vào trường học. Các học sinh, lúc này ngay tại làm tập thể dục theo đài. Lê giáo trưởng cười giới thiệu đạo. Rất nhanh, Lê giáo trưởng liền mang theo ba người đi tới phòng làm việc. Trần chủ nhiệm, các ngươi ngồi trước, ta cái này cũng không có gì trà ngon lá, đừng ghét bỏ. Lê giáo trưởng một bên mời Trần Hướng Dương bọn hắn tọa hạ, một bên vội vàng cho hai người pha trà. Nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Lê giáo trưởng liền gọi tới lão sư. Lực bác, vậy ngươi liền theo lão sư đi thôi, buổi chiều ta tại Khai Tâm trường học của bọn họ cửa ra vào chờ ngươi, cũng không xa, ngươi nhận ra được không? Trần Hướng Dương đối với Lực bác nói ra. Nhớ kỹ, thị phu. Vậy là được, vậy ngươi liền theo lão sư đi thôi, cùng đồng học hảo hảo ở chung, không nên đánh nhau, có chuyện gì liền kịp thời cùng lão sư nói, nếu là có người khi dễ ngươi nói, ngươi cũng trước tiên cho lão sư nói biết không? Lê giáo trưởng cũng là lập tức nói ra, yên tâm đi, trường học chúng ta lão sư đều rất có trách nhiệm. Các loại Lực bác đi theo lão sư sau khi đi, Trần Hướng Dương cùng Trần Viện Triều tại Lê giáo trưởng bạn công thất lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau. Lê giáo trưởng lúc này mới đưa hai người đến cửa trường học 12. Sau đó ngươi làm gì đi? Về nhà hay là? Trần Viện Triều nổ máy xe sau hỏi. Không có chuyện gì, về nhà đi. Trần Hướng Dương nói ra. Trần Viện Triều thì là nói ra, nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi theo ta đi trước chuẩn bị cho ngươi cái bằng lái, xong đi chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe trở về, ngươi không xe lời nói không tiện. Trần Hướng Dương nghĩ nghĩ, xác thực, chính mình không xe lời nói là không tiện, cũng liền không có cự tuyệt. Sau đó Trần Viện Triều liền mang theo hắn đi trước làm một cái giấy lái xe. Rất nhanh, giấy lái xe liền làm xong. Đằng sau, lại dẫn Trần Hướng Dương làm một chín thành mới xe Jeep nhà binh. Lái xe sau khi về đến nhà, Trần Hướng Dương đầu tiên là đi y quán nhìn bên này nhìn. Đem hôm nay mấy cái bệnh nhân sau khi xem, Trần Hướng Dương liền cong hòm thuốc ra cửa. Hắn chuẩn bị hôm nay cho Sở lão dùng một chút quỷ y thập tam châm 11. Chương 306, ta đây là pháo cao xạ, chương 306, ta đây là pháo cao xạ. Lái xe tới đến Sở lão bên này thời điểm, Trần lão bọn hắn lúc này cũng tại. Mấy cái lao đầu lúc này ngay tại bởi vì chơi cờ tướng tranh đến thai cổ đỏ thô. Người nào thắng a, tại cửa ra vào chỉ nghe thấy các ngươi cãi nhau đâu. Trần Hướng Dương đi vào sân nhỏ sau cười hỏi. Sở lão thấy một lần Trần Hướng Dương, vội vàng nói, Hướng Dương đến rất đúng lúc. Ngươi mau tới phân xử thử, ngươi Trần thúc ngựa này cài lấy ngựa của ta chân, không phải nói là vừa rồi liền thả nơi này, rõ ràng là hắn thừa dịp chúng ta không chú ý vụng trộm chuyện. Trần lão một thanh đè lại bàn cờ, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ta ngựa này ở chỗ này đều đứng 10 phút đồng hồ, chính ngươi mắt mở không nhìn thấy. Hai ngươi nói, ta ngựa này có phải hay không đã sớm ở chỗ này? Trần lão đối với Đường lão cùng Trịnh lão hỏi. Ta vào xem lấy nói chuyện phiếm đi, ta không có chú ý. Đường lão lập tức nói ra. Ta cũng không có chú ý, muốn ta nói hai ngươi đều là sọt cờ dở, không được cũng đừng hạ, lại để hai ta đến. Trịnh lão cũng là lửa cháy đổ thêm dầu nói. Nghe chút lời này, Trần lão cùng Sở lão cũng là lập tức liền cùng một cái chiến đến. Đánh rắm, hai ta đánh không chết ngươi, tới tới tới, ngươi vấp bên trên lợi hại, ta để cho ngươi một cái pháo. Sở lão lập tức nói ra. Tới thì tới, lão Trần, ngươi tránh ra đứng lên. Nói hắn liền đem Trần lão cho đẩy ra, mình ngồi ở Sở lão đối diện. Tới tới tới, không cần ngươi để cho ta con, ta hôm nay liền trực tiếp đem ngươi chém ở dưới ngựa. Trần Hướng Dương nhìn Trịnh lão khí thế kia, còn tưởng rằng hắn thật rất lợi hại đâu. Kết quả chờ hai người đem cờ tướng dọn xong sau, không có mấy phút, cũng chỉ nghe thấy được Sở lão trong miệng càng không ngừng hô hào tướng quân. Trịnh lão thì là bị tướng quân đem thẳng vào đầu. Rất nhanh, Trịnh lão liền bị thu thập. Liên điểm ấy trình độ, ngươi còn đánh ta hai, cái kia trong ngõ hẻm chơi nước tiểu bùn tiểu hài đều so ngươi bỏ xuống tốt, đi đi đi, đi một bên chơi, Hướng Dương, ngươi có thể hay không, hai ta đến mấy bản. Sở lão ghét bỏ nhìn về phía Trịnh lão, sau đó đối với Trần Hướng Dương nói ra. Hướng Dương, trừng trị hắn. Trần lão lập tức nói ra. Đi, vậy ta liền thay các ngươi dọn dẹp một chút sở thúc. Trần Hướng Dương sau khi ngồi xuống, hai người liền bắt đầu bày cờ. Vào đầu pháo. Trần Hướng Dương tiên cơ. Sở lão cùng Trần lão bọn hắn trong nháy mắt liền một bước. Không phải, ngươi coi đầu pháo trực tiếp liền đánh ta ngựa. Ngươi có thể hay không chơi? Sở lão nhìn xem Trần Hướng Dương pháo đặt ở ngựa mình vị trí im lặng hỏi. Sở thúc, ngươi không hiểu, ta đây là pháo cao xạ. Trần Hướng Dương vẻ mặt thành thật nói ra. Tốt tốt tốt, công binh. Sở lão cũng là lập tức cầm lấy hắn một cái tốt đem Trần Hướng Dương pháo ăn hết. Sở thúc, nhà ngươi binh làm sao còn có thể về sau chạy, cái này không đào binh thôi. A, ta đều nói rồi ta đây là công binh, chuyên môn làm hậu cần. Sở lão cũng là một bộ chăm chú dáng vẻ hồi đáp. Tốt tốt tốt, Sở thúc, vậy ngươi nói như vậy lời nói, ta coi như chăm chú, kinh kha dễ tận. Trần Hướng Dương trực tiếp cầm lấy Sở lão taxi đện ở Sở lão đem trên thân. Ha ha, ngươi thua, Sở thúc. Tốt tốt tốt, ngươi còn xếp vào nội ứng, không có ý tứ, ngươi nội ứng giết là giả tướng quân, ta thật tướng quân liền giấu ở các tướng sĩ ở trong, thế nhưng là còn chưa có chết đâu. Hai người loại này ngây thơ cách chơi, cũng là để ba người mắt trợn trắng, im lặng đến cực điểm. Hai người dứt khoát đi đầu hẻm tìm tiểu hài chơi nước tiểu bùn đi tính toán, cái này cờ tướng để cho ngươi hai bên dưới, đơn giản chính là đối tượng cờ vũ nhục, còn pháo cao xạ, thiên lý mã, có phải hay không một hồi liền kêu gọi khách thu toa, đi đi đi, bên cạnh đi, lão Trần hai ta đến. Trịnh lão trực tiếp liền cho hai người đem bàn cờ sốc, thật sự là nhìn không được. Trần Hướng Dương cùng Sở lão nhìn nhau cười một tiếng. Đã nhường, Sở thúc, lần này chúng ta không có phân ra thắng bại, chờ ta trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút, chúng ta lần sau tái chiến. Sở lão cũng là một bộ cùng chung chí hướng, tìm tới chi kỷ biểu lộ, hai tay ôm quyền, ha ha ha, tốt tốt tốt, lần sau chúng ta tái chiến, ta hôm nay cũng coi là thêm kiến thức, song ta cũng tốt tốt nghiên cứu một chút chiến thuật. Ha 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 ha, hai người đều cười ha hả. Hai người làm một chút mặt cũng không cần. Trần lão cười mắng. Lão gia tử, ngươi không hiểu, thời đại khác biệt. Đi đi đi, tại thời đại khác biệt, cũng không thể dạng này chơi cờ tướng, lão Sở cũng là già mà không đứng đắn bồi tiếp ngươi hồ nháo, bọn nhỏ đi học sự tình đều thu xếp tốt. Trần lão một bên bày cờ tướng, vừa nói. Làm xong. Hôm nay tới chuẩn bị cho Sở thúc hảo hảo đâm bài châm. Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, vừa đem cờ dọn xong hai người đều dừng lại trong tay động tác. Trần Lao càng là kích động trực tiếp đứng lên. Ngươi nói đúng lắm. Đối với, chính là dùng cái kia 13 cây châm. Tốt tốt tốt, đi đi đi, còn bên dưới cái gì a, trước bận biểu chính sự. Ân. Sở lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem kích động như thế ba người. Ngươi đây là cái gì biểu lộ, ngươi lão tiểu tử này xem như móc lên, tranh thủ thời gian tiến ra phòng, để Hướng Dương cho ngươi hảo hảo đâm vài châm nói Trần lão liền lôi kéo Sở lão hướng trong phòng đi. Ngưng ngưng ngưng, chúng ta sẽ đi. Sở lão lập tức vừa cười vừa nói, rất nhanh, mấy người liền tiến vào Sở lão gian phòng. Làm sao làm, Hướng Dương ngươi an bài. Không có việc gì, Sở thúc, ngươi đi ngồi xuống là được. Các loại Sở lão ngồi xuống sau, Trần Hướng Dương liền trực tiếp trong cái hòm thuốc xuất ra trang ngân châm hộ. Xuất ra 13 cây điều long ngân châm sau, đi vào Sở lão bên người. Chỉ nhìn thấy Trần Hướng Dương ngón tay bay múa, từng cây dài ngắn không đồng nhất ngân châm liền tiến vào Sở lão đầu. Đằng sau chính là một loạt thủ pháp chín. Sau một tiếng, Trần Hướng Dương đi vào Sở lão bên người bắt đầu thu châm. Các loại châm đều dẹp xong sau, Trần lão liền lập tức hỏi, lão Sở, cảm giác kiểu gì? Rất dễ chịu, cảm giác trong thân thể tựa như là có một dòng nước ấm một dạng, trong thân thể khắp nơi du đậu, thân thể chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua, cảm giác hiện tại để cho ta chạy cái vũ trang ngũ công lý ta đều có thể chạy xuống. Sở lão cảm thụ nói ra chính mình chân thật nhất cảm thụ. Ha ha, vậy ngươi không được, lúc trước ba người chúng ta đều là cảm giác có thể chạy cái 10 cây số. Trần Lão lập tức vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng khoác lác, ngươi chạy trước cái ngũ công lý ta xem một chút. Sở Lão rất là không tin nói, ngươi còn không tin, ngươi hỏi hắn 26. Rất nhanh, mấy người liền thân thể cảm thụ lại bắt đầu cãi lộn. Trần Hướng Dương lúc này đã đem ngân châm đều hảo hảo thu về. Đi, gần trưa rồi, ta trở về, ta sẽ không quấy rầy các ngươi lão ca mấy cái đánh cờ. Gấp cái gì, giữa trưa ta uống chút. Sở Lão vội vàng nói, không được, hôm nào đi. Vậy được, vậy ta chờ lấy ngươi đây. Từ Sở Lão bên này sau khi trở về, Trần Hướng Dương liền không có lại đi ra. Sau khi ăn cơm chưa xong, liền trực tiếp đi ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều, Trần Hướng Dương lái xe tới trường học, tiếp một chút khai tâm bọn hắn. Buồn buồn, hôm nay đến trường cảm giác kiểu gì? Ta thích học, trong trường học rất nhiều tiểu bằng hữu, chơi cũng vui. Buồn buồn hưng phấn mà nói ra. Ba ba, ta mang theo các tiểu bằng hữu cùng buồn buồn ca ca chơi. Khai tâm vội vàng nói. Tốt, ngồi xuống, các loại tiểu cứu cứu trở về chúng ta liền về nhà, người bà ngoại hôm nay cho các ngươi làm cá kho. Chương 307, ta nhìn hắn liền phải ngươi thu thập, chương 307, ta nhìn hắn liền phải ngươi thu thập. Nối liền bọn nhỏ sau, Trần Hướng Dương liền trực tiếp về nhà. Vừa về tới nhà, Buôn Buôn liền chạy tiến phòng bếp đi tìm Vương Thu Thúy. Trần Hướng Dương dừng xe xong đi vào sân nhỏ chỉ nghe thấy Buôn Buôn cùng Khai Tâm hai người, tại trong phòng bếp cùng Vương Thu Thúy sinh động như thật nói hôm nay đi học sự tình. Vương Thu Thúy tại trong phòng bếp cười đến vô cùng Khai Tâm, càng không ngừng khen ngợi hai đứa bé. Không đầy một lát, cha vợ cùng Lâm Mỹ Hồng cũng tan việc. "Mẹ, ta hôm nay đi học năm." Buôn Buôn nhìn thấy Lâm Mỹ Hồng trở về, lập tức liền chạy tới bên người nàng lại cùng với nàng giảng hôm nay đi học sự tình. Lâm Mỹ Hồng cũng là ngồi xổm xuống nghiêm túc nghe hài tử giảng thuật. Cha vợ cũng cười ha hả ở một bên nhìn xem. Nhìn thấy đang cùng chó chơi lao tam, Trương Tuấn Phong chính là lúc thì trắng mắt. Lực bác, hôm nay đến trường kiểu gì, ngươi xem một chút Buôn Buôn nhỏ như vậy đều biết, sau khi trở về trước cùng đại nhân nói một chút trường học tình huống, ngươi liền biết cùng chó chơi. Cha, rất tốt, ngươi cũng không cần quản. Lực bác hứng hở hồi đáp. Trần Hướng Dương gặp hắn cùng người lớn nói chuyện, không có chút nào chăm chú, cũng là lập tức đi qua, tại hắn trên trán gậy một cái. Cùng người lớn nói chuyện thời điểm, chăm chú điểm. Trương Lực bác hay là rất sợ sệt Trần Hướng Dương. Thế là lập tức liền bưng bít lấy trán chăm chú đứng ở Trương Tuấn Phong trước mặt. Hướng Dương, ta nhìn hắn liền phải ngươi thu thập, giáo dục, ta cùng ngươi mẹ tuổi tác cao, hắn đều không sợ chúng ta, mỗi lần đều là nhớ ăn không nhớ đánh, về sau có cái gì chỗ không đúng, ngươi liền khiến cho kinh đánh. Không có vấn đề cha, ngươi đây mấy ngày nay đi làm cảm giác kiểu gì? Trần Hướng Dương cùng cha vợ sau khi ngồi xuống hỏi. Rất tốt, mỗi ngày trên cơ bản đều không có chuyện gì, sửa một chút trong hoa viên hoa hoa thảo thảo, không có việc gì quét quét sân, tuyệt không mệt mỏi, ta đều cảm thấy làm điểm ấy sống, bắt người ta cao như vậy tiền lương không tốt. Trương Tuấn Phong có chút ngượng ngùng nói ra. Trần Hướng Dương cười cười, ha ha, cha, không có việc gì, chỉ cần ngươi làm lấy ưa thích là được, tiền lương của ngươi cùng người ta tiền lương đều là giống nhau, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cũng so ngươi ở trong thôn mỗi ngày mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời mạnh đi, một năm xuống tới, đều xem láo thiên gia. Ha ha, ngươi nói đúng, thừa dịp ta còn có thể làm được động, để cho ta hảo hảo lại kiếm chút tiền, về sau còn muốn cho Lực bác lấy nàng dâu, các loại cho hắn đem nàng dâu cưới, ta cùng ngươi mẹ nói nhiệm vụ cũng coi như xong, còn lại chính là cho các ngươi nhìn hải tử. Hai người ở trong sân hàn huyên một hồi thiên hậu, Trương Tiểu Mộng liền chào hỏi chuẩn bị ăn cơm chín. Thời gian nhoáng một cái, Trương Tuấn Phong bọn hắn đã tới kinh thành hơn một tháng. Lúc này cũng chính thức tiến nhập mùa hạ, càng ngày càng nóng. Trên trời này buổi trưa, Trần Hướng Dương nhận được Trần Lao điện thoại, để hắn không có chuyện đi một chuyến trong nhà. Cùng Trương Tiểu Mộng nói một tiếng sau, Trần Hướng Dương liền đi tới Trần Lao bên này. Tiến Trần Lao ra viện con, Trần Hướng Dương liền thấy trong viện có mấy cái chưa thấy qua lão nhân. Lúc này Đường lão bọn hắn cũng đều tại. Mấy người sắc mặt cũng không quá tốt. Rất rõ ràng, Song Phương tại Trần Hướng Dương trước khi đến, nói không tốt. Lao gia tử, tìm ta chuyện gì? Trần Hướng Dương sau khi đi vào cùng Trần lão bọn hắn đánh xong chào hỏi sau hỏi. Trần Lao thở dài một hơi rồi nói ra, Hướng Dương, ngươi ngồi trước, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này theo thứ tự là Thái Khải Văn, Thường Tân Hồng, cùng Bách Kỳ Phong. Chúng ta trước đó là một cái bộ đội, về sau bởi vì một chút nguyên nhân, tách ra. Trần Hướng Dương cười cùng mấy người chào hỏi. Đang đánh chào hỏi đồng thời, Trần Hướng Dương cũng tại cho ba người này làm một cái đơn giản nhìn xem bệnh. Từ ba người khí sắc nhìn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật bệnh. Lao gia tử, ngươi liền nói, sự tình gì đi? Trần Hướng Dương biết, Trần Lao không phải loại kia tùy tiện liền người tiến cử cho hắn nhận biết. Hướng Dương, chúng ta lão ca mấy cái, thiếu ba người bọn hắn một cái nhân tình, ngươi đi theo ta. Nói, Trần Lao liền mang theo Trần Hướng Dương đi tới trong phòng. Thế nào, Lao gia tử? Hướng Dương, bọn hắn hôm nay tới, là muốn cho ngươi cho bọn hắn nhìn xem, ta cùng ngươi đường thúc bọn hắn đâu, trước kia thiếu qua một món nợ ân tình của bọn họ, không nghĩ tới, bọn hắn nghe được, chúng ta cùng ngươi quan hệ tốt, cho nên đã tìm được chúng ta cùng ngươi đường thúc bọn hắn, thật sự là không có chiêu. Ngươi nếu là dễ dàng, cho bọn hắn nhìn xem, nếu là không dễ dàng, cũng không có việc gì. Trần Lao lúc nói lời này vô cùng khó chịu. Trần Hướng Dương cười một cái nói, Lao gia tử, ngươi cũng gọi ta tới, ta còn có thể đi không thành, ngươi trước nói cho ta một chút bọn hắn tình huống gì. Trần Lao cũng không có giấu giếm, đem ba người tình huống cùng Trần Hướng Dương nói một lần. Đơn giản tới nói, ba người này thân phận địa vị kỳ thật nói cho cùng không thể so với Trần Lao bọn hắn kém bao nhiêu, đều là loại kia số một số hai nhân vật. Cũng là bởi vì trước đó đứng sai đội, cho nên chịu một chút xử lý. Lại thêm tuổi tác cao, hiện tại lại chính thức về hưu, mỗi một cái đều là vừa trở lại kinh thành không lâu. Trở lại kinh thành trước tiên, bọn hắn liền bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình, muốn cho mình hào hào vật lý trị liệu một chút. Cái này không, Trần Hướng Dương bây giờ tại kinh thành đại lao trong vòng tròn thanh danh, thật sự là quá vang dội. Lại thêm, trên cơ bản đều biết, Trần Hướng Dương phía sau có Trần lão bọn hắn bảo bọc. Vừa vặn, bọn hắn cùng Trần lão bọn hắn trước kia từng có một chút giao tình. Thế là đã tìm được Trần lão bọn hắn. Trần lão cũng là bởi vì thân phận của bọn hắn, cho nên mới do dự dự không muốn để cho Trần Hướng Dương cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Nghe xong Trần lão lời nói, Trần Hướng Dương thì là vừa cười vừa nói, "Lão gia tử, về sau như loại này sự tình, các ngươi liền có thể quyết định, ta tin tưởng các ngươi sẽ không hại ta, các ngươi lấy ta làm chính mình hài tử đối đãi giống nhau. Về sau lại có loại chuyện này, các ngươi trực tiếp phân phó là được, liền dù cho xảy ra vấn đề, đây không phải còn có các ngươi mấy cái sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi còn không gánh nổi ta?" Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Trần lão cũng là tương đương cảm động. "Hướng Dương, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lão ca mấy cái không chết, liền không có người động được ngươi." "Ha ha, cái này không phải liền là tôi, bọn hắn thân phận gì, cùng ta không có quan hệ gì, không phải liền là thay các ngươi trả lại một nhân tình thôi." "Tiểu tử ngươi." Rất nhanh, hai người liền từ bên trong phòng đi ra. "Ta đã cùng Hướng Dương nói xong, hắn cho các ngươi nhìn xem, nhưng là cũng chỉ là lần này qua đi, giữa chúng ta tình cảm cũng coi là triệt để sử dụng hết. Về sau cũng đừng lấy thêm chuyện lúc trước nói chuyện." Tốt ngồi ở giữa lao đầu phi thường dứt khoát nói ra. "Sở lão vô vô Trần Hướng Dương bả vai, cho ngươi thêm phiền toái, ban đêm đi ta bên kia uống chút, ngươi vãn tỉnh tỉ, thế nhưng là một mực để cho ta gọi ngươi đi trong nhà ăn cơm, nàng phải thật tốt cảm tạ ngươi." "Ha ha, được a, vậy ta ban đêm mang ta lên nàng dâu." "Vậy liền không thể tốt hơn. Đi, vậy ta trước hết bật điệu." Nói xong, Trần Hướng Dương an vị tại ba người đối diện bắt đầu cho ba người nhìn xem bệnh 12. Chương 308, đến, ngươi hôm nay thử một chút, chương 308, đến, ngươi hôm nay thử một chút. Mặc dù Trần Hướng Dương không tinh thông nhìn tướng mạo, nhưng là thời gian dài như vậy, hắn cũng thường xuyên không có chuyện sử dụng xì bở bạc quái khí, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hiểu sơ một chút nhìn tướng mạo bản sự. Người này trước mặt vừa rồi Trần lão bọn hắn giới thiệu, tên là Thái Khải Văn. Các loại Trần Hướng Dương sau khi ngồi xuống, hắn mỉm cười cùng Trần Hướng Dương lên tiếng chào. Trần Hướng Dương cũng là trở về một cái cười. Sau đó, Trần Hướng Dương liền cẩn thận quan sát lão nhân trước mặt. Người này nếu là chỉ xem bề ngoài lời nói, hắn chính là một cái khuôn mặt hiền lành, thanh âm ôn hòa người. Nhưng là chính là như vậy một cái khuôn mặt hiền lành, thanh âm ôn hòa người, thường thường đều là tương phản lớn nhất. Nếu không phải Trần Hướng Dương tiếp xúc nhiều người, chính mình cũng có bản lĩnh, thật đúng là có thể bị hắn cái bộ dáng này cho mê hoặc đến. "Lão đồng chí, nói một chút tình huống của ngươi đi." Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Thái Khải Văn trầm mặc một chút sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. "Sau đó lời nói của ta đều là thật, ta không có bệnh tâm thần, cũng không có sinh ra ảo giác." Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. "Sự tình còn muốn từ năm trước nói lên, nhớ kỳ đó là ngày 20 tháng 1, ngày đó ta nhận được kinh thành thông chi, nói có thể trở về. Tại thu đến tin tức này thời điểm, ta vô cùng kích động, bởi vì ta đã ở bên kia ngây người 2 năm. Cùng ngày ta nhận được tin tức sau, liền không nhịn được uống nhiều mấy chén. Kết quả chính là vào lúc ban đêm, ta cũng không biết lúc ấy mấy giờ rồi, chỗ ta ở tại cuối thôn bên kia. Ta đi ra đi nhà xí thời điểm, nhìn thấy trong viện có một cái nhìn, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm lão đầu. Lão đầu mặc vào một thân vá chẳng vá đủ áo đông, liền ngồi xổm ở góc tường bên kia. Ta lúc đó còn tưởng rằng là trong thôn ai nghĩ đến trong nhà trộm đồ, lại thêm ta lúc đó uống một chút rượu, ta liền mắng một câu. Sau đó liền không thấy được, bởi vì ta ở cái chỗ kia tường viện là sập, ta còn tưởng rằng hắn chạy. Ta liền không có quản, lại thêm ta lúc đó vốn là mơ mơ màng màng. Chờ đến ngày thứ hai, ta liền cùng trong thôn thư ký nói chuyện này. Nghe thấy sự miêu tả của ta, trong thôn thư ký nói ta nói người kia đã chết rất nhiều năm. Ta ở sân nhỏ chính là hắn. Kết quả ta không có coi ra gì. Từ đó về sau, mỗi ngày ban đêm ta nằm mơ đều có thể mộng thấy hắn, hắn nói ta cầm hắn đồ vật, nhưng là ta không có bắt hắn bất kỳ vật gì à. Đằng sau thân thể của ta liền càng ngày càng kém, sau khi trở về ta cũng đi tìm rất nhiều người nhìn qua. Một mực không có cách nào, hay là Sơn già giới thiệu cho ta nói, để cho ta tìm ngươi. Hắn nói loại tình huống này chỉ có ngươi có biện pháp. Ngươi không biết, nghe hắn, khả năng cảm thấy hắn lại ngại. Nhưng là Trần Hướng Dương không cho rằng như vậy, vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Dùng một câu nói chính là, vì sao chỉ tìm hắn? Hắn khẳng định là cầm không nên cầm đồ vật. Lại thêm hắn từ trường có vấn đề, cho nên mới sẽ có loại tình huống này. Ngươi ở bên ngoài nhìn, hắn có lẽ là thật gặp quỷ. Nhưng là từ trung ý góc độ tới nói, hắn cùng Trần Lao tình huống trước có chút cùng loại. Đều là thuộc về thần hồn phương diện vấn đề. Chỉ bất quá bày biện ra tới tình huống không giống với tôi. Bất quá, Trần Hướng Dương không cảm thấy hắn nói thật. Gặp Trần Hướng Dương không nói lời nào, Khải Văn vội vàng nói, ta nói đều là thật, ta đều sắp bị tra tấn điên rồi. Lão đồng chí, ngươi trước không cần kích động, ta cũng không nói ngươi nói chính là giả, loại tình huống này, ta có thể trị, nhưng là ngươi đến cùng cầm không có lấy cái gì đồ vật, ngươi cố gắng nhất sự tình nghĩ rõ ràng. Ta không phải phong kiến mê tín, ta có thể cho ngươi trị, nhưng là không bảo đảm, qua một thời gian ngắn có thể hay không một lần nữa giống như trước đó. Nói xong, Trần Hướng Dương liền trực tiếp nhìn về phía người thứ hai. Gặp Trần Hướng Dương không cùng chính mình đáp lời, Thái Khải Văn cũng là mặt lộ xoắn xuýt. Tiểu đồng chí, muốn nói cầm, ta đúng là gian kia phòng ở cũ đốt giường thời điểm, tại giường trong động nhặt được một cái khóa vàng, nhưng là cái kia khóa vàng đã bị ta bán. Tiểu đồng chí thật không có biện pháp sao? Trần Hướng Dương nhìn về phía hắn, ta không biết, dù sao ta sẽ chỉ trung ý đi, đối với loại chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào thật đúng là không rõ ràng. Chờ chút ta cho ngươi mở một cái phương thuốc, xong ngươi đúng hạn uống thuốc, rất nhanh liền có thể ngủ tốt cảm giác. Nói xong Trần Hướng Dương liền nhìn về phía một người khác. Người này tên là Thường Tân Hồng. Người này tướng mạo cùng Thái Khải Văn liền hoàn toàn tương phản. Thái Khải Văn là cho người một loại khuôn mặt hiền hòa bộ dáng, hắn thì là cho người ấn tượng đầu tiên chính là không tốt ở chung. Nhất là hắn đối với Trần Hướng Dương lộ ra tự nhận là nụ cười hòa ái. Tại Trần Hướng Dương xem ra, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Không cần bắt mạch cho hắn, riêng là một cái nhìn xem bệnh, Trần Hướng Dương đều có thể nhìn ra, người này một thân ma bệnh. Có thể nói là tâm can tỳ phổi, không có một cái nào không có tâm bệnh. Nhưng là vấn đề cũng không lớn. Lão đồng chí, ngươi muốn nhìn cái gì? Ha ha, ta chính là hiếu kỳ bọn hắn truyền thành thần y người hình dạng thế nào, hôm nay thấy một lần, quả nhiên, so người khác nói còn muốn tuổi trẻ, ta gọi Thường Tân Hồng, không chê có thể gọi ta một tiếng thường thúc. Ngươi muốn nhìn bệnh liền xem bệnh, không xem bệnh liền xéo đi, có thể để các ngươi tiến sân nhỏ đã rất tốt. Ta nói cho các ngươi biết, phàm là ai dám có ý đồ với hắn, ta hôm nay liền thử một chút, nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn. Trần Lão thấy thế lúc này cau mày nói ra. Ngươi nhìn, ngươi gấp cái gì, ta chính là cùng tiểu đồng chí, quen biết một chút, ta lại không nói cái gì, thật là. Còn có, ngươi cũng đừng ở chỗ này hù dọa ta, ta cùng các ngươi không giống với, ta không có mà không có nữ, đem ta gây tức giận, coi như mang không nổi, các ngươi, nhưng là động động các ngươi đời tiếp theo, bản sự này ta vẫn là có. A, đến, ngươi hôm nay thử một chút. Sở Lão cười lạnh một tiếng, không có chút nào đem hắn lời nói để ở trong lòng. Gặp Sở Lão cho Trần Lão bệ đứng, ba người biểu lộ đều là nhỏ không thể thấy thay đổi một chút. Rất rõ ràng, bọn hắn còn không biết Sở Lão cùng Trần Lão ở giữa hiểu lầm đã giải trừ sự tình. Lão Sở, chuyện này với ngươi không quan hệ. Không, có quan hệ, Hướng Dương là cháu của ta, ta nói như vậy ngươi đã hiểu đi, ta biết chuyện lúc trước, trong lòng các ngươi một mực có đạo rẽn. Nhưng là, sự tình đã phát sinh, hôm nay có thể cùng các ngươi ba cái bình an vô sự ngồi ở chỗ này, ta chính là còn tưởng là năm tình. Các ngươi nếu là muốn nói, ta liền hảo hảo đàm luận, để Hướng Dương cho các ngươi nhìn xem. Nhưng là các ngươi nếu là kiếm chuyện, cái kia ta liền thử một chút, nhìn xem ta Sở Lão hổ danh hảo còn có tác dụng hay không. Tính toán, Lão Thường, hôm nay ta không phải liền là tìm đến tiểu thần ý cho ta nhìn xem thân thể thôi. Thái Khải Văn tranh thủ thời gian kéo một chút Thường Tân Hồng, cho hắn nháy mắt nói ra. Thường Tân Hồng nhìn thoáng qua Sở Lão, lúc này mới không cam lòng tỏa hạ. Trần Hướng Dương cũng coi là đã nhìn ra. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì. Chơi sắp xuống, có Trần Lão bọn hắn, cũng không tới phiên tự mình ra tay. Đương nhiên, ba người này nếu là bởi vì giữa bọn hắn ân oán, nếu là muốn gây bất lợi cho chính mình, cái kia Trần Hướng Dương cũng sẽ không quan tâm bọn hắn thân phận địa vị. Lão đồng chí, tình huống của ngươi tùy tiện tìm bệnh viện liền có thể nhìn, cũng không cần ta xem, còn có vị này lão đồng chí, tình huống của ngươi cũng tùy tiện tìm bệnh viện liền có thể nhìn, cứ như vậy đi sáu. Hai người cũng đều không nói gì thêm. Gặp hai người không nói lời nào, Trần Hướng Dương liền đi Trần lão phòng khách lấy ra giấy bút, cho Thái Khải Văn viết một cái phương thuốc 10. Chương 309, liền sợ sệt chó cùng rứt dậu, chương 309, liền sợ sệt chó cùng rứt dậu. Gặp Trần Hướng Dương đem phương thuốc cho Thái Khải Văn, Trần lão cũng là lập tức nói ra, đi, đồ vật ngươi cũng lấy được. Trước kia tình nghĩa cũng liền cho tới hôm nay hoàn toàn kết. Thái Khải Văn nhìn xem trong tay phương thuốc, lại nhìn một chút Trần lão. Cuối cùng, hay là cái gì cũng không nói, thở dài sau liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hai người khác gặp Thái Khải Văn đứng dậy, cũng đều lần lượt đứng dậy. Thường Tân Hồng sau khi đứng dậy, nhìn thoáng qua Trần Hướng Dương, sau đó lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Sau đó lại liếc mắt nhìn Sở lão. Ánh mắt nói như thế nào đây, rất phức tạp, vô cùng phức tạp. Có không cam lòng, cũng có e ngại, cùng từng tia dục dịch năm. Tóm lại, tại Trần Hướng Dương xem ra, ba người này đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Bất quá cũng có thể nghĩ thông. Dù sao nếu là đèn đã cạn dầu, cũng sẽ không có thân phận bây giờ bối cảnh. Ba người cứ như vậy đi ra Trần lão nhà. Trần lão mấy người đều không có đi đưa. Các loại nghe được ngoài cửa ô tô sau khi rời đi, Trần lão lúc này mới nhìn về phía Trần Hướng Dương. Hướng Dương, để cho ngươi chế dễ ức. Lão gia tử, nói lời này làm gì? Bất quá, ta nhìn ba người này không đơn giản à, phía sau các ngươi hay là chú ý một chút. Mặc dù nói các ngươi mấy vị thân phận đã không ai có thể dung chuyện, nhưng là con cóc ghẻ bò mu bàn chân, không cắn người, không phải mái người. Sở lão cười vỗ vỗ Trần Hướng Dương bả vai, yên tâm đi, bọn hắn là không nổi bọt nước gì, cũng không dám, bọn hắn trước đó khẳng định là không biết ta cùng ngươi Trần Thúc hiểu lầm giải khai. Nếu không, hôm nay cũng không phải là thái độ như vậy. Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, đã nhìn ra, cái kia gọi Thường Tân Hồng, sợ sẽ ngươi. À, bọn hắn có lẽ tại ngươi Trần Thúc bọn hắn trước mặt còn có thể có khí phách một chút, nhưng là tại ta trước mặt, liền cùng chuột thấy mèo mở dạng, lúc ấy lúc còn trẻ, ta đem bọn hắn ba cái chói lại đánh. Lại thêm ta về hưu tiền thân phần cao hơn bọn họ nhiều, cho nên bọn hắn hiện tại gặp ta vẫn như cũ e ngại. Không cần để trong lòng, ta xong sẽ cho người cho bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn nếu là thật dám làm chuyện gì, ta không để ý để bọn hắn từ đâu tới chạy về chỗ đó. Ngươi thúc ta mặc dù lui ra tới, nhưng là vẫn có bản sự này. Trần Hướng Dương cười cho Sở lão dựng lên cái ngón tay cái. Nếu không nói còn phải ta sợ thúc đâu, về sau có ngươi bảo bọc, ta ở kinh thành còn không đi ngang. Trần Hướng Dương đùa giỡn nói ra. Tiểu tử ngươi, ngươi muốn thật sự có ý nghĩ này cũng không phải không được, đừng nói ngươi xông pha, ngươi chính là chạy đến đi đều được, ha ha. Sở lão biết Trần Hướng Dương đây là nói đùa chính mình, cho nên cùng hắn mở lên trò đùa 11. Một bên khác, từ Trần lão nhà đi ra ba người, ngồi xe rời đi phố nhỏ sau. Cái kia họ Sở lúc nào cùng bọn hắn quan hệ tốt như vậy? Hai người các ngươi không có một chút tin tức thôi. Thường Tân Hùng hỏi. Hai người đều cao mày lắc đầu. Nếu là biết hôm nay họ Sở tại cái này, ta nói cái gì cũng không tới, không công đem lúc trước nhân tình dùng hết. Đi, liền ngươi nói nhiều. Thái Khải Văn cao mày nói ra. Ngươi còn không cho ta nói, vốn chính là thôi. Bách Kỷ Phong có chút không tình nguyện nói lẩm bẩm. Đi, hai ngươi chờ ồn ào, chuyện này vốn chính là chúng ta không có dự liệu được, hiện tại như là đã biết, bọn hắn lại hòa hảo. Vậy bây giờ nói thế nào, trước đó kế hoạch của chúng ta còn muốn hay không tiến hành? Thường Tân Hùng hỏi. Hai người lần lượt trầm mặc một hồi sau. Thái Khải Văn nhìn một chút trong tay phương thuốc, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể tiếp tục sao? Sở lão hổ danh hào không phải gọi không, hắn hôm nay đem lời đã nói rất rõ ràng, ai, chuyện quá khứ như vậy chấm dứt tính toán. Ta vẫn là có chút không cam tâm. Thường Tân Hồng nói ra. Nghe thấy Thường Tân Hồng lời nói, Thái Khải Văn nhìn hắn một cái nói ra, ngươi nếu là còn muốn đi nông thôn chịu tội, vậy ngươi liền tùy tiện đi, ta mệt mỏi, ta cũng giày vò bất động. Thật vất vả trở về, ta không muốn giày vò. Nếu là hôm nay không có Sở lão hổ lời nói, ta liền bồi ngươi cùng nhau. Sở lão hổ, chúng ta mang không nổi. Chính là, lão Thường, đi qua liền đi qua đi, ta đều cái tuổi này, đừng giày vò, như bây giờ không phải cũng rất tốt thôi. Bách Kỳ Phong cũng ở một bên khuyên. Hô ba, cứ như vậy đi, coi như bọn họ vận khí tốt, thế nhưng là, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí kia. Bách Kỳ Phong tại Thường Tân Hồng trên đùi vỗ vỗ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lại giống như nói. Trong xe trong lúc nhất thời trầm mặc thật lâu. Không sai biệt lắm có cái 5 phút đồng hồ thời gian, Thường Tân Hồng lúc này mới ném đi tàn thuốc trong tay. Đối với lái xe nói ra, Tiểu Quách, trực tiếp về nhà. Lái xe Tiểu Quách cũng là tranh thủ thời gian trả lời, tốt thủ trưởng chín. Bên này, Trần Hướng Dương tại Trần lão trong nhà ngồi một hồi. Cũng nghe Trần lão bọn hắn nói rất nhiều trước đó chưa nói qua sự tình. Cũng coi là triệt để chấm dứt mấy người ở giữa ân oán. Đối với đến cùng ai đúng ai sai, Trần Hướng Dương không có đánh giá, cũng không muốn đi đánh giá. Bất quá, nếu hắn hiện tại cùng Trần lão bọn hắn chung đụng rất tốt, vậy khẳng định là hướng về Trần lão bọn hắn. Nếu như nói, ba người kia thật muốn ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác, Trần Hướng Dương có lẽ sẽ còn thật xuất thủ. Cùng mấy người Hàn Huyên một hồi sau, Trần Hướng Dương liền chuẩn bị trở về. Trước khi đi, Sở lão nói ra, ban đêm mang lên vợ ngươi tới nhà ăn bữa cơm. Không có vấn đề, ban đêm nhất định đến, cái kia Sở thúc, các ngươi trước ngồi, ta trước hết đi qua, có chuyện gì các ngươi tùy thời gọi điện thoại. Đi thôi, hôm nay làm phiền ngươi. Trần Hướng Dương cười khoát tay áo sau, liền rời đi Trần lão nhà. Các loại Trần Hướng Dương sau khi đi, bốn người biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc. Nhất là Trần lão, hắn không thể dựng râu trừng mắt. Hắn làm sao dám, hắn uy hiếp chúng ta. Trần lão nói chính là Thường Tân Hồng. Đi, cùng loại người này tức cái gì, bọn hắn nếu là thật dám phía sau đâm đao, chúng ta cũng không phải ăn chay, lúc trước có thể bảy bọn hắn một đạo, muốn bọn hắn nửa cái mạng. Lần này liền có thể trực tiếp muốn bọn hắn toàn bộ mệnh, huống chi, còn có lao sở đâu. Đường lão nói ra. Người đều nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, cái kia họ Thường, chính là một cái tiểu nhân, ta chỉ lo lắng hắn bắt chúng ta không có cách nào, đem khí vung đến Hướng Dương trên thân, nếu là bởi vì chuyện của chúng ta, liên lụy đến Hướng Dương năm ai. Đi, ta xong sẽ cho người cho hắn cảnh cáo, nếu là hắn không phải thật sự ngu xuẩn lời nói, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, giống ba người bọn hắn loại kia tham sống sợ chết tính cách, bây giờ thật vất vả trở về, có thể an hưởng tuổi già, làm việc trước đó, khẳng định sẽ hảo hảo cân nhắc một chút. Chính là, có ta bốn cái tại, nếu là còn bảo hộ không được Hướng Dương lời nói, vậy dứt khoát ta bốn cái trực tiếp đập đầu chết tính toán. Trịnh Lao cũng ở một bên nói ra. Hy vọng đi, liền sợ sệt chó cùng rất dậu tám. Rất nhanh, đã đến xế chiều. Trần Hướng Dương đem khuê nữ bọn hắn tiếp sau khi trở về, liền mang theo Trường Tiểu Mộng ra cửa. Không có mang hài tử. Nếu là mang hài tử đi lời nói, Sở lão cùng Dương Nguyện Tình khẳng định sẽ cho hờ bao. Chương 310, giống như là biến thành người khác, chương 310, giống như là biến thành người khác. Đây là Trương Tiểu Mộng lần đầu tiên tới Sở lão trong nhà. Hai người tới thời điểm, Trương Tiểu Mộng còn cố ý để Trần Hướng Dương mang theo hắn đi mua một chút hoa quả. Rất nhanh, hai người liền đi tới Sở lão trong nhà. Hôm nay thời tiết coi như dễ chịu, thổi gió, Sở lão bọn hắn lúc này đang ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Trần Hướng Dương cùng Trương Tiểu Mộng hai người sau khi đi vào, mấy cái lao đầu đối với Trương Tiểu Mộng phi thường nhiệt tình chào hỏi. Trương Tiểu Mộng cũng là phi thường lễ phép từng cái chào hỏi đáp lại. Sở lao đối với trong phòng bếp hô, Huyền Tình, trước không đội sống, Hướng Dương cùng Tiểu Mộng đến đây. Ngay tại trong phòng bếp cùng bảo mẫu cùng một chỗ nấu cơm Dương Huyền Tình nghe được Sở lao tiếng la sau, cũng là lập tức nắm tay lau khô sau đi ra phòng bếp. Hướng Dương huynh đệ đến đây, đây chính là vợ ngươi a, dáng dấp thật là dễ nhìn. Dương Huyền Tình sau khi ra ngoài, cùng hai người nhiệt tình chào hỏi. Sau đó lôi kéo Trương Tiểu Mộng liền bắt đầu các loại nói chuyện phiếm. Trương Tiểu Mộng trước đó cũng nghe Trần Hướng Dương nói qua Dương Nguyện Tình tình huống, lại thêm Dương Nguyện Tình niên kỷ cũng so Trần Hướng Dương bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, hai người rất nhanh liền trò chuyện lửa nóng. Nguyện Tình tả, ta cùng ngươi cùng một chỗ bận rộn đi. Ha ha, cũng được, bọn hắn một đám đại lao ra ở bên ngoài uống trà, ta đi phòng bếp trò chuyện. Nói, Dương Nguyện Tình liền mang theo Trương Tiểu Mộng đi vào phòng bếp, tiến vào phòng bếp cho Trương Tiểu Mộng giới thiệu một chút bà mẫu. Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền ra ba nữ nhân tiếng cười. Trong viện, Trần Hướng Dương cùng Sở lão Trần lão bọn hắn ngồi xuống uống trà. Tới làm sao không mang hài tử? Trần lão hỏi. Không mang, bọn hắn sau khi tan học liền đi trong ngõ hẻm cùng trong ngõ hẻm tiểu hài đi chơi. Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói chín. Rất nhanh, trong phòng bếp ba người liền bận rộn không sai biệt lắm. Dương Nguyện Tình cùng Trương Tiểu Mộng sau khi ra ngoài đem mấy người uống trà đồ vật đều cho thu. Sau đó liền theo bảo mẫu cùng một chỗ, rất nhanh liền đem thức ăn đều bày xong. Để A Di đi theo ta cùng một chỗ ăn đi. Trần Hướng Dương nhìn xem bảo mẫu đem thức ăn đều dọn xong chính mình về phòng bếp rồi nói ra. Không có việc gì, A Di hô bất động, trong phòng bếp chúng ta lưu thức ăn. Dương Nguyện Tình giải thích nói. Thấy vậy, Trần Hướng Dương cũng liền không có lại tiếp tục nói cái gì. Các loại sau khi cơm nước xong, Trần Hướng Dương cùng Trương Tiểu Mộng lại đang Sở lão nhà ngồi một hồi. Dương Nguyện Tình lôi kéo Trương Tiểu Mộng hai người đi trong phòng nói chuyện một hồi. Trước khi đi, Dương Nguyện Tình còn lôi kéo Trương Tiểu Mộng nói ra, về sau không có chuyện, ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Tùy thời hoan nên, đến lúc đó ta để cho ta mẹ nấu cơm cho ngươi, để cho ngươi nếm thử của mẹ ta tay nghề. Trương Tiểu Mộng nói ra. Ha ha, vậy ta còn thật rất chờ mong. Thời gian nhoáng một cái, lập tức liền 7 tháng, trường học bên này cũng lập tức sẽ được nghỉ hè. Khoảng cách này được nghỉ hè còn có mấy ngày đâu, trong nhà mấy cái nhỏ liền đã thương lượng được nghỉ hè đi nơi nào chơi. Rất nhanh, liền tiến vào 7 tháng. Trường học cũng đều bắt đầu được nghỉ hè. Nguyên bản Trần Hướng Dương tính toán đợi mấy đứa bé được nghỉ hè, dẫn bọn hắn đi Thượng Hải dạo chơi. Kết quả, tối hôm đó Trần Bảo Gia mang theo một người nam tử trung niên tới nhà. "Bảo Gia ca, gần nhất thông thả, có một đoạn thời gian không gặp ngươi, vị này là..." Trần Hướng Dương cười chào hỏi. "Ha ha, gần nhất là sự tình hơi nhiều, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta một tốt ca ca, gọi Vu Thành, trước kia đối với ta phi thường chiếu cố, ngươi gọi hắn Vu ca là được." Trần Hướng Dương cũng là lập tức cười vươn tay, "Vu ca tốt, ta đều chờ đứng, ngồi." Mời hai người sau khi ngồi xuống, Trần Hướng Dương cho hai người bắt đầu pha trà. "Hướng Dương, hôm nay mang Vu ca tới, là có một việc muốn làm phiền ngươi, ngươi gần đây bận việc thông thả." Trần Bảo Gia sau khi ngồi xuống hỏi. "Thông thả à, Khai Tâm các nàng vừa được nghỉ hè, đoạn thời gian trước các nàng tổng tranh cãi được nghỉ hè đi ra ngoài chơi, ta dự định mấy ngày nay dẫn bọn hắn đi Thượng Hải nhìn xem, thế nào, Bảo Gia ca?" "Là như vậy, Vu ca nhà khuê nữ gần nhất bỗng nhiên được một cái quái bệnh, nhường cho ca nói cho ngươi đi." Trần Bảo Gia ra hiệu nam tử trung niên cùng Trần Hướng Dương tự thuật một chút tình huống. Vu Thành thật sâu thở dài một hơi rồi nói ra, "Hướng Dương huynh đệ, ta đây cũng là thực sự không có biện pháp, bệnh viện cũng đi, liền ngay cả những cái kia mê tín ta đều thử, hay là nghe người ta nói đến y thuật của ngươi rất lợi hại, hỏi thăm một chút mới biết được, Bảo Gia quan hệ với ngươi rất tốt. Lúc này mới tìm tới Bảo Gia mang ta tới." "Không có việc gì, Vu ca, Bảo Gia ca có thể mang tới người, đều là người một nhà, tình huống như thế nào ngươi trước nói cho ta một chút." Trần Hướng Dương cười cho hắn đưa một điếu thuốc rồi nói ra. Vu Thành nhận lấy điếu thuốc, sau khi đốt chậm rãi mở miệng giảng thuật đứng lên, "Sinh bệnh chính là khuê nữ của ta, năm nay 24, lúc đầu dự định cuối năm nay kết hôn. Đại khái là tháng trước đầu tháng đi. Khuê nữ của ta đột nhiên liền phải một cái quái bệnh, ban ngày chẳng có chuyện gì, mỗi ngày vừa đến nửa đêm, nàng liền toàn thân rét run, bờ môi cóng đến phát xanh phát tím. Đồng thời trong miệng sẽ còn càng không ngừng nhắc tới. Kỳ quái hơn chính là, nàng nói tất cả đều là Minh Triều những năm cuối Hòa Thành hướng năm đầu quan trường chế độ, dân gian tập tục, mà lại chi tiết không sai chút nào. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, khuê nữ của ta rõ ràng, nàng căn bản là đối với mấy cái này đồ vật không có chút nào cảm thấy hứng thú, cũng chưa từng có hiểu qua lịch sử loại hình sự tình. Duy nhất yêu thích chính là hát kinh kịch. Vừa đến nửa đêm, nàng tựa như là, nói như thế nào đây? Giống biến thành người khác, dùng chúng ta dân chúng lời nói tựa như là bị quỷ phụ thân một dạng." Trần Hướng Dương nói tiếp. "Đúng đúng đúng, vừa mới bắt đầu, ta cùng ngươi tẩu tử còn cảm thấy nàng có phải hay không đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, còn chuyên môn mời Thành Bắc Hồ bán tiên, vụ trộm cho nhìn một chút. Dù sao là mê tín thủ đoạn, nên thử đều thử qua. Nhưng là vẫn như cũng là không có hiệu quả, về sau, chúng ta lại dẫn nàng đi bệnh viện, kinh thành bệnh viện cùng với các tỉnh những cái kia bệnh viện lớn, trên cơ bản một tháng này đều chạy một lượt. Tây y căn bản là kiểm tra không ra cái gì, chỉ cấp mở điểm trợ ngủ thuốc, là uống thuốc là có thể ngủ thật tốt. Nhưng là ta nghe người ta nói, thuốc ngủ không có khả năng thường xuyên ăn, ăn nhiều sẽ biến ốc, đối với thân thể nguy hại rất lớn. Cái này không, thật sự là không có biện pháp, liền bắt đầu tìm quan hệ nghe ngóng trung y xem một chút. Vừa vặn, thăm dò được ngươi cùng Bảo Gia quan hệ tốt, ta liền tranh thủ thời gian tìm tới hắn. Hướng Dương, Vu ca người rất tốt, ngươi nếu là có biện pháp, liền giúp một chút Vu ca đều là nhi tử, chỉ như vậy một cái khuê nữ." Trần Bảo Gia cũng ở một bên nói ra. Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi, ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm, trước kia trong y thư mặt có đối với loại tình huống này đi chép, Vu ca, ngươi khuê nữ tại đến quái bệnh này trước đó, có hay không tiếp xúc qua thứ gì? Tỷ như nói, trước kia đồ vật cũ, giống ngọc châm loại hình đồ trang sức." Lão Vu lập tức liền cẩn thận hồi tưởng đứng lên. Sau khi suy nghĩ một chút, lập tức liền nói, "Nghĩ tới, còn giống như thật sự là, tại khuê nữ của ta đến quái bệnh này trước đó, ta ngày đó không có việc gì tại Phan Gia Viên tàn bộ, đãi một cái ngọc châm, chiếu ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là. Khuê nữ của ta sinh bệnh giống như chính là ta đem ngọc châm cho nàng đằng sau xuất hiện, Hướng Dương huynh đệ, là cái này nguyên nhân sao? Chẳng lẽ nói, cái này ngọc châm có vấn đề?" Chương 311, Vu Thành người yêu, chương 311, Vu Thành người yêu. Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, không nhất định chính là cái này ngọc châm vấn đề, nhưng là cũng không lệch mấy. Ở chính giữa ý bên trong không nói quái lực loạn thần, nhưng giảng thần cùng trí. Đồ vật cũng đều có linh tính, nhất là những cái kia cổ đại nữ tử sử dụng đồ vật. Tình huống cụ thể ta phải cho ngươi khuê nữ sau khi xem mới biết được làm sao chữa, ngươi cũng không cần gấp, trước đó Trần Thúc cũng là thứ quái bệnh này. Vấn đề không lớn." Trần Hướng Dương nói ra. "Đối với Vu ca, trước đó cha ta đều như vậy, cũng là biện pháp gì đều thử qua, cuối cùng đi tìm Hướng Dương dễ dàng liền chữa lành. Có Hướng Dương tại, ngươi liền đem tâm thả bụng là được." Trần Bảo Gia cũng ở một bên nói ra. Gặp hai người đều như vậy nói, Vu Thành cũng là biểu lộ vương lòng không ít. "Hướng Dương huynh đệ, vậy liền vất vả ngươi. Chỉ cần có thể đem khuê nữ của ta chữa cho tốt, về sau ngươi có bất kỳ sự tình, tùy thời đều có thể cho ta nói." Trần Bảo Gia lập tức cho Trần Hướng Dương ngáy mắt, sau đó nói tiếp, "Vu ca phụ thân bây giờ còn không có lui đâu, nhiều ta liền không nói, dù sao Vu ca nói đều nói đến phân thượng này, ngươi nhưng phải giúp đỡ hảo hảo xem một chút." "Bảo Gia ca, ta người ra sao, ngươi còn không hiểu rõ?" "Hiểu rõ, hiểu rõ, ha ha." Trần Bảo Gia vừa cười vừa nói. "Tốt, Vu ca đoán chừng lúc này cũng ngồi không yên, vậy thì đi thôi, ta cầm một chút hồng thuốc." Trần Hướng Dương sau khi nói xong liền đứng dậy, đi lấy hồng thuốc, thuận tiện cùng Trương Tiểu Mộng nói một tiếng. Rất nhanh, ba người liền lái xe đi đến Vu Thành trong nhà. Vu Thành nhà cũng là một bộ tứ hợp viện, nhưng là người ta ở rõ ràng muốn so Trần Hướng Dương nhà lớn không ít. Đến Vu Thành nhà sau, mới vừa vào cửa, chính là một cái tiểu hoa viên, bên trong trồng các loại hoa, mở chính diễm. Xuyên qua đạo thứ nhất cửa mặt trăng, đã đến trung viện. Giữa sân chính là một cái hồ cá, trong hồ cá mấy đầu cá chép lớn tại vừa đi vừa về du lịch. Trong hồ cá ở giữa còn có một cái núi giả, chung quanh một vòng vài đóa hoa sen nở rộ. Sân nhỏ hai bên phòng ở cũng đều bảo lưu lấy bộ dáng lúc trước, bất quá rõ ràng là về sau tu sửa qua.
Vũ ca, ngươi trong nhà này bố cục không tệ lắm.
Trần Hướng Dương dò xét xong nói ra.
Hướng Dương huynh đệ cũng hiểu phong thủy.
Trong sân nhỏ này bố cục là chuyên môn tìm người cho nhìn qua, dù sao ta cũng không hiểu, đến chúng ta bên trong đi.
Chúng ta bây giờ ở hậu viện, trung viện bình thường là bằng hữu hoặc là thân thích tới ở, khuê nữ của ta ngay tại hậu viện.
Nói, Vu Thành liền mang theo hai người tiếp tục hướng hậu viện đi. Lại xuyên qua trung viện cửa mặt trắng sau, hậu viện bố cục càng thêm đẹp mắt.
Trần Hướng Dương loại này gà mờ đều cảm thấy người ta cái này bố cục có nói đạo.
Nhìn thấy Vu Thành nhà phong thủy bố cục sau, Trần Hướng Dương lập tức cảm thấy mình nhà cái gì cũng không phải.
Cũng thuận tiện, để hắn quyết định chờ chút rút xong, tại cửa hàng hệ thống mua một cái học tập thủy tướng quan kỹ năng. Đến lúc đó cho mình nhà cũng tốt tốt làm một chút. Dù cho hiện tại không làm, chờ thêm 2 năm kinh tế triệt để thay đổi lớn cách thời điểm.
Trần Hướng Dương khẳng định là muốn làm tứ hợp viện, đến lúc đó liền có thể dùng tới được.
Dù sao mấy năm này đã toàn nhanh 700.000
điểm danh vọng.
Hướng Dương huynh đệ, mời tới bên này.
Sau khi nói xong, hắn liền đối với trong phòng hô, Thu Mai, ta đem người mời về.
Rất nhanh một cái khuôn mặt tiểu thụy phụ nữ liền từ trong nhà đi ra.
Phụ nữ tuổi tác không lớn, rõ ràng đã thời gian thật dài không ngủ qua một tốt cảm giác, mắt quầng thâm đặc biệt nghiêm trọng.
Tẩu tử.
Trần Bảo Gia lập tức chào hỏi.
Bảo Gia vất vả, vì đình đình sự tình, còn đem ngươi chuyên môn dày vò một chút, vị này chính là ngươi nói thần y đi, chào ngươi chào ngươi.
Trương Thu Mai nhìn xem hai người nói ra.
Tẩu tử, chỗ đó, ta hai nhà quan hệ tốt như vậy, Vu ca trước đó như vậy giúp ta, đình đình có việc, ta cái này khi thuốc, khẳng định nghĩ biện pháp cho hỗ trợ.
Trước đó là không biết, nếu là biết, ta đã sớm đem Hướng Dương cho các ngươi mời đi theo.
Tẩu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút.
Trần Hướng Dương, ngươi gọi hắn Hướng Dương là được, hắn chính là những người kia nói thần y.
Hướng Dương, đây là Thu Mai tẩu tử, là ta Đoàn Văn Công đoàn trưởng, gần nhất đỉnh đỉnh sinh bệnh, một mực tại nhà chiếu cô đâu, về sau khai tâm nếu là muốn vào Đoàn Văn Công, để tẩu tử an bài là được.
Trần Bảo Gia cho song phương lẫn nhau giới thiệu một chút.
Trần Hướng Dương cũng là lập tức cười chào hỏi, tẩu tử tốt, ta nhìn ngươi khí sắc rất kém cỏi, đợi lát nữa làm xong, cho ngươi châm cứu một chút.
Vu ca đã cùng ta đem tình huống đại khái nói một lần, ta cũng biết không sai biệt lắm, yên tâm đi, ta có thể trị.
Vậy liền vất vả ngươi, Hướng Dương huynh đệ, ai, chúng ta cái này làm cha làm mẹ, không nhìn được nhất chính là hài tử sinh bệnh, ta hận không thể bệnh là ta.
Không có việc gì, tẩu tử, ta có thể hiểu được, ta xem trước một chút đỉnh đỉnh tình huống, xong trò chuyện tiếp.
Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói,
không có việc gì, không nóng nảy, ngươi cũng tới, ta trước uống ngụm trà.
Vu Thành có chút ngượng ngùng nói ra,
dù sao, mời người tới cửa, một ngụm trà đều không có uống đâu.
Trần Hướng Dương cũng là cười nhìn về phía Vu Thành nói ra,
Vu ca, ngươi cũng đừng khách khí với ta, nếu Bảo Gia ca có thể mang ngươi tìm ta, cái kia ta chính là người của mình, trước bận biểu chính sự.
Làm xong chính sự, ta từ từ uống.
Đối với, Vu ca, ngươi cũng đừng khách khí, Hướng Dương chính là tính cách như vậy, về sau các ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc, ngươi hiểu được.
Vậy được đi, vậy thì chờ lát nữa để cho ngươi tẩu tử đi mua một ít đồ ăn trở về, ta giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm.
Đi.
Sau đó, mấy người liền cùng một chỗ tiến vào Tây Sương phòng.
Vào nhà sau, Vu Thành liền mang theo Trần Hướng Dương đi tới bên giường.
Lúc này tại Đình Đình đang ngủ.
Nàng cả đêm ngủ không được, chỉ có sau khi trời sáng, có thể hơi ngủ an tâm một chút, lúc ấy vừa mới ngủ không lâu, muốn đánh thức thôi.
Trương Thu Mai nói ra.
Trần Hướng Dương một bên đem hòm thuốc bông ra, một bên khoát tay nói ra, không cần, giúp ta tìm ghế là được.
Vu Thành tranh thủ thời gian cho Trần Hướng Dương rời một cái ghế tới.
Trần Hướng Dương nhận lấy giật sau đó, liền bắt đầu để cho Đình Đình xem mạch.
Toàn bộ xem mạch quá trình, trong phòng mấy người đều vô cùng an tĩnh, sợ quấy rầy đến Trần Hướng Dương.
Hào xong mạch, Trần Hướng Dương trong lòng đã đối với Đình Đình tình huống như lòng bàn tay.
Sau đó, Trần Hướng Dương đứng người lên, quan sát một chút tại Đình Đình sắc mặt.
Sau đó, liền xoay người đối với Vu Thành hỏi,
Vu ca, ngọc châm kia đâu, ta xem một chút.
Ta cũng không biết, Thu Mai, ta cho lúc trước Đình Đình ngọc châm kia ngươi biết ở nơi nào thôi, tìm một cái.
Biết, thế nào?
Chẳng lẽ là ngọc châm này có vấn đề, nói ngươi nhiều lần.
Đừng cả ngày đãi những cái kia phá đồ cổ trở về, hiện tại tốt, khuê nữ đều bởi vì ngươi ngã bệnh.
Trương Thu Mai một bên lẩm bẩm, một bên hướng bàn trang điểm bên kia đi.
Vu Thành cũng lung túng đối với Trần Hướng Dương cùng Trần Bảo Gia cười cười.
Hai người đều lộ ra một bộ, ta hiểu, biểu lộ.
Rất nhanh, Trương Thu Mai liền cầm lấy một cái tạo hình tinh mỹ ngọc châm đến đây.
Trần Hướng Dương nhận lấy trong ngay mắt, cũng cảm giác được ngọc châm này có một cô âm lãnh cảm giác.
Phải biết, hiện tại đã là tháng 7, ngọc lại mát, cũng sẽ không lạnh như vậy.
Chương 312, Động Kinh, chương 312, Động Kinh.
Thưởng thức một chút ngọc trong tay châm sau, Trần Hướng Dương liền đã xác định tại đỉnh đỉnh chứng bệnh.
Gặp Trần Hướng Dương không nói lời nào,
Vu Thành hai vợ chồng đều là một mặt khẩn trương.
"Tẩu tử, ngọc châm nhận lấy đi, tình huống của con gái ngươi ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm, không có vấn đề."
Gặp Trần Hướng Dương đã nói như vậy, hai người đều là phát ra từ nội tâm kích động, cùng cao hứng.
Bất quá, Trương Thu Mai nhìn xem Trần Hướng Dương đưa tới ngọc châm, nàng xác thực tuyệt không muốn tiếp.
Vu Thành thì là đã nhìn ra nàng dâu lo lắng, cũng là vội vàng nói, "Hướng Dương huynh đệ, ngọc châm này nếu không liền tặng cho ngươi đi, bị như thế một làm, chúng ta cũng chỉ có ném đi."
"Được chưa, vậy cái này ngọc châm coi như là lần này phí xem bệnh."
"Không có việc gì, ta khắc tính, đúng rồi Hướng Dương huynh đệ, Đình Đình đây là bị bệnh gì?"
Vu Thành hỏi.
Trần Hướng Dương trong đầu hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói ra, loại tình huống này, ở chính giữa y bên trong được xưng là động kinh, đơn giản tới nói, chính là con gái của ngươi trong thân thể nhiều một tia người khác chấp niệm. Đó không phải là bị quỷ phụ thân thôi.
Trương Thu Mai tranh thủ thời gian nói tiếp.
Trần Hướng Dương thì là lắc đầu.
Cũng không phải là chúng ta dân gian nói bị quỷ phụ thân,
mà là bị cái này ngọc châm đời trước chủ nhân chấp niệm cho ảnh hưởng tới, người đều nói ngọc dưỡng nhân, cũng có thể dưỡng hồn. Ngọc châm này đời trước chủ nhân, tại trước khi Lâm Trung có phi thường sâu chấp niệm, ngọc châm này đối với nàng hẳn là rất trọng yếu. Coi như không phải nàng người thương tặng vật đính ước, chính là nàng người nhà đưa lễ thành nhân của nàng. Thời gian lâu dài, từ từ, cái kia một cỗ chấp niệm liền tan vào ngọc châm bên trong. Vũ ca, ngươi ngọc châm này lúc trước người ta làm sao nói với ngươi? Trần Hướng Dương hỏi. Cái kia đồ cổ con buôn nói là nhà hắn tổ truyền, nhưng là ta cũng thường xuyên đi Phan gia viên tản bộ, ta cũng có thể nhìn ra cái đại khái, ngọc châm này hẳn là từ trong mộ đi ra. Nói chuyện thời điểm, Vũ Thành theo bản năng rụt lại cổ, sau đó nhìn về phía Trương Thu Mai. Quả nhiên, đang nghe, Vũ Thành cho mình khuê nữ ngọc châm là người chết đồ vật sau, Trương Thu Mai trong nháy mắt liền táo bạo đi lên. Trực tiếp đưa tay, nhanh chuẩn hung ác liền nắm chặt Vũ Thành lỗ tai. Tốt ngươi cái Vũ Thành, người chết đồ vật ngươi cũng dám cho khuê nữ mang, ngươi chờ, các loại đình đình tốt, ta liền mang nàng đi tra trước mặt cáo ngươi trạng. Đừng đừng đừng, nàng dâu, ta sai rồi, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục tùy tiện mua đồ trở về, chủ yếu là ngọc châm này dùng ngọc cực kỳ tốt, ta liền xài 100 khối tiền mua, đổi tay liền có thể bán 2-3 ngàn, ta muốn lấy ngọc dưỡng nhân, hãy cầm về nhà cho khuê nữ nói làm cái đồ cưới. Ai có thể nghĩ tới xảy ra như thế hàng một con sự tình, ta nếu là sớm biết lời nói, ta liền trực tiếp chuyển tay bán, chắc chắn sẽ không cầm về a. Hừ. Trương Thu Mai vẫn là không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này, chỉ là hung hăng trà sát một chút Vũ Thành, một bộ bọn người đi, lại thu thập ngươi biểu lộ. Vũ Thành giới cười hai tiếng, liền nhìn về phía Trần Hướng Dương. Hướng Dương huynh đệ, để cho ngươi chế dễ ước, ta cái này bình thường không có gì yêu thích, liền ưa thích chơi đùa điểm đồ cổ. Vậy ngươi xem đỉnh đỉnh tình huống tốt trị liệu không, cần chuẩn bị cái gì, ngươi nói với ta, ta hiện tại liền chuẩn bị. Ngươi đi trước chuẩn bị một cái bàn, một cái lư hương, sau đó ta cho ngươi viết một cái phương thuốc, ngươi đem thuốc đều bắt trở lại, cái bệnh này ban ngày trị không được, chỉ có thể chờ đợi nàng bắt đầu phát bệnh thời điểm trị liệu. Trần Hướng Dương nói ra. Tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Rất nhanh, Trần Hướng Dương liền đem thứ cần thiết viết xuống dưới. Sau đó, Vũ Thành mấy người liền xuất phát từ đỉnh đỉnh gian phòng, đi vào sát vách. Bảo ra, ngươi trước bồi Hướng Dương uống trà, ta đi trước chuẩn bị đồ vật, coi như tại nhà mình, cần cái gì cũng đừng khách khí, cùng ngươi tẩu tử muốn. Không có việc gì, Vũ ca, ngươi đi giúp là được, Hướng Dương bên này ta bồi tiếp. Đi, ngươi đừng nói nhiều, nhanh đi mua đồ, trong nhà có ta đây. Trương Thu Mai cũng ở một bên thúc giục nói. Đi, vậy các ngươi ngồi trước, ta lập tức liền trở lại. Ngươi thuận tiện mua ít thức ăn, tiết kiệm ta còn phải đi một chuyến. Trương Thu Mai nói ra mời. Tương đương Thành sau khi đi, Trương Thu Mai liền tranh thủ thời gian cho hai người pha trà, tẩy hoa quả. Các loại hoa quả rửa sạch sau, Trương Thu Mai cũng ngồi xuống. Đến Hướng Dương huynh đệ, bảo đảm ra huynh đệ, ăn dưa hấu này là ngươi Vu ca bằng hữu tặng, hôm qua chúng ta nếm một chút, có thể ngọt. Không có việc gì tẩu tử, chính chúng ta đến là được, ngươi cũng không cần bắt chúng ta làm khách nhân. Trần Hướng Dương tranh thủ thời gian tiếp nhận dưa hấu sau vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy được, vậy các ngươi liền chính mình cầm. Đúng rồi Hướng Dương huynh đệ, đình đình khỏi bệnh trị không? Đến cùng là bởi vì cái gì à? Ngươi mới vừa nói những này, ta luôn cảm giác liền cùng quỷ thân trên một dạng, nghe liền làm người ta sợ hãi. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, ngươi cũng có thể hiểu thành chúng ta dân gian nói, kỳ thật cũng không lệch mấy, chỉ là ở chính giữa y bên trong, chúng ta đem loại tình huống này cách gọi không giống với. Như loại này tình huống, chỉ cần tìm được bệnh căn, tìm một cái chân chính có bản lãnh tiên sinh, người ta cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Các ngươi trước đó tìm tiên sinh, chỉ có thể nói là gà mờ, cho người ta nhìn xem phong thủy có lẽ vẫn được. Thật sự có bản lãnh tiên sinh, mấy năm này tình huống ngươi cũng biết, trên cơ bản cũng không dám tiếp chuyện này. Yên tâm đi tẩu tử, rất dễ giải quyết, ngươi cũng không cần lo lắng. Trần Hướng Dương một bên ăn dưa hấu, một bên cho Trương Thu Mai giải thích nói. Không phải hắn không nguyện ý giải thích kỹ lưỡng hơn, chỉ là hắn giải thích, Trương Thu Mai cũng nghe không hiểu. Quả nhiên, Trương Thu Mai biểu lộ cũng là nghe cái như lọt vào trong sương mù, bất quá rõ ràng hắn không thế nào khẩn trương. Ăn xong hoa quả sau, thừa dịp Vu Thành lúc này còn chưa có trở lại, Trần Hướng Dương nhàn rỗi cũng không có việc gì, vừa vặn cho Trương Thu Mai nhìn xem. Tẩu tử, Vu ca còn phải một hồi mới có thể trở về, ta cho ngươi xem một chút đi. Đối với tẩu tử ngươi để Hướng Dương cho ngươi xem một chút, ngươi gần nhất trạng thái rõ ràng quá kém, đừng không đợi đỉnh đỉnh tốt đâu, ngươi trước hết ngã xuống. Trần Bảo Gia cũng ở một bên nói ra. Vậy liền lại cho Hướng Dương huynh đệ thêm phiền toái. Trương Thu Mai có chút ngượng ngùng nói ra. Không có việc gì tẩu tử, ta ngồi chờ, cũng là các loại, ta cho ngươi trước hào hạ mạch. Sau đó, Trần Hướng Dương liền cho Trương Thu Mai số một chút mạch. Mặt khác không có vấn đề gì, chính là gần nhất thức đêm tăng thêm lo lắng, có chút khí hư, song ta cho ngươi đâm vài châm, lại uống điểm trúng thuốc là được, mặt khác đều không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Ta mấy ngày nay cũng cảm thấy thân thể giống như không thoải mái, chính là đỉnh đỉnh cái bệnh này một mực như ta, ta cũng không có lo lắng đi cho ta xem một chút, chúng ta đoàn văn công, một năm muốn kiểm tra sức khỏe hai lần đâu, trên cơ bản có vấn đề gì, sớm liền phát hiện. Trương Thu Mai vừa cười vừa nói. Sau đó, Trần Hướng Dương liền lấy ra ngân châm. Tại Trương Thu Mai trên đầu ghim vài châm. Tương đương Thành trở về, vừa vặn Trương Thu Mai châm cứu cũng không xê xích gì nhiều. Người xem một chút, đến một miếng cơm cũng chưa ăn đâu, trước bận rộn lên, thế nào, tẩu tử ngươi không có gì mà bệnh đi. Vũ Thành sau khi đi vào gặp Trần Hướng Dương ngay tại cho Trương Thu Mai lấy ngân châm, cười hỏi. Chương 313, có lỗi với, ta không nên trông mặt mà bắt hình dong. Chương 313, có lỗi với, ta không nên trông mặt mà bắt hình dong. Không có gì vấn đề lớn, chính là trong khoảng thời gian này mệt nhọc, lại thêm lo lắng, vấn đề không lớn, ta đã cho tẩu tử châm cứu, xong lại mở cái phương thuốc, các người đến lúc đó bắt chút thuốc, uống mấy trận liền không sao, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa. Trần Hướng Dương đem cuối cùng một cây ngân châm rút ra sau hỏi. Vu Thành giơ tay lên một cái bên trong cái túi, ngươi lời nhắn nhủ đồ vật đều mua xong, ngươi chờ chút mà nhìn nhìn lại, có hay không thiếu, đến lúc đó ta lại đi mua. Đi, chờ chút ta xem một chút. Bận rộn xong Trương Thu Mai bên này sau, Trần Hướng Dương liền bắt đầu kiểm tra lên Vu Thành mua đồ vật. Đầu tiên là nến hương, sau đó chính là những cái kia thuốc đông y liễu. Từng cái đã kiểm tra sau, Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, đồ vật đều đối với, hiện tại liền chờ ban đêm ngươi khuê nữ bắt đầu phát bệnh, những thuốc này chờ chút có thể sớm pha được. Tốt, ta hiện tại liền đi. Trương Thu Mai nói xong cũng đem thuốc đông y cầm lấy đi pha được. Vu Thành cũng ngồi ở trên ghế salon, trước rót cho mình một ly nước sôi để nguội, rót xuống dưới. Dài một chút khác. Hôm nay bên ngoài liền cùng lồng hấp một dạng, ra ngoài cái này trong một giây lát, ta liền một thân mồ hôi. Vu Thành để ly xuống sau cảm khái nói, "Vu ca, người đó là hư." Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, Vu Thành cũng là vội vàng hỏi, "Vậy ngươi xem ca loại tình huống này có thể trị không?" "Vấn đề nhỏ, song ta bên kia có chính ta làm dược hoàn, đến lúc đó lấy cho ngươi một bình." "Vậy ta liền không khách khí với ngươi, người này vừa lên niên kỷ, xác thực có đôi khi cảm giác thân thể hư không được, đúng rồi, lúc ấy chúng ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi không phải nói ngươi dự định mang bọn nhỏ đi Thượng Hải đi dạo thôi. Ngươi xem một chút chuẩn bị ngày nào xuất phát, đến lúc đó ta giúp ngươi làm vé máy bay, Thượng Hải bên kia ta cũng có người, đến lúc đó ta để cho người ta an bài cho ngươi một chút." "Vậy liên phiền phức Vu ca." Trần Hướng Dương cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý. Dù sao hiện tại Đại Hạ Thiên, sớm tìm người có thể an bài tốt, cũng rất không tệ, tránh khỏi đến lúc đó lại đỉnh lấy mặt trời lớn mới tìm chỗ ở cái gì chín. Cứ như vậy, Trần Hướng Dương bọn hắn uống trà sắp đến chưa rồi. Trương Thu Mai đã tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Ngay tại gần 10 lúc 2 giờ, Vu Thành trong nhà người đến. Trần Hướng Dương bọn hắn ngay tại trong phòng uống trà nói chuyện phiếm. Liền thấy một người có mái tóc đã hoa râm, nhưng là trải cẩn thận tỉ mỉ lão đầu. Mang theo hai nam một nữ, tuổi tác đều so Vu Thành nhỏ không được mấy tuổi. Mấy người khí thế hung hăng đi đến. Nhìn người tới sau, nguyên bản còn tại cùng hai người cười cười nói nói Vu Thành tranh thủ thời gian đứng người lên. "Cha, các ngươi tại sao trở lại, thế nào không nói trước nói một tiếng?" "Hừ, ta hôm nay nếu không phải nghe người ta nói, ta còn không biết Đình Đình bị bệnh, Đình Đình bệnh nghiêm trọng như vậy, ngươi chuẩn bị giấu giếm chúng ta tới khi nào? Ta cho ngươi biết, tôn nữ của ta nếu là có chuyện bất trắc, ta lột da của ngươi ra lão gia tử vừa vào nhà liền đối với Vu Thành một trận mắng." Vu Thành cũng là bị chửi một câu cũng không dám phản bác. "Vu thúc, bất giận, bất giận, Vu ca đây không phải sợ các ngươi lo lắng thôi, ta ngồi xuống trước nói." Trần Bảo Gia mau tới trước lôi kéo lao đầu tòa hạ. Lao đầu cũng là bị Trần Bảo Gia đè xuống ngồi xuống. Nhưng là vừa tòa hạ, lao đầu lại hỏi, "Đình Đình đâu, ta xem một chút tôn nữ của ta kiểu gì, khi ta tới đã để người đi tiếp tất tiên sinh, hắn hẳn là lập tức tới ngay." Trần Bảo Gia lúc đầu định cho Vu lão giới thiệu một chút Trần Hướng Dương, nhưng nhìn đến giả cái này một bộ tư thế, cũng chỉ đành lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Vu Thành lúc này càng là thở mạnh cũng không dám một chút, đành phải tranh thủ thời gian mang theo mấy người hướng tại Đình Đình gian phòng đi. Tại trong phòng bếp bận rộn Trương Thu Mai cũng là trước tiên tới. Trần Bảo Gia cùng Trần Hướng Dương không có đi theo. Vị này chính là Vu lão, Vu lão thân phận tương đối đặc thù, bình thường không thế nào tại ngoài sáng xuất hiện, hắn người này chính là loại tính cách này. "Không có việc gì, bảo đảm nhà ca, ta hiểu, lão nhân gia quan tâm cháu gái rất bình thường." Hai người không có trò chuyện bao lâu, Vu Thành cặp vợ chồng liền mang theo Vu lão bọn hắn tiến đến. Có lẽ là Vu Thành cùng Vu lão bọn hắn nói Trần Hướng Dương. Lần này sau khi đi vào, Vu lão ngay tại quan sát tỉ mỉ lấy Trần Hướng Dương. Trần Hướng Dương cảm nhận được ánh mắt của lão đầu, cũng là cùng hắn đối mặt lên. Hai người nhìn nhau một chút sau, Vu lão an vị xuống dưới. "Tiểu đồng chí, nghe nói ngươi có thể trị liệu tôn nữ của ta bệnh." Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, "Có thể trị. Ngươi nhìn xem tuổi không lớn lắm đi." "Ân, không lớn." Trần Hướng Dương không nhẹ không nhạt hồi đáp. "Có ý tứ người trẻ tuổi." Vu lão vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí liền trở nên có chút lúng túng, nhất là Vu Thành cùng Trần Bảo Gia. Dù sao Trần Hướng Dương là hai bọn hắn gọi tới, Trần Hướng Dương thì không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn như cũng là chậm rãi uống trà. "Cha, ngươi bình thường bận rộn, có lẽ không biết, Hướng Dương y thuật có thể so với thần y, liền ngay cả Tất Lao tiên sinh đều đối với hắn khen không dứt miệng, đợi lát nữa Tất Lao tiên sinh đến, ngươi sẽ biết." Vu Thành ở một bên lúng túng nói. Nghe được Vu Thành lời nói, lão đầu trong nháy mắt liền biểu lộ cổ quái. Lần nữa chăm chú quan sát một chút Trần Hướng Dương, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng là ánh mắt rõ ràng thay đổi. Trước đó hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút khinh thị, nhưng là lúc này đã nhìn không thấy. Dù sao, con của hắn, chính mình so với ai khác đều rõ ràng, không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Vừa nghĩ tới, chính mình vừa rồi trông mặt mà bắt hình dong, lão đầu trong nháy mắt đã cảm thấy mặt nóng không được. Bất quá, lão đầu cũng là loại kia đến chết vẫn sĩ diện tính cách, cũng không tiện lại nói cái gì. Cũng may, ngay lúc này, Vu lão an bài đi đón Tất Giả xe cũng đến. Một cái mặc quân trang người trẻ tuổi mang theo Tất Giả đi đến. Vừa vào nhà, Tất Giả liền thấy ngồi ở trên ghế salon Trần Hướng Dương. Không để ý tới cùng Vu lão bọn hắn chào hỏi, hắn liền dẫn đầu cùng Trần Hướng Dương chào hỏi. "Hướng Dương, ngươi cũng tại a?" "Tất Giả, ngươi cũng đến đây." Nhìn thấy Tất tiên sinh đối với Trần Hướng Dương thái độ, Vu lão liền biết con trai mình nói lời hay là bảo thủ. Dù sao hắn nhưng là hiểu rõ cái này Tất tiên sinh tính cách. Nói thật, cùng hắn nhận biết nhiều năm như vậy, hay là trừ gặp Tất tiên sinh đối với mấy vị kia thủ trưởng nhiệt tình như vậy bên ngoài, cái thứ nhất. "Tất tiên sinh, thực sự không có ý tứ, làm phiền ngươi đi một chuyến." "Không có việc gì, lão Vu, ta cũng là bạn cũ lâu năm, khách khí như vậy làm gì, bất quá ngươi yên tâm, nếu Hướng Dương đều ở nơi này, nếu là ngay cả hắn đều không có biện pháp, vậy liền không ai có thể có biện pháp. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, y thuật của hắn phóng nhãn cả nước toàn thế giới, ta còn không có gặp qua có thể thắng được hắn. Nghe xong Tất Giả lời nói, lão Vu cũng là tranh thủ thời gian đối với Trần Hướng Dương xin lỗi nói ra, có lỗi với đồng chí, mới vừa rồi là ta trồng mặt mà bắt hình dong. Tất Giả thấy thế, trong nháy mắt minh bạch chuyện ra sao, không đợi Trần Hướng Dương mở miệng, hắn liền nói, Hướng Dương, ngươi đừng để trong lòng, công tác của hắn tương đối là thủ, trên cơ bản đối với ngoại giới tin tức là phong bế, chưa nghe nói qua ngươi. Không có việc gì, Tất Giả. Sau đó Trần Hướng Dương nhìn về phía Vu lão vừa cười vừa nói, Vu lão, không có chuyện gì, ngươi cũng không nói cái gì, ta lúc đầu ta liền tuổi trẻ thôi, tất cả mọi người là người một nhà, đừng làm cho như thế lung túng, khiến cho ta cũng không được tự nhiên, ha ha 11. Chương 314, có bản lĩnh còn khiêm tốn, chương 314, có bản lĩnh còn khiêm tốn. Gặp Trần Hướng Dương đều như vậy nói, Tất lão liền lôi kéo Vu lão ngồi xuống. Mấy người tất cả ngồi xuống sau, Vu Thành lập tức nói, vừa vặn, cơ cũng nhanh tốt, giữa trưa ta liền cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn chút. Nói xong, hắn liền để Trương Thu Mai cùng hắn tiểu muội đi phòng bếp bận rộn đi. Thuận tiện, cho Trần Hướng Dương giới thiệu một chút trong phòng mấy người. Trải qua Vu Thành giới thiệu, Trần Hướng Dương thế mới biết, mấy người này theo thứ tự là Vu lão mấy đứa bé. Mỗi một cái đều là ngồi ở vị trí cao. Trần Hướng Dương cũng đều từng cái cùng mấy người chào hỏi. Thương đương thành cho lẫn nhau đều giới thiệu xong sau, Tất lão lúc này mới bắt đầu cùng Trần Hướng Dương trò chuyện giết thì giờ. Hai người đầu tiên là hàn huyên một chút, Tất lão lúc này mới hỏi, "Hướng Dương, ngươi Vu thúc cháu gái là tình huống gì?" "Động kinh." Trần Hướng Dương hồi đáp. Nghe được là tình huống này, Tất lão cũng là lập tức liền đến tinh thần. "Vậy ngươi đến lúc đó trị liệu, ta có thể hay không ở bên cạnh nhìn?" "Chán, ta đều được, bất quá nàng tình huống này trễ bên trên phát bệnh lúc ấy trị liệu." "Không có vấn đề, ta hôm nay cũng không có chuyện gì, một hồi ta gọi điện thoại nói một tiếng là được." "Lão Vu, ta ban đêm lưu lại nhìn xem Hướng Dương làm sao chữa, không có vấn đề đi." Vu lão tranh thủ thời gian gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Sau đó, mấy người ngay tại trong phòng khách nói chuyện phiếm. Rất nhanh, Trương Thu Mai liền đem cơm trưa chuẩn bị xong. Giữa trưa ở chỗ thành trong nhà sau khi cơm nước xong, Trần Hướng Dương liền định đi về trước. Dù sao, lần này trị liệu, muốn tới nửa đêm về sáng đi, lúc này đợi nơi này cũng không có việc gì. Cùng mấy người nói một tiếng sau, Tất lão cũng đi theo Trần Hướng Dương cùng đi Trần Hướng Dương trong nhà mười. Các loại Trần Hướng Dương mấy người sau khi đi, Vu gia chỉ còn lại mình người. Tiểu tử kia bản sự lớn như vậy, ngươi thế nào không nói trước nói với ta đâu? Vu lão nhìn về phía Vu Thành hỏi. Vu Thành một mặt im lặng biểu lộ, vội vàng nói, "Cha, ngươi cái này không phải liền là oan uổng người thôi, ngươi hỏi lão nhị lao tam bọn hắn, lúc ấy ta muốn giải thích, ngươi căn bản cũng không nghe ta giải thích. Lão nhị lao tam muốn cho ngươi giải thích ngươi cũng không để cho nói chuyện." Vu lão nhìn về phía lão nhị lao tam, gặp hai người đều gật đầu, lúc này mới lúng túng hừ một tiếng. "Cha, ngươi thường xuyên không trở về nhà, không biết Trần gia ta Trần thúc, còn có Đường thúc năm bọn hắn đều đối với hắn vô cùng tốt, mà lại truyền ngôn y thuật của hắn đã có thể cùng Diêm Vương gia cướp người." Vu Thành nhị đệ đối với Vu lão nói ra. Chắc không được Tất tiên sinh đối với hắn thái độ tốt như vậy, ngoan ngoãn, vậy cái này người trẻ tuổi có thể khó lường à, lão đại, ta nhìn ngươi cùng hắn quan hệ chỗ rất tốt, về sau không có chuyện, các ngươi người trẻ tuổi liền nhiều hơn lui tới, không có việc gì, thiếu nghiên cứu ngươi những cái kia phá bình bình lọ lọ cái gì. Đúng đúng đúng, cha ngươi nói đúng. Vu Thành cũng là liên tục xác nhận. Gặp hắn thái độ tốt như vậy, Vu lão cũng liền hơi có thể tiêu điểm khí. Bất quá vừa nghĩ tới cháu gái bị bệnh dày vò một tháng, chính mình cũng không biết. Vu lão liền vừa hận không được hiện tại liền rút Vu Thành một trận. Vu Thành cũng là nhìn ra lão gia tử còn không có triệt để nguôi giận, tranh thủ thời gian cho lao đầu châm trà đổ nước mười. Bên này, Trần Bảo Gia đem Trần Hướng Dương cùng Tất Tiên Sinh đưa về nhà sau, hắn liền cùng Trần Hướng Dương nói một tiếng trở về đi làm. Dù sao chuyện về sau cũng không dùng được hắn. "Tất lão, xin mời." Đi tới cửa, Tất lão lúc này mới biểu lộ lúng túng nói, "Ngươi nhìn, ta cái này vào xem lấy cùng ngươi đến đi dạo, ta cái này cái gì cũng không mang." Trần Hướng Dương thì là cười lôi kéo hắn, "Không có việc gì, Tất lão, ngươi đến chỗ của ta liền đi theo nhà mình mở dạng, mang vật gì à, trong nhà cái gì cũng không thiếu, đi đi đi." Ta chỗ này có trà ngon lá. Nói, Trần Hướng Dương liền lôi kéo Tất lão về tới trong nhà. Mới vừa vào sân nhỏ, Tất lão liền bị hai cái đại hắc cầu dọa cho nhảy một cái. "Đi đi đi, bên cạnh đi chơi." Trần Hướng Dương đem hai cái thiểm cầu đẩy ra sau, lúc này mới cười đối với Tất lão nói ra, "Không có việc gì, Tất lão, đừng nhìn hai bọn nó dáng rất lớn, không tán người." Nghe được trong viện động tĩnh, trong phòng nhìn y thư Trương Tiểu Mộng buông xuống trong tay y thư đi ra. "Nàng dâu, vị này chính là ta đã nói với ngươi Tất lão, Tất lão đây là vợ ta Trương Tiểu Mộng." "Tất lão tốt, tiến lên phòng, trong phòng mát mẻ." Trương Tiểu Mộng cũng là tranh thủ thời gian chào hỏi. Chào ngươi, thường xuyên nghe Hướng Dương nói ngươi, cái này là lần thứ nhất gặp, ta cái này lần thứ nhất tới cửa, cái gì cũng không mang, ngươi nhìn việc này huyên náo." Tất lão lung túng nói. "Không có việc gì, Tất lão, ngươi có thể đến chúng ta liền rất cao hứng, tiến nhanh phòng." Mời Tất lão vào nhà sau, Trương Tiểu Mộng liền đi tẩy hoa quả. Trần Hướng Dương thì là xuất ra lá trà, bắt đầu cho mình cùng Tất lão pha trà. Tất lão này sẽ cũng nhìn thấy Trương Tiểu Mộng buông xuống y thư. Tất lão thuận tay cầm đứng lên. "A, ngươi bình thường còn nhìn y thư a? Đây là vợ ta nhìn." Nàng bình thường không có việc gì trong nhà nhìn, giết thời gian. "A, vợ ngươi cũng hiểu trung y liễu." Tất lão lập tức liền đến hứng thú. "Ta nhớ được ta trước đó đã nói với ngươi giống như, y thuật của nàng chính là ta dạy, trải qua mấy năm y thuật so với bình thường bệnh viện lớn chủ nhiệm còn phải mạnh hơn không ít, bình thường ta không ở nhà lời nói, nàng liền cho người ta xem bệnh. Có đúng không? Vậy ta hẳn là quên đi, người này đã có tuổi, trí nhớ chính là không tốt." "Ha ha, cũng có thể là ta nhớ lầm, ta không nói cái này, đến, Tất lão nếm thử ta lá trà này kiểu gì, đây chính là đại hồng bảo mẫu thụ lá trà." Tất lão cũng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Ân, không sai, chính là so với bình thường uống trà xuống dưới hương, ngươi có thể, đại hồng bào trên mẫu thụ lá trà hàng năm cũng liền như vậy điểm, ta nhìn ngươi cái này một bình lớn đâu. Ha ha, ngươi nếu là thích uống lời nói, thời điểm ra đi cho ngươi trang trí. Lúc này, Trương Tiểu Mộng cũng đem hoa quả rửa sạch cầm tiền đến. Tất lão, ăn chút trái cây. Trương Tiểu Mộng cũng ngồi ở Trần Hướng Dương bên người. Sau đó, ba người liền bắt đầu trò chuyện lên các loại trong ý thư sự tình. Mặc kệ hắn nói đến cái gì, Trương Tiểu Mộng luôn có thể đối đáp trôi chảy. Rất nhanh, Tất lão nhìn Trương Tiểu Mộng ánh mắt cũng thay đổi. Trong mắt nhiều một tia kính nể. Hai người các ngươi lỗ hổng, ta sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu gặp có người đem ý thư ăn như thế đấu, Hướng Dương ngươi khiêm tốn, lấy vợ ngươi bản sự, làm cái viện trưởng đều dư xài. Tất lão quá khen, ta còn muốn học tập đồ vật nhiều nữa đâu. Trương Tiểu Mộng ở một bên khiêm tốn hồi đáp. Nghe được Trương Tiểu Mộng lời nói, Tất lão cũng là không nhịn được liên tục gật đầu. Hai người các ngươi lỗ hổng, tốt, có bản lĩnh còn khiêm tốn, không tầm thường. Tất lão không nhịn được bắt đầu khen. Toàn bộ đến trưa thời gian, Tất lão ngay tại Trần Hướng Dương trong nhà cùng Trần Hướng Dương cùng Trương Tiểu Mộng nói chuyện phiếm. Mãi cho đến hơn 6 giờ chiều thời điểm, Vu Thành lái xe tới đón hai người. Nói trong nhà đã làm tốt cơm, mời hai người đi qua ăn cơm. Trần Hướng Dương trong nhà cũng đã đang chuẩn bị, nhưng là không lay chuyển được Vu Thành nhiệt tình, hai người đành phải đi theo hắn cùng ra ngoài. Rất nhanh, đã đến hơn 10 giờ đêm. Mọi người trong nhà, gần nhất giáp chạy thật là lợi hại, cậu tác giả đã trúng chiêu, mọi người đi ra ngoài nhất định phải nhớ kỹ làm tốt cá nhân phòng hộ, mang tốt khẩu trang, nguyện mọi người mỗi ngày đều có thể bình an vui sướng. Chương 315, Tất lão chấn kinh, chương 315, Tất lão chấn kinh. Buổi chiều lúc ấy Vu Đình Đình liền đã tỉnh. Khi biết buổi tối hôm nay chính mình là có thể trị tốt sau, Vu Đình Đình cũng là vô cùng khai tâm. Thừa dịp nàng lúc ấy thanh tỉnh, Vu lão các nàng còn không có gặp qua Vu Đình Đình phát bệnh thời điểm bộ dáng, liền tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút Vu Đình Đình tình huống. Vu Đình Đình cũng là đem chính mình phát bệnh thời điểm tình huống nói ra. Dù sao nàng mỗi lần phát bệnh sau, mặc dù lúc đó thân bất do kỷ, nhưng lúc ấy bản thân ý thức hay là rõ ràng. Nghe xong Vu Đình Đình giảng thuật, Vu lão càng thêm đối với Trần Hướng Dương cái này một bộ trấn định tự nhiên biểu lộ, cảm thấy chấn kinh. Dù sao lúc chiều, hắn cũng nghe Vu Thành nói qua bọn hắn một tháng này cầu y kinh lịch. Cái này không đồng nhất đến tối 10 điểm. Vu lão liền không nhịn được bối rối. Dù sao dựa theo Vu Thành giảng thuật, Vu Đình Đình là mỗi ngày 11 giờ đêm bắt đầu phát bệnh, về phần phát bệnh bao lâu, thời gian không có cố định. Có đôi khi tiếp tục 1-2 cái giờ, có đôi khi thời gian kéo dài càng lâu. Lúc này, trong phòng mấy người đều khẩn trương nhìn về phía ngồi tại trên ghế Vu Đình Đình. Liền ngay cả Vu Đình Đình bản nhân cũng đều khẩn trương không được. Ngược lại Trần Hướng Dương cùng Tất lão, hai người liền cùng người không việc gì một dạng, ở một bên cười cười nói phòng trà. Gặp hai người trò chuyện như thế sục sôi ngất trời, Vu Thành mấy người cũng không tiện quấy rầy. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhanh đến lúc 11 giờ. Trần Hướng Dương liền không có lại tiếp tục cùng Tất lão nói chuyện phiếm, mà là đứng dậy nhìn về phía Vu Thành nói ra, "Tốt, để cho ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa?" Vu Thành cũng là tranh thủ thời gian gật đầu, "Đều chuẩn bị xong. Đi, đều đi trong viện đi." Quả nhiên, tại Trần Hướng Dương mấy người đi ra sân nhỏ sau, liền thấy giữa sân đã dọn lên một cái cho bàn. Bàn thờ trước để đó một cái ghế bành. Trần Hướng Dương nhìn về phía Vu Đình Đình nói ra, "Ngươi liền đi ngồi trên ghế, cái gì cũng không cần quản." Vu Đình Đình nhẹ gật đầu. Sau đó tại Trương Thu Mai nâng đỡ ngồi xuống ghế. Thời gian rất nhanh liền đến 11 giờ. Nguyên bản còn rất tốt Vu Đình Đình bỗng nhiên liền cùng biến thành người khác một dạng, trong miệng bắt đầu nói một chút cổ đại sự tình. Ngay cả âm thanh đều biến thành một người khác. Thấy ở Đình Đình phát bệnh, Vu Thành bọn người đồng loạt nhìn về phía Trần Hướng Dương. Trần Hướng Dương thì là đối với mấy người ra hiệu không nên gấp gáp. Hắn thì là đi đến Vu Đình Đình bên người, đầu tiên là xuất ra điêu long ngân châm bên trong 7 cái đoạn châm. Nhanh chóng ở chỗ Đình Đình trên đầu đâm đi vào. Nguyên bản nói chuyện còn mơ hồ Vu Đình Đình, tiếng nói cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Cả người cũng không có trước đó như thế bị thương, giống như là tại bình tĩnh tự thuật một việc một dạng. Trần Hướng Dương sau đó liền cẩn thận nghe lên Vu Đình Đình trong miệng tự thuật sự tình. Rất nhanh, Trần Hướng Dương liền xem rõ ràng Vu Đình Đình chỗ tự thuật sự tình. Vu Đình Đình giảng thuật là một cái gọi Tiểu Sương cô nương, gả cho một cái tên là Cảnh Nghị tướng quân. Tiểu Sương gia cảnh tại lúc đó là thuộc về dưới nhất tầng, liền ngay cả danh tự đều là gả cho Cảnh Nghị đằng sau nhà chồng tìm người cho lấy. Hai người nhận biết là tướng quân đánh giặc xong trên đường trở về, vừa vặn đụng phải thổ phỉ tẩy sạch thôn. Kịch bản có chút máu chó, chính là tướng quân tại thổ phỉ trong tay cứu toàn thôn duy nhất sống sót Kiều Sương. Sau đó tướng quân liền bị cái này Kiều Sương khí chất trên người hấp dẫn. Lại về sau chính là vừa vặn nhà tướng quân bên trong bắt đầu thúc cưới, muốn tiến hành thông gia. Tướng quân không muốn cưới một cái chính mình không thích người, liền đem người mang về nhà bên trong. Sau đó, hai người liền đính hôn thành thân. Cái này ngọc châm chính là lúc đó tướng quân đưa cho Kiều Sương tín vật. Sau khi cưới, Kiều Sương đặc biệt hiểu chuyện, rất nhanh liền lấy được cha mẹ chồng yêu thích. Ngay tại Kiều Sương sau khi cưới 2 tháng, vừa mới phát hiện chính mình mang thai cùng ngày, biên cương chiến sự bộc phát, tướng quân xuất chinh. Kết quả chuyến đi này, trở lại tin tức chính là tướng quân chiến tử xa trường tin tức. Sau đó liền cô nương sinh hạ hài tử sau, tưởng niệm thành tật, sầu não bất ức, theo phu mà đi. Thư phu chấp niệm liền tan vào cái này ngọc châm bên trong. Sau đó trộm mộ đem ngọc châm đào lên, bị Vu Thành cho mua trở về. Vừa vặn Vu Đình Đình thể chất cùng ngọc châm bên trên chấp niệm tạo thành một cái từ trường. Lần này có Vu Đình Đình đến quái bệnh sự tình. Sau khi nghe xong, trong viện mấy người đều trầm mặc không nói. Trương Thu Mai làm trong viện duy nhất nữ tính, cũng là vô cùng cảm tính, càng không ngừng lau nước mắt. Sau đó, Trần Hướng Dương liền lấy ra ngọc châm kia, đặt ở trên bàn thờ, sau đó đốt lên nhường cho thành chuẩn bị xong nến hương. Bưng lên sớm liền nấu xong tỉnh hồn canh, đưa tới Vu Đình Đình trước mặt nhẹ nhàng nói ra, "Cô nương, người chết không có khả năng phục sinh, ngươi cùng ngươi phu quân cố sự rất cảm động, bây giờ khoảng cách các ngươi ngay lúc đó niên đại sớm đã đi qua hàng trăm năm, đi thôi, người hữu tình cuối cùng sẽ cuối cùng thành thân thuộc, nói không chừng hắn cũng tại một nơi nào đó chờ ngươi. Nghe xong Trần Hướng Dương lời nói, Vu Đình Đình hướng Trần Hướng Dương nở nụ cười, sau đó khẽ gật đầu một cái, sau đó liền bưng lên tỉnh hồn canh uống vào. Trần Hướng Dương tiếp nhận nàng uống xong bát, đưa cho ở một bên Vu Thành. Sau đó, trong tay còn lại mấy cây châm dài cũng đâm vào Vu Đình Đình trên đầu huyệt vị. Vu Đình Đình tiếng nói cũng lập tức bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Vu Đình Đình nghiêng đầu một cái, cả người giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Trần Hướng Dương lúc này mới một thanh đỡ lấy Vu Đình Đình bả vai. Hướng Dương huynh đệ, kiểu gì, Đình Đình xong chưa? Vu Thành vội vàng hỏi. Tốt. Trần Hướng Dương ra hiệu Vu Thành đỡ lấy Vu Đình Đình thân thể. Hắn thì là nhanh chóng cầm xuống Vu Đình Đình trên đầu ngân châm. Cây ngân châm trừ độc sắp xếp gọn sau, Tất Lão lúc này mới bu lại. Hướng Dương, ngươi vừa rồi dùng ngân châm. Tất Lão nhận biết. Trần Hướng Dương cười hỏi. Khi còn bé nghe ta ra ra nói qua, chỉ là không nghĩ tới thật sự có loại này ngân châm. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi dùng chính là Quỷ Y Thập Tam Châm. Tất Lão trong mắt trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Trần Hướng Dương gật đầu cười. Tất Lão rất muốn lại nói chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn miệng mở rộng một câu cũng không nói đi ra. Trần Hướng Dương biết hắn muốn nói cái gì, bất quá hắn cũng không hề nói gì. Gặp hai người không nói đằng sau, Vu Lão rồi mới lên tiếng. Hướng Dương đồng chí, Đình Đình, cái này hoàn toàn khỏi rồi. Không đợi Trần Hướng Dương trả lời, Tất Lão liền thở dài một hơi nói ra. Lão Vu a lão Vu, ngươi hỏi nói gì vậy à? Quỷ Y Thập Tam Châm đều đi ra, tôn nữ của ngươi chính là đến Quỷ Môn Quan, hắn đều có thể cho ngươi cứu trở về à? Không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, ta lại có hạnh kiến thức đến loại truyền thuyết này bên trong châm pháp, đời này cũng coi là không có tiên mới. Gặp Tất Lão dáng vẻ như thế, Vu Lão mặc dù không biết cái gì là Quỷ Y Thập Tam Châm, nhưng là chỉ là từ Tất Lão biểu hiện liền có thể nhìn ra, Trần Hướng Dương rất lợi hại, xa so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại. Lúc này, Vu Lão liền đối với Trần Hướng Dương chắp tay thở dài. Hướng Dương đồng chí, cảm tạ ngươi có thể ra tay cứu trị tôn nữ của ta, về sau chuyện của ngươi chính là ta tại tư trình sự tình. Trần Hướng Dương cũng là trước tiên liền ngăn cản muốn cho chính mình thở dài Vu Lão. Vu Lão, ngươi cũng đừng dạng này, còn như vậy ta coi như xoay người rời đi, nếu là bảo gia ca giới thiệu chúng ta quen biết, vậy đã nói rõ đều là người một nhà, ta cũng liền đừng có khách khí như vậy. Tôn nữ của ngươi bên này đã không có vấn đề gì, đến tiếp sau uống chút dưỡng thần thuốc đồng ý là được rồi. Chương 316, ngươi sẽ không ghét bỏ đi, chương 316, ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Tạ ơn, tạ ơn. Vu Lão, Vu Thành, Trương Thu Mai bọn người không ngừng đối với Trần Hướng Dương nói lời cảm tạ. Ha ha, đi, Vu Lão, Vu ca, các ngươi đừng cảm ơn, ta cũng là thu Trần Kim nói. Trần Hướng Dương liền cầm lên trên bàn ngọc châm, đối với mấy người lung lay. Vu Thành trải qua cả ngày hôm nay cùng Trần Hướng Dương tiếp xúc, cũng đại khái giải hắn là một hạng người gì. Đi, cha, nếu Đình Đình đã không sao, ta bên này trước hết đưa Hướng Dương trở về, phía sau ta mới hảo hảo cảm tạ hắn. Lúc này đã rất muộn, Sơn Tiên Sinh, ngày đêm nay hoặc là ủy khuất một chút, ở ta nơi này bên cạnh ở một đêm, sáng mai ta lại cho ngài trở về, ngươi thấy có được không? Vu Thành đối với hai người nói ra. Sơn Gia nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Sau đó, mấy người liền cùng một chỗ đem Trần Hướng Dương đưa ra cửa. Trần Hướng Dương cùng mấy người tạm biệt sau, an vị lên xe, xe cũng hướng phía nhà phương hướng tiến lên. Trên đường, Vu Thành nhìn về phía ngồi ghế cạnh tài xế Trần Hướng Dương nói ra, ngươi xem một chút ngươi chuẩn bị lúc nào đi Thượng Hải, đến lúc đó sớm cho ta nói một tiếng, ta an bài cho ngươi, hôm nay làm phiền ngươi, cảm tạ ta liền không nói, hai anh em chúng ta về sau sự tình bên trên gặp. Đi, Vu ca, ta xem một chút, sắp xếp xong xuôi thời gian, liền nói với ngươi một tiếng. Rất nhanh, xe liền trở về Trần Hướng Dương trong nhà. Vậy ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay phiền vãi ngươi một ngày. Không có việc gì Vu ca, ngươi trở về cũng mở chậm một chút. Đi. Hai người tạm biệt sau, Trần Hướng Dương liền gõ cửa một cái. Rất nhanh, trong viện liền truyền đến Trương Tiểu Mộng đi đường thanh âm. Cùng hai cái cậu tử hưng phấn lẩm bẩm âm thanh. Mở cửa sau, dẫn đầu lao ra chính là hai cái đại cầu đầu. Trần Hướng Dương tại hai bọn nó trên đầu vỗ vỗ, biểu thị biết bọn chúng nên đón sau. Lúc này mới đi vào trong nhà. Trương Tiểu Mộng thuận tay tiếp nhận trên vai hắn con hòm thuốc. Bọn nhỏ đều ngủ. Trần Hướng Dương một bên đóng cửa vừa nói, không có đâu, hai người bọn họ không ngủ, nhất định phải chờ ngươi trở về. Trương Tiểu Mộng vừa cười vừa nói. Sau đó, hai người liền cùng một chỗ về đến phòng. Hai tỷ đệ lúc này ngay tại hai nàng trên giường nhỏ chơi. Nhìn thấy Trần Hướng Dương tiến đến, hai người đều kích động không được. Liên cung rất lâu không gặp một dạng. Hai người thế nào còn chưa ngủ đâu, đều nhanh một điểm. Ba ba, chúng ta muốn chờ ngươi trở về, mụ mụ nói ngươi ban đêm trở về. Khai Tâm lập tức nói ra. Ha ha, đi, ba ba bây giờ trở về tới, các ngươi tranh thủ thời gian ngủ, chờ thêm mấy ngày. Ba ba liền mang các ngươi đi xem biển cả. Hai cái tiểu gia hỏa kỳ thật cũng đã sớm buồn ngủ quá đỗi. Hiện tại Trần Hướng Dương trở về, hai người cũng yên lòng. Rất nhanh liền truyền đến đều tiếng hít thở. Ta đi dội cái nước, ngươi ngủ trước. Ân. Trương Tiểu Mộng lên tiếng. Các loại Trần Hướng Dương xông xong tắm sau khi trở về, Trương Tiểu Mộng còn chưa ngủ, đang chờ hắn mười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ăn xong điểm tâm sau, Trần Hướng Dương liền cùng mấy người thương lượng lên đi Thượng Hải chơi sự tình. Lúc đầu Trần Hướng Dương ý tứ chính là tất cả đều đi. Nhưng là Trương Cửu Bắc bên này thật sự là bận quá không có thời gian đến, không có cách nào cùng bọn hắn cùng đi. Cuối cùng, xác định một chút, trừ Trương Cửu Bắc cùng hai cái cậu tử, cùng Bạch Hồ Đát Kỷ bên ngoài, những người còn lại nên xin phép nghỉ, nên thu thập hành lý. Xuất phát thời gian liền ổn định ở sau 4 ngày. Xác định được thời gian sau, Trần Hướng Dương liền đi tới Trần Lao trong nhà, hỏi thăm một chút Trần Viện Triều cặp vợ chồng, muốn hay không mang Quốc Khánh cùng đi. Kết quả hai người này đều bận bịu căn bản liền không có thời gian. Nhưng là Quốc Khánh nghe chút Khai Tâm bọn hắn muốn đi Thượng Hải, trong ánh mắt muốn đi khát vọng cũng là tàng cũng không giấu được. Nhìn thấy cháu trai ánh mắt, Trần Lao cũng là cười đối với Trần Hướng Dương nói ra: "Nếu không các ngươi hỗ trợ mang lên quốc khánh, dù sao thả một đàn dê cũng là thả."
"Được a, viện triệu bọn hắn không có thời gian, vậy liền để quốc khánh cùng chúng ta cùng đi chứ."
"A, quá tốt rồi, quá tốt rồi, tạ ơn cha nuôi."
Quốc khánh lập tức kích động hô.
Trần Hướng Dương một mặt một bức, nhìn về phía Trần Lão: "Lão gia tử, ta lúc nào thành quốc khánh cha nuôi, ta thế nào không biết."
"Ha ha, còn chưa kịp nói cho ngươi chuyện này đâu, cái này không ta là khai tâm các nàng ông nội nuôi, viện triều hai người bọn họ hợp lại kế, nếu như không để cho quốc khánh cũng nhận ngươi cái tên nghĩa, chúng ta thân càng thêm thân, tối hôm qua lúc ăn cơm mới nói việc này, tiểu tử này, chỉ nghe thấy."
Trần Lão vừa cười vừa nói.
Trần Hướng Dương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu: "Được chưa, được chưa."
Nói xong, hắn ngay tại quốc khánh trên đầu xoa bóp một cái.
Tại Trần Lão ngồi bên này trong chốc lát sau, Trần Hướng Dương liền về nhà.
Ngày thứ hai, Trần Hướng Dương cùng Vu Thành nói một lần chính mình xuất phát thời gian, cùng nhân số sau.
Trưa hôm đó, Vu Thành liền đến về đến trong nhà nói đã sắp xếp xong xuôi 11. Thời gian rất nhanh liền đến xuất phát hôm nay.
Sáng sớm, Trần Lão liền mang theo Trần Quốc Khánh con túi sách nhỏ đến đây.
Khai Tâm trước mấy ngày cũng biết Quốc Khánh cũng muốn cùng theo một lúc đi.
Nhìn thấy Trần Lão mang theo Quốc Khánh tới sau, Khai Tâm cũng là lập tức tiến lên ngọt ngào kêu một tiếng Trần gia gia.
Trần Lão cùng mấy người từng cái đánh xong chào hỏi sau, lúc này mới nhìn về phía Trần Hướng Dương nói ra: "Hướng Dương, cái kia Quốc Khánh liền giao cho các ngươi, ta cho hắn trong túi sách mang theo tiền cùng phiếu, nếu là hắn muốn mua cái gì, liền để hắn hoa tiền của mình."
"Lão gia tử, ngươi cái này làm không đúng, ngươi trước mấy ngày còn nói để cho ta khi hắn cha nuôi đâu, lúc này lại theo ta xa lạ lên."
"Ha ha, được được được, ta không lắm miệng, các ngươi đi qua sau có chuyện gì liền kịp thời gọi điện thoại, rời nhà đi ra ngoài xem trọng bọn nhỏ, chú ý an toàn."
"Yên tâm đi, lão gia tử, chúng ta đi một tuần lễ liền trở lại."
Mấy người trò chuyện công phu, Vu Thành cho tìm xe buýt đã đến.
Vu Thành là theo chân cùng đi.
"Trần thúc, ngươi cũng đến đây."
Vu Thành sau khi xuống xe liền thấy Trần Lão, lập tức tiến lên chào hỏi.
"Nhỏ hơn à, cha ngươi trở về không có, ta cũng là hai ngày trước mới biết được trong nhà ngươi sự tình, ngươi đứa nhỏ này, thế nào không nói sớm một chút đâu, kéo lâu như vậy."
Trần Lão có chút trách cứ ngữ khí nói ra.
Vu Thành ngượng ngùng cười cười, đây không phải Đình Đình vừa đính hôn không lâu, sợ đến lúc đó ảnh hưởng hài tử hôn sự sao, nghĩ đến chính mình trong âm thầm tìm người nhìn xem, không nghĩ tới, khó như vậy chị, ta ngày thứ hai liền trở về, hắn ngươi cũng không phải không biết, quanh năm suốt tháng xuống tới, bận bịu căn bản liền không có thời gian về nhà.
Ngươi cũng muốn hiểu ngươi cha, so sánh với chúng ta những này sau khi về hưu còn có thể thư thư phục phục hưởng thụ lao già tới nói, cha ngươi thật đúng là quá vĩ đại.
Trần Lão đạo:
"Là, Trần thúc, ta hiểu."
"Đi, liền việc này, các ngươi lên đường đi, liền không trì hoãn thời gian, có chuyện gì kịp thời gọi điện thoại."
Sau đó, đám người liền mang theo hành lý bắt đầu lên xe.
Xe buýt bọn người đi lên sau, liền bắt đầu xuất phát.
Chẳng mấy chốc, xe buýt đã đến sân bay.
Trần Hướng Dương nhìn xem Vu Thành, cũng đeo túi sách, hỏi: "Vu ca, ngươi cái này tình huống gì?"
"Ha ha, lúc đầu nghĩ đến các ngươi đi qua sau, ta tìm người dàn xếp, nhưng là ta gần nhất cũng không có chuyện gì, dứt khoát liền cùng các ngươi cùng một chỗ, vừa vặn ta rất dài thời gian không có ra cửa, cùng các ngươi cùng một chỗ giải sầu một chút, ngươi sẽ không ghét bỏ đi."
Chương 317, gặp nhau hận muộn hai người, chương 317, gặp nhau hận muộn hai người.
"Nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta nhiều người còn náo nhiệt đâu, chủ yếu chính là sợ chậm trễ ngươi thời gian."
Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói.
Vu Thành cũng là nói tiếp nói ra: "Ta từng ngày này thời gian có thể nhiều, vừa vặn, gần nhất bởi vì đỉnh đỉnh sự tình, làm cho thân người tâm tiểu tụy, thừa dịp lần này các ngươi nhiều người, ta cũng ra ngoài giải sầu một chút."
Nói xong, Vu Thành còn nhỏ giọng đối với Trần Hướng Dương nói ra: "Kỳ thật chủ yếu vẫn là tẩu tử ngươi mang theo đỉnh đỉnh hồi văn công đoàn, không ai để ý đến, ha ha."
Trần Hướng Dương lúc này liền lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ.
"Đi thôi, ta tất cả an bài xong." Nói xong, Vu Thành liền dẫn đầu mang theo mấy người hướng phía nhà ga sân bay đi đến.
Tiến vào nhà ga sân bay, Vu Thành rất nhanh liền tìm được hắn liên hệ một cái sân bay bên này lãnh đạo.
Tại lãnh đạo dẫn đầu xuống, một đám người rất nhanh liền lên máy bay.
Cha vợ bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy máy bay, mỗi một cái đều là một mặt hiếu kỳ.
Muốn thật nói đến, Trần Hướng Dương một nhà cũng là lần thứ nhất đi máy bay.
Dù sao, trước đó đến kinh thành thời điểm, bọn hắn trực tiếp là đi cưới quân dụng máy bay trực thăng.
Món đồ kia khẳng định là không có hàng không dân dụng máy bay hành khách ngồi thoải mái.
Đừng nói cha vợ bọn hắn, liền ngay cả Trần Hướng Dương đều là lần thứ nhất tận mắt thấy hàng không dân dụng máy bay hành khách nội bộ là cái dạng gì.
Không có bị xuyên về trước, hắn cũng là không có ngồi qua máy bay, chỉ là tại video ngắn hoặc là phim truyền hình điện ảnh trông được gặp qua máy bay hành khách nội bộ là cái dạng gì.
Đồng thời, đó còn là thế kỷ mới máy bay hành khách.
Phải biết lúc này mới 70 niên đại đôi.
Người bình thường đừng nói đi máy bay, có người cả một đời có lẽ đều không có khoảng cách gần nhìn qua máy bay.
Cho nên, đối với cha vợ bọn hắn một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Trần Hướng Dương cũng là cười không nói.
Cũng may, mãi cho đến máy bay cất cánh toàn bộ quá trình, cũng không có phát sinh loại kia tôm tép nhai nhép, mắt chó coi thường người khác tiết mục.
Bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao hiện tại dòng thời gian này, có thể đi máy bay, nếu không phải là trên địa phương làm quan đến kinh thành họp, nếu không phải là những người ngoại quốc kia đến hoa du lịch, chân chính dân chúng bình thường đi máy bay thật đúng là không có nhiều.
Các loại máy bay chính thức tiến vào tầng mây, bắt đầu bình ổn phi hành thời điểm, mấy đứa bé lúc này mới bị bung ra.
Từng cái đầu nhỏ đều ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài biển mây.
Quả thật là nghe hoa âm thanh một mảnh.
Trần Hướng Dương là cùng Vu Thành còn có cha vợ ngồi cùng nhau.
Trần Hướng Dương cân nhắc đến già cha vợ là lần đầu tiên đi máy bay, cho nên đem vị trí gần cửa sổ tặng cho hắn.
"Ngoan ngoãn, đời này ta đều không có nghĩ tới, ta còn có thể bay lên trời, ngươi nói cái đồ chơi này ai nghiên cứu đây này, đại cá như vậy cục sát, thế mà có thể bay đứng lên,
người trong thôn này nếu là biết ta ngồi lên máy bay, còn không hâm mộ ta cả một đời, ha ha. Nói Trương Tuấn Phong liền từ trong túi áo trên móc ra khói, chuẩn bị điểm một cây. Cha, trên phi cơ không có khả năng hút thuốc, ngươi nghẹn một hồi, các loại rơi xuống đất lại rút. Trần Hướng Dương vội vàng nói. Cái gì, máy bay này còn không cho hút thuốc à, không có chút nào như lửa xe, tại trên xe lửa ta muốn thế nào rút liền thế nào rút, đi máy bay còn không thể hút thuốc. Trương Tuấn Phong nói lầm bầm, bất quá ngoài miệng mặc dù lầm bầm, nhưng hắn vẫn là đem khói cùng diêm thu vào. Ngồi ở phía sau Vương Thu Thúy nghe được phía trước mấy người đối thoại. Nghe thấy nhà mình nam nhân lầm bầm, lập tức liền nói, ngươi muốn chết à ngươi, hài tử nói không để cho hút thuốc ngươi liền không rút thôi, nói thế nào nhiều như vậy đâu, ngươi coi tại nhà ngươi đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên đâu, rời nhà đi ra ngoài, không biết mất mặt. Nhất Thiên Thiên quăng cho bọn nhỏ thêm phiền tám. Vương Thu Thúy miệng liền cùng súng máy một dạng, ở phía sau bắt đầu chuyển vận lên Trương Tuấn Phong. Tốt, mẹ, nhiều người như vậy đâu, ngươi bất tranh cãi, cho cha chữa chút mặt mũi. Trương Tiểu Mộng tranh thủ thời gian ngăn lại còn muốn tiếp tục chuyển vận Vương Thu Thúy. Các loại phía sau an tĩnh sau, Trương Tuấn Phong lúc này mới lung túng nhìn về phía Vu Thành, có chút ngượng ngùng cười cười. Thúc, xem ra ngươi giống như ta a, ở nhà bị nàng dâu quản gấp. Nghe chút lời này, Trương Tuấn Phong liền cùng tìm được chi kỷ một dạng, nhỏ hơn, xem ra ngươi hiểu ta à, ta đây chính là không muốn cùng các nàng chấp nhận, dù sao ta là đại lão gia, ngươi nói ta nói đúng không? Đúng đúng đúng, thúc, ngươi xem như nói đến trong lòng ta. Trần Hướng Dương kẹp ở giữa hai người bọn họ, lập tức liền rất im lặng. Hai người đại lão gia, sợ vợ liền nói sợ vợ thôi, trả lại cho mình kiếm cớ. Đằng sau, mãi cho đến máy bay rơi xuống đất, Vu Thành cùng Trương Tuấn Phong hai người liền cùng cái kia bạn vong niên một dạng, thật không thể tại chỗ bái cầm một chút. Hai người trên đường đi liều díu, so mấy đứa bé đều nhao nhao. Trần Hướng Dương ngồi ở giữa cũng là thực sự bị làm cho ngồi không yên, liền cùng Vu Thành đổi cái vị trí. Cũng may, máy bay cũng là rốt cục rơi xuống đất. Hai người thế nhưng là thật có thể trò chuyện a. Ha ha, ta cùng thúc cái này thuộc về gặp nhau hận muộn a. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Đi, đi một chút, ta an bài tới đón xe của chúng ta đoán chừng đã đến. Vu Thành mang theo mấy người bắt đầu xuống phi cơ. Vừa xuống phi cơ, một người mặc ngắn tay áo sơ mi tuổi trẻ tiểu tử liền đối với Vu Thành phất tay la lên. Vu Thành cũng nhìn thấy đối phương, cùng hắn vẫy tay. Sau đó đối với Trần Hướng Dương nói ra, đây là ta một cái cháu họ hàng xa. Nói lời này công phu, một đám người liền đã máy bay hạ cánh. Thúc, Tiểu Viễn, không có trì hoãn ngươi làm việc đi, đến cấp ngươi giới thiệu một chút bốn. Vu Thành cho song phương bắt đầu giới thiệu một chút. Tiểu tử gọi Cao Chí Viễn, năm nay 22. Sau đó, mọi người tại Cao Chí Viễn dẫn đầu xuống, lên một cỗ xe buýt. Xe buýt rất nhanh liền nhanh chóng cách rời sân bay, hướng phía nội thành trung tâm bắt đầu xuất phát. Lần đầu tiên tới vùng duyên hải đám người, với bên ngoài hết thảy đều là hiếu kỳ. Trần Hướng Dương không có bị xuyên việt trước, nhưng thật ra là tới qua Thượng Hải. Dù sao, hắn đã từng cũng là phục dịch tại Thượng Hải nào đó nhà máy điện tử, làm qua dây chuyển sản xuất bên trên một tên châu ngựa. Bất quá lúc ấy Thượng Hải đã sớm phát triển thành quốc tế đại đô thị. Lúc này, Thượng Hải bên này còn không có hậu thế nhiều như vậy nhà cao tầng. Bất quá nhìn, cũng là có một phong vị khác. Vu Thành cùng hắn chất nhi ngồi ở phía trước. Thúc, những người này lai lịch gì a? Ngươi để cho ta dùng tốt nhất quy cách chiêu đãi. Vu Thành nhỏ giọng hồi đáp, về sau lại nói cho ngươi, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ, có tiểu tử ngươi sau này chỗ tốt. Nhất là cùng ta giới thiệu cho ngươi cái kia người Trần ca. Nhìn thấy Vu Thành nghiêm túc như vậy, Cao Chí Viễn cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn cái này biểu thúc trong nhà thân phận gì, địa vị, hắn nên cũng biết. Chẳng mấy chốc, xe buýt liền đã tới Hòa Bình phản điểm. Tiểu gì, biểu thúc, ta an bài nơi này còn có thể đi. Cao Chí Viễn cười đối với Thành nói ra. Đáng tin cậy, nếu không nói, đời tiếp theo bên trong, ngươi nhất linh hoạt, sẽ làm sự tình đâu. Ngươi mấy cái kia biểu ca nếu là có ngươi sống như thế đến, sẽ làm sự tình, chúng ta liền theo thiếu thao bao nhiêu tâm. Đối với mình cái này biểu chất nhi làm việc, Vu Thành vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn cũng là tới qua Thượng Hải rất nhiều lần, đương nhiên đối với Hòa Bình phản điểm hay là rõ ràng. Chương 318, ngẫu nhiên gặp Tây Khắc Lý Cha Đức, chương 318, ngẫu nhiên gặp Tây Khắc Lý Cha Đức. Mà xem như một cái người xuyên Việt Trần Hướng Dương đâu. Mặc dù chưa đi đến nhập qua Hòa Bình phản điểm, nhưng là vẫn nghe nói qua. Xe dừng hẳn sau, Cao Chí Viễn liền nhiệt tình chào hỏi đám người xuống xe. Sau đó mang theo trước mọi người hướng Hòa Bình phản điểm. Hắn đã sớm cho đám người thu xếp tốt gian phòng. Tới sau, Hòa Bình phản điểm quản lý đại sảnh cũng là lập tức tiến lên bắt đầu tiếp đại đám người. Từ quản lý đại sảnh thái độ đến xem, Cao Chí Viễn thân phận cũng không đơn giản. Dù sao, Hòa Bình phản điểm lao bản bối cảnh thật không đơn giản. Có thể tại Hòa Bình tiệm cơm khi quản lý đại sảnh, hạng người gì chưa thấy qua. Tại quản lý đại sảnh dẫn đầu xuống, rất nhanh, Trần Hướng Dương bọn người liền bị thu xếp tốt. Cha vợ cặp vợ chồng một gian phòng ốc. Lâm Mỹ Hồng mang theo buôn buôn còn có Quốc Khánh một gian. Trần Hướng Dương một nhà bốn miệng một gian. Thu xếp tốt đám người sau, để đám người cất kỹ hành lý. Cao Chí Viễn liền tiếp tục mang theo trước mọi người hướng phòng ăn. Lúc này cũng nhanh đến giờ cơm. Trong nhà ăn người hay là thật nhiều. Ngay tại Trần Hướng Dương bọn người vừa đi vào phòng ăn thời điểm, mấy cái người nước ngoài bỗng nhiên bước nhanh tới. Nhìn thấy mấy người khí thế hung hăng bộ dáng, Cao Chí Viễn nhíu mày một cái, tranh thủ thời gian ngăn ở mấy người trước mặt. Trần Hướng Dương mấy người cũng nhìn thấy mấy cái này người nước ngoài. Bất quá Trần Hướng Dương luôn cảm giác trong đó mấy cái người nước ngoài nhìn rất quen mắt. Hắn cũng không để ý, dù sao, hắn nhìn người nước ngoài trên cơ bản đều là một cái bộ dáng. Nhưng là bị ngăn lại người nước ngoài lại gấp bận bịu giải thích đứng lên. Nghe được người nước ngoài lời nói, Trần Hướng Dương cũng là lúc này mới nhớ tới, vì sao chính mình cảm thấy trong mấy người này mấy người nhìn xem như thế nhìn quen mắt đâu. Không phải là lúc đó mang theo cha vợ bọn hắn đi trưởng thành du lịch thời điểm, chính mình tiện tay hỗ trợ người nước ngoài thôi. Cao Chí Viễn nghe xong người nước ngoài lời nói sau, liền quay đầu nhìn về phía Trần Hướng Dương, muốn cho hắn phiên dịch một chút. Trần Hướng Dương cười cười, ra hiệu chính mình nghe hiểu. Đi đến người nước ngoài trước mặt. Người nước ngoài gặp Trần Hướng Dương nhận ra mình, cũng là kích động lập tức liền vươn tay. "Trần, có lỗi với, ta thật sự là quá kích động, ta không nghĩ tới sẽ còn ở chỗ này gặp thân nhân, xin tha thứ ta lỗ mãng, không biết ngươi còn nhớ ta không? Ta gọi Tây Khắc Lý Cha Đức, chính là trước đó du ngoạn trưởng thành thời điểm, trèo chân người nước ngoài kia." Trần Hướng Dương cười cùng hắn bắt tay, cười dùng tiếng Anh đừng rẽ, "Nhớ kỹ, Lý Cha Đức tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt." Gặp Trần Hướng Dương nhớ kỹ chính mình, Lý Cha Đức cũng là vô cùng kích động, "Trần, lần kia ta không có cơ hội hảo hảo cảm tạ ngươi, lần này còn xin ngươi cho ta một cái báo đáp cơ hội của ngươi, để cho ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi." Trần Hướng Dương vừa cười vừa nói, "Lý Cha Đức tiên sinh, rất xin lỗi, ta còn muốn cùng ta người nhà cùng nhau ăn cơm, lần sau đi." Trần Hướng Dương cũng không muốn cùng đối phương nhận thức thêm một bậc một chút, nhưng là một bên Cao Chí Viễn rõ ràng là biết thân phận của đối phương. Nghe được Trần Hướng Dương cự tuyệt sau, cũng là hận không thể chính mình thay hắn đáp ứng. Vu Thành đứng đấy vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy Cao Chí Viễn biểu lộ, hắn từ Cao Chí Viễn biểu lộ liền biết, người nước ngoài này khả năng thân phận không đơn giản. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì, dù sao, hắn cũng không có khả năng đi thay thế Trần Hướng Dương làm quyết định. Gặp Trần Hướng Dương cự tuyệt chính mình mời, Lý Cha Đức đành phải lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Bất quá, hắn vẫn là nói, "Trần, không quan hệ, ta còn muốn ở chỗ này ở thời gian rất lâu, ta liền ở tại 606, ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta vào giờ nào cùng nhau ăn cơm, ta là thật rất muốn báo đáp ngươi." Người ta đều đã nói như vậy, Trần Hướng Dương cũng chỉ đành lên tiếng, biểu thị nếu như gần nhất có thời gian lời nói, liền cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Gặp Trần Hướng Dương đáp ứng, Lý Cha Đức lúc này mới cao hứng mang theo cùng hắn đồng hành một đám người nước ngoài rời đi. Mấy người sau khi đi, Cao Chí Viễn lúc này mới tiếp tục mang theo mấy người tiến về đã sớm chuẩn bị xong phòng. Sau đó gọi tới phục vụ viên, bắt đầu mang thức ăn lên. Không bao lâu, một bàn lớn liền ngay cả Trần Hướng Dương cũng chưa thấy qua các loại hải sản cái gì, liền bị bày đi lên. Nhìn xem cái kia so đầu còn lớn hơn tôm hùm. Dùng hết cha vợ lời nói chính là, trước kia hoàng đế ăn sợ đều không có tốt như vậy đi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Cao Chí Viễn liền biết chính mình một trận này an bài đúng chỗ. Rất nhanh, đám người liền bắt đầu động lên đũa. Cơm nước no nê, đám người đều ăn không sai biệt lắm sau, Cao Chí Viễn vẫn là không nhịn được nhìn về phía Trần Hướng Dương. Vu Thành nhìn thấy chính mình cái này chất nhi dáng vẻ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Không nhịn được nghĩ đến, hay là tuổi trẻ a, không giữ được bình tĩnh. "Trần ca, ngươi cùng vừa rồi cái kia Tây Khắc Lý Cha Đức là thế nào nhận biết đó a?" Trần Hướng Dương cũng là người thông minh, biết Cao Chí Viễn sẽ không có việc gì nhàn đi nghe ngóng những người này. Khẳng định là cái này Tây Khắc Lý Cha Đức là cái danh nhân, hoặc là người có thân phận. "Ngươi biết hắn?" Không có trả lời hắn, Trần Hướng Dương hỏi. Cao Chí Viễn nhẹ gật đầu. "Trần ca, ngươi không biết hắn sao? Ta nhìn các ngươi nhận biết, ta còn tưởng rằng ngươi biết thân phận của hắn đâu, hắn là Tây Khắc gia tộc đương nhiệm người thừa kế, Tây Khắc gia tộc tại Mỹ quốc, chủ yếu kinh doanh dầu hỏa, cao su, nguồn năng lượng các sản nghiệp. Ở thế giới xếp hạng có thể chen vào top 158." Cao Chí Viễn nhanh chóng giảng thuật một chút Tây Khắc Lý Cha Đức thân phận bối cảnh. Tóm lại, dùng đơn giản nhất nói làm khái quát, chính là cái này Tây Khắc Lý Cha Đức rất nhu bức. "Dạng này a, làm sao, ngươi cùng hắn có hợp tác?" Trần Hướng Dương hỏi. Cao Chí Viễn cười khổ lắc đầu, "Ta ngược lại thật ra muốn theo hắn hợp tác, nhưng là người ta căn bản là chướng mắt ta, Trần ca, ta cũng không sợ ngươi chê cười, đừng nhìn ta tại Thượng Hải coi như có chút nhân mạch, nhưng là chân chính cùng những người có tiền kia so ra, chẳng là cái thá gì." Trần Hướng Dương nhẹ gật đầu, trong lòng đã có ý nghĩ của mình. Gặp Trần Hướng Dương không có nói tiếp, Cao Chí Viễn vẫn có chút thất lạc. Bất quá hắn trên mặt thất lạc cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức liền vừa cười vừa nói, "Trần ca, buổi chiều nói, các ngươi nếu là không mệt nói, ta trước tiên có thể an bài các ngươi tại xung quanh dạo chơi, nếu mệt lời nói, buổi chiều các ngươi ngay tại khách sạn nghỉ ngơi." Trần Hướng Dương nhìn về phía cha vợ bọn hắn, lại nhìn mấy đứa bé. Rất rõ ràng, bọn hắn đều không có nghỉ ngơi ý nghĩ. "Buổi chiều, tùy tiện chơi trước một chơi đi." Trần Hướng Dương nói ra. "Đi, vậy các ngươi về phòng trước đơn giản nghỉ ngơi một chút, ta tới cấp cho ta an bài tốt nói, ta tới gọi ngươi bọn họ." Cao Chí Viễn sau khi đứng dậy nói ra. Sau đó, một đám người liền trùng trùng điệp điệp lên lầu. Vu Thành cùng Trần Hướng Dương mấy người nói một tiếng sau, cũng trở về đến gian phòng của mình. Bất quá, hắn là mang theo Cao Chí Viễn đi vào chung. Vừa vào nhà, Vu Thành liền nói, "Chí Viễn, ngươi có phải hay không muốn thông qua ngươi Trần ca, nhận thức một chút cái kia người nước ngoài?" Cao Chí Viễn có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Đi, không có gì ngượng ngùng, ngươi à, hay là tuổi còn rất trẻ, bất quá chuyện này cũng không phải không có cơ hội, ngươi Trần ca người kia ta cũng coi như hiểu rõ, ngươi mấy ngày gần đây nhất đem bọn hắn hành trình cái gì thu xếp tốt, ngươi Trần ca khẳng định sẽ tìm cơ hội giúp cho ngươi." "Thật sao?" Cao Chí Viễn lập tức kích động hỏi. Chương 319, Cha Lý Đức Thỉnh Cầu, chương 319, Cha Lý Đức Thỉnh Cầu. "Thật không thật giả không giả, muốn nhìn ngươi thế nào làm, ngươi hiểu ý của ta không? Trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt." Vu Thành nói xong cũng tại Cao Chí Viễn vô vỗ lên bả vai. Cao Chí Viễn cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Thúc, ngươi yên tâm đi, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi cấp ta an bài xuống buổi trưa hành trình." "Đi thôi." Nhìn xem Cao Chí Viễn hăng hái ra khỏi phòng, Vu Thành cũng là thỏa mãn gật đầu cười. Hắn đợi tiếp theo bên trong, hắn hay là thích nhất tiểu tử này. Từ nhỏ đã hiểu chuyện, thông minh. Suy nghĩ lại một chút những năm này nhà mình hai cái tiểu tử, Vu Thành liền thật sâu thở dài một hơi. Cũng may, bọn nhỏ cũng đều lớn thành ra. Không sai biệt lắm một cách giờ, Cao Chí Viễn liền trở lại. Tại khách sạn tiếp Trần Hướng Dương bọn người sau, liền mang theo đám người bắt đầu ở xung quanh du ngoạn đứng lên 10. Phía sau mấy ngày, Cao Chí Viễn mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. mỗi ngày đều bồi tiếp Trần Hướng Dương bọn hắn du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, hắn bỏ ra, Trần Hướng Dương cũng là nhìn ở trong mắt. Mấy ngày nay Trần Hướng Dương cũng đại khái hiểu rõ một chút tiểu tử này tính cách. Rất nhanh, Trần Hướng Dương một đoàn người đã tới Thượng Hải 5 ngày. Trước đó định ra tới thời gian chính là một tuần lễ. Lại có 2 ngày, Trần Hướng Dương một đoàn người cũng chuẩn bị đi trở về. Ngay nọ buổi chiều, đám người ra biển sau khi trở về, trở lại khách sạn sau. Trần Hướng Dương liền đối với Cao Chí Viễn nói ra, "Chí Viễn, mấy ngày nay vất vả ngươi, ban đêm ta dự định đi cùng cha Lý Đức ăn một bữa cơm, ngươi nếu là có thời gian, ngươi cùng ta cùng một chỗ." Cao Chí Viễn nghe chút, lập tức liền cao hứng không được, lúc này toét miệng nói ra, "Trần ca, ta có thời gian, ngươi mặc kệ, ta đến an bài." Trần Hướng Dương cười cười, "Không cần, để bọn hắn an bài là được, ngươi đến lúc đó đi theo ta là được." "Vậy được, cái kia Trần ca, ta đi trước cho tẩu tử các nàng an bài cơm tối." "Đi, vất vả." Các loại Cao Chí Viễn sau khi đi, Trần Hướng Dương cũng là tìm được khách sạn tầng lầu quản gia. Nói với hắn một chút sau, tầng lầu quản gia liền đi tìm kiếm cha Lý Đức. Cha Lý Đức trước đó liền đã thông báo khách sạn bên này, cho nên Trần Hướng Dương đang cùng quản gia nói sau, quản gia bên này cũng là trước tiên đã tìm được cha Lý Đức. Cha Lý Đức khi biết Trần Hướng Dương buổi tối hôm nay có thời gian sau, cũng là cao hứng phi thường. Lập tức liền để quản gia an bài buổi tối tiệc rượu, thuận tiện cùng Trần Hướng Dương hẹn một ít thời gian 9-8 giờ đêm. Trần Hướng Dương cùng Vu Thành cùng Cao Chí Viễn ba người, tại tầng lầu quản gia dẫn đầu xuống đi tới phòng riêng. Cha Lý Đức bọn người lúc này ngay tại phòng cửa ra vào chờ lấy. Nhìn thấy Trần Hướng Dương tới sau, cha Lý Đức lập tức tiến lên, nhiệt tình cùng hắn nắm tay. "Trần, chào buổi tối, tại sao không có mang người yêu? Ta người yêu muốn chiếu cố hài tử, liền không có tới." "Tốt ta, mời vào bên trong, mời vào bên trong." Vào nhà sau, chúng nhân ngồi xuống sau, cha Lý Đức liền bắt đầu giới thiệu một chút bọn hắn bên này những người còn lại. Trần Hướng Dương cũng đều là từng cái cười gật đầu chào hỏi. Mặc dù Trần Hướng Dương một cái cũng không biết, nhưng là Cao Chí Viễn nhận biết ta. Từ vừa rồi vào nhà bắt đầu, Cao Chí Viễn liền nhận ra đám người này. Trong lòng của hắn mặc dù có chút kích động, nhưng là tốt đẹp tố dưỡng, hay là để hắn an tĩnh đi theo Trần Hướng Dương cùng Vu Thành sau lưng. Sau đó, Trần Hướng Dương cũng giới thiệu một chút Vu Thành cùng Cao Chí Viễn. Song phương đều biết sau, làm chủ nhà cha Lý Đức liền bắt đầu chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên. Rất nhanh, từng đạo cơm trưa, cơm tây liền bị mang lên bàn tròn lớn. Cơm nước no nê sau, Trần Hướng Dương cũng là thích hợp cho Cao Chí Viễn chống lên tới một cái bình đài. Hắn nên hỗ trợ cũng đã giúp. Về phần phía sau, sẽ phát triển thành cái dạng gì, Trần Hướng Dương liền mặc kệ. Bất quá từ Cao Chí Viễn cùng mấy người nói chuyện phiếm đến xem, mặc dù không có lớn hợp tác, nhưng là một chút nhỏ hợp tác liền đủ Cao Chí Viễn ăn. Cao Chí Viễn đối với cái này cũng vừa lòng phi thường. Các loại trò chuyện không sai biệt lắm sau, Trần Hướng Dương đang định đưa ra hôm nay cứ như vậy thời điểm, liền thấy cha Lý Đức một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trong nháy mắt, Trần Hướng Dương liền biết cái này cha Lý Đức khẳng định là có chuyện. Bất quá, từ cha Lý Đức sắc mặt đến xem, thân thể của hắn trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Vậy cũng không biết hắn tìm chính mình chuyện gì. "Cha Lý Đức tiên sinh, có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi, chúng ta người nước Hoa không thích quanh co lòng vòng." Nghe được Trần Hướng Dương lời nói, cha Lý Đức rồi mới lên tiếng, "Trần, đầu tiên ta phải nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Kỳ thật, lần trước từ trường thành sau khi trở về, ta liền hỏi thăm một chút tin tức của ngươi. Cũng biết y thuật của ngươi vô cùng lợi hại, vừa vặn lần này đủ phải, ta liền muốn cùng ngươi hảo hảo nhận thức một chút. Thuận tiện, hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác, ta dự định tại Thượng Hải bên này đầu tư một nhà bệnh viện, ta muốn để cho ngươi tới làm viện trưởng. Lương một năm ta có thể cho ngươi 50 vạn đô la, về sau hàng năm cho ngươi thêm 5 vạn đô la." Nghe được cha Lý Đức lời nói, Vu Thành cùng Cao Chí Viễn đều ngây ngẩn cả người. Hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Hướng Dương. Bất quá Trần Hướng Dương cũng không có bởi vì 50 vạn đô la lương hàng năm có bất kỳ biểu lộ. Ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía cha Lý Đức. "Cha Lý Đức tiên sinh, xem ra ngươi đối với ta hiểu rất rõ a." Cha Lý Đức còn tưởng rằng Trần Hướng Dương là hương sư vấn tội. Tranh thủ thời gian giải thích đứng lên, dù sao, hắn đến Hoa Hạ rất dài một đoạn thời gian, cũng nghiên cứu qua Hoa Hạ văn hóa, biết càng là giống Trần Hướng Dương người như vậy, thần bí nhất, rất có thể liền sẽ trong truyền thuyết phương Đông vũ thuật, giết người ở vô hình. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn khẩn trương. Dù sao trước đó, hắn ở kinh thành thời điểm, làm xí nghiệp bên ngoài người đầu tư, hắn vẫn là có thể nhìn thấy mấy cái đại lãnh đạo. Cho nên muốn đánh nghe Trần Hướng Dương tin tức hay là rất đơn giản. Nhưng là hắn nghe được, có chân thực cũng có cố ý bị thần thoại. Cũng tỉ như, Trần Hướng Dương có thể làm được giết người ở vô hình, người chết sống lại mọc lại thịt từ xương cho chút. Kỳ thật những lời này, cũng liền những này người nước ngoài tin tưởng. Dù sao, trong mắt bọn họ, Hoa Quốc là thần bí. Nhìn thấy cha Lý Đức khẩn trương giải thích, Trần Hướng Dương cười cười. "Cha Lý Đức tiên sinh, cảm tạ hảo ý của ngươi, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý đến Hoa Hạ đầu tư bệnh viện, ta đây, nhàn tản quen thuộc, mà lại Hoa Quốc, lợi hại hơn ta người còn nhiều vô số." Gặp Trần Hướng Dương nói như vậy, cha Lý Đức cũng chỉ đành coi như thôi. Bất quá, cha Lý Đức rõ ràng cũng là nghĩ từng tới Trần Hướng Dương sẽ cự tuyệt, sau đó liền tiếp tục nói. "Chứ chuyện này bên ngoài, trên thực tế còn có một việc, trong gia tộc của chúng ta một tên tiểu bối, được một cái kỳ quái bệnh, chúng ta mời rất nhiều thế giới danh y, cũng không tìm tới nguyên nhân. Nhưng là, từ khi ta nghe nói sự tích của ngươi sau, ta thấy được hy vọng." "A, bệnh gì?" "Trước tiên nói một chút phát bệnh triệu chứng." Trần Hướng Dương cũng là hiếu kỳ, dù sao, dựa theo cha Lý Đức thân phận, có thể tìm bác sĩ khẳng định đều tìm. Hắn đối với khác có lẽ không có hứng thú, nhưng là đối với nghi nan tạp chứng hay là thật tò mò, có lẽ đây chính là hắn kế thừa trung y ký ức gì chứng về sau chứ. "Là như vậy, gia tộc bọn ta tên tiểu bối này năm nay không đến 10 tuổi, hắn sinh bệnh là từ 2 tuổi thời điểm bắt đầu năm.